Lôi đường chủ, ngươi vì cái gì đang phát run a? Hồng y mỹ nhân, cũng chính là Đông Phương Bất Bại, khẽ ngẩng đầu nhìn xem Lôi Hải Sơn. Lôi Hải Sơn đại hãn thuận mặt lưu, cũng không dám đi lau một chút, chật vật mở miệng nói, giáo chủ uy phục tứ hải, tựa như thần minh, Lôi Hải Sơn lòng có kính sợ, không dám không phục. Thật sao? Đông Phương Bất Bại ngữ khí yếu ớt, phảng phất đến từ địa ngục đồng dạng, nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn ta. Tại Đông Phương Bất Bại mệnh lệnh dưới, Lôi Hải Sơn khẽ ngẩng đầu, đập vào mắt như bị sét đánh. Đông Phương Bất Bại bế quan lâu dài, ra thời khắc rất ít, Lôi Hải Sơn mấy tháng chưa từng gặp qua giáo chủ. Nhưng cái này xem xét, Lôi Hải Sơn trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, bởi vì tại Đông Phương Bất Bại trên thân, ngoại trừ thanh âm bên ngoài, đã không có bất kỳ nam tính đặc thù. Hầu kết không thấy, làn da mịn màng cùng đầu hũ đồng dạng, trước ngực cũng có chút hở ra. Đây là quái vật gì? Lôi Hải Sơn vừa kinh vừa sợ. Một cá nhân, làm sao có thể từ nam nhân biến thành nữ nhân? Đông Phương Bất Bại đến tuột cùng luyện là võ công gì? Hắn vẫn là cái kia Đông Phương Bách à? Lôi đường chủ, chúng ta quen biết 30 năm, từ nhỏ đã cùng một chỗ ở trong giáo lớn lên, đẩy loạn dù sao thời điểm, ngươi cũng là cái thứ nhất ủng hộ ta. Cho tới nay, ngươi ta thân như huynh đệ, là cái gì để ngươi sợ ta như vậy, sợ thành cái dạng này? Đông Phương Bất Bại từ trên bảo tọa đi xuống, để chân trần, từng bước một đi vào Lôi Hải Sơn trước mặt. Lôi Hải Sơn quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, lại không dám nói chuyện, mồ hôi giọt giọt rơi trên mặt đất, sợ hãi trong lòng khó mà nói nên lời. Một giây sau, một trận làn gió thơm thổi tới, hương, thật sự rất thơm, mùi thơm giống như tể phóng bách hoa sông vào mũi, để cho người ta kìm lòng không được muốn hít sâu một hơi. Lôi Hải Sơn không có hắc khí, ngược lại nín hơi run lẩy bẩy. Bởi vì tại hắn trong mắt, xuất hiện một đôi như hành như ngọc chân đẹp, mũi chân trên móng tay điểm nhàn nhạt màu đỏ thắm, đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, để cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực thưởng thức. Hết lần này tới lần khác Lôi Hải Sơn không có bất kỳ dục vọng, ngược lại có loại mãnh liệt buồn nôn, bởi vì hắn biết này đôi nhìn như mỹ nhân chân, thực tế là một cái nam nhân. Đã từng ký ức, giống như thủy triều vào tới, một bên là Đông Phương Bách Hảo sảng cười to, một bên là Đông Phương Bất Bại ngón tay ngọc khẽ che khỏe miệng. Hai cái hình tượng chậm rãi trung điệp, cuối cùng như ngừng lại này đôi chân ngọc, còn có kia nhàn nhạt màu đỏ thắm phía trên. Chúng ta đã từng đồng cam cộng khổ, đều là nhiều năm lão hòa kế, coi như ta ngồi lên giáo chủ vị trí, ngươi cũng không cần sợ ta như vậy. Đông Phương Bất Bại nói chuyện đồng thời, dùng ngón tay từ Lôi Hải Sơn trên mặt xẹt qua. Lôi Hải Sơn chỉ cảm thấy mặt thượng thanh thanh lương mát, mặc dù ngoài miệng nói liên tục không dám, nhưng trong lòng có khổ khó nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo truyền thừa lâu đời, Đại Minh không có xuất hiện thời điểm, Nhật Nguyệt Thần Giáo liền xuất hiện. Lịch đại giáo chủ không có 100, cũng có 80, giáo chúng coi như trong lòng e ngại, cũng không có khả năng bị sợ đến như vậy, dù sao Lôi Hải Sơn dạng này đường chủ, ở trong giáo cũng coi như tiểu cao tầng. Lôi Hải Sơn sợ không phải giáo chủ, mà là Đông Phương Bất Bại cái này cá nhân. Hắn hiện tại cũng không dám khẳng định, Đông Phương Bất Bại đến cùng là người hay là yêu, người làm sao có thể từ nam nhân biến thành nữ nhân, hơn nữa còn càng đổi càng xinh đẹp, càng đổi càng vũ mị, ngay cả ngực đều cùng nữ nhân đồng dạng. Ai, ngươi lui ra đi, lại có nửa tháng, chính là ta dạy tế thiên đại điện, trong suốt là thánh nữ, không nói gì nàng đều đạt được hiện. Tiểu nha đầu nha, đùa nghịch tiểu tính tình là khó tránh khỏi, ngươi đi thêm mấy chuyến, nàng tự nhiên mà vậy liền trở lại với ngươi. Nhìn xem Lôi Hải Sơn dáng vẻ, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, nhẹ giơ lên gót sen, quay người về tới giáo chủ trên bảo tọa. Lôi Hải Sơn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, từ dưới đất đứng lên, túi đầu rất cung kính lĩnh mệnh, nhỏ giọng nói, vâng, giáo chủ, thuộc hạ cáo lui. Nói xong lời này, Lôi Hải Sơn từng bước một hướng lui về phía sau, 10 mét về sau mới dám quay người rời đi. Rời đi đại điện về sau, bị trên núi gió lạnh thổi hắn mới phát hiện, toàn thân trên dưới đã ướt đẫm, liền giống bị trong nước mới vớt ra đồng dạng. Lôi Hải Sơn rời đi về sau, đại điện trống trải bên trong, chỉ còn lại có Đông Phương Bất Bại một người, còn có trong chậu than khiêu động hỏa diễm. Đông Phương Bất Bại huề vải nằm tại trên bảo tọa, ngón tay xẹt qua thân thể của mình, nói nhỏ, nhật xuất Đông Phương, duy ta bất bại. Chương 213, không hàng Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai là Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn, mấy trăm năm qua sớm đã chế tạo vững như thành đồng, so với Hoàng Cung Đại Nội đều không kém mảy may, chỉ sợ không dễ dàng trà trộn vào đi a. Đứng tại Hắc Mộc Nhai phía dưới, nhìn xem giống như thành lũy đồng dạng Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn, Vương Húc phát hiện nhìn thấy Đông Phương Bất Bại so với hắn nghĩ còn khó. Hắc Mộc Nhai cao chừng trăm trượng, ba mặt đều dựa vào biển vách núi treo leo, chỉ có chính diện mới có lên núi bậc thang. Từ dưới đi lên nhìn, năm bước một tên thủ vệ, 10 bước một cái lầu quan sát, càng có Hồng Ý đại pháo tạo thành pháo đài. Vương Húc nhíu mày, này chỗ nào giống giang hồ môn phái, rõ ràng liền là quân sự cứ điểm, khó trách sẽ bị giang hồ cùng triều đình liên tay đánh ép. Lần này nên đón thánh nữ trở về, làm không cẩn thận lại là một trận ác chiến, các ngươi đều cho ta thông minh cơ linh một chút. Yên tâm đi đường chủ, chúng ta lôi đường tinh nhuệ ra hết, thánh nữ nghị không trở lại đều không được. Thông hướng Hắc Mộc Nhai trên đường núi, trùng trùng điệp điệp đi xuống hơn 100 người, cầm đầu là một tên trung niên nhân áo đen. Dưới núi đệ tử đã sớm chuẩn bị, rất mau đem chuẩn bị xong ngựa dắt tới, một đám người nhanh chóng trở mình lên ngựa, đánh lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo cờ hiệu không biết đi làm cái gì. Vương Húc đứng rất xa, lặng lặng nhìn, Hắc Mộc Nhai chẳng những phía trên thủ vệ sông nghiêm, liền là chân núi cũng có đệ tử tuần tra. Tránh đi mấy đợt tuần tra đệ tử, Vương Húc cũng không có tìm được lên núi biện pháp, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo phòng ngự giọt nước không lọt, mỗi cái điểm cao bên trên đều có phòng quan sát, từ trên xuống dưới 360 độ giám thị lấy Hắc Mộc Nhai chung quanh, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều rõ mồn một trước mắt. Từ ban ngày ẩn nút đến đêm tối, hắn một mực tại chăm chú quan sát, Hắc Mộc Nhai ngoại trừ buổi sáng xuống tới một nhóm người, rốt cuộc không có người xuống tới qua. Ngược lại là lúc chiều, có một nhóm rượu bị đưa lên núi, Vương Húc vốn định lừa dối đi vào. Kết quả đưa rượu người căn bản không phải tiểu quán bên trong hòa kế, mà là 20-30 vị Nhật Nguyệt Thần Giáo bang chúng, khuôn mặt xa lạ chịu bản hôn không đi vào. Ban đêm, ngươi có kê trương lương, ta có thang trèo tường, trên mặt đất phòng ngự cho dù tốt, không tin không chúng các ngươi cũng có thể chiếu cố đến. Trời tối người yên, Vương Húc mặc xanh đen sắc phi hành áo, đứng tại một tòa cao sơn trên đỉnh núi, nhìn xem dưới bóng đêm đèn đuốc sáng trưng Hắc Mộc Nhai. Đây là Hắc Mộc Nhai phụ cận một cái ngọn núi, cao hơn Hắc Mộc Nhai một chút. Chỉ là địa thế không có như vậy hiểm yếu. Vương Húc lặng lặng cảm thụ được phong phương hướng, một lát về sau hít sâu một hơi, chạy mau mấy bước sông ra đỉnh núi. Lợi dụng phi hành áo cánh giả bắt đầu trượt. Cái này phi hành áo là nghịch thế giới khoa học kỹ thuật, bởi vì kỹ thuật hàm lượng cao hơn, càng có thể khống, so hiện đại bên trong phi hành áo an toàn hơn. Chim bay đồng dạng lướt đi tại đêm không trung, Vương Húc theo khí lưu thẳng đến Hắc Mộc Nhai mà đi. Ngắn ngủi mấy phút về sau, Hắc Mộc Nhai liền thành hắn phía dưới chấm đen nhỏ. Bởi vì Hắc Mộc Nhai bên trên có đèn đuốc quan hệ, ở trong màn đêm ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Tính toán độ cao, tính toán khí lưu, tính toán lục địa điểm. Vương Húc mang theo mũ giáp, vờn quanh phi hành tại Hắc Mộc Nhai trên không, đối trên mũ giáp trung tâm trí não ra lệnh. Trung tâm trí não đạt được chỉ lệnh, thật nhanh bắt đầu tính toán, rất mau đem các loại số liệu biểu hiện tại mũ giáp trên màn hình. Độ cao 820 mét, khí lưu bình thường, chạm đất địa điểm vì Hắc Mộc Nhai đỉnh núi đại điện, ân, không được. Phi hành áo tự mang dù nhảy không lớn, chạm đất tại đỉnh núi trên đại điện, mặc dù không về phần tướng ta té xuống, đạp gãy mảnh ngói lại là khẳng định, rất dễ dàng kinh động người khác ca. Vương Húc một bên vờn quanh phi hành, vừa nghĩ các loại đối sách. Một lát về sau hắn đột nhiên cười, thật sự là dưới đĩa đèn thì tối, người bình thường đáp xuống đỉnh núi trên đại điện, dù là liền là có cỡ nhỏ dù nhảy giảm tốc, cũng 100% lại bởi vì khống chế không nổi trọng lượng, từ đó tướng trên đại điện mảnh ngói dâm nát. Nhưng hắn không phải người bình thường. Chỉ cần đáp xuống đại điện trên không, hắn hoàn toàn có thể dựa vào túng vân thê, triệt tiêu mất trọng lượng của mình, tựa như lông ngỗng đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống. Tính toán phi hành tuyến đường, chuẩn bị lục. Vương Húc phát ra mệnh lệnh, y theo trung tâm trí não cho ra phi hành tuyến đường, chậm rãi hướng về trên đỉnh núi đại điện tới gần. Phiêu phủ ở trên không, khoảng cách 300 mét thời điểm, Vương Húc mở ra cỡ nhỏ dù nhảy. Trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy có người túm mình một chút, nhanh chóng rơi xuống lập tức chậm chạp, một chút xíu hướng phía dưới hàng. 3 giây về sau, khoảng cách đại điện còn có 50 mét, Vương Húc không để ý trung tâm trí não cảnh cáo, trực tiếp giải khai cỡ nhỏ dù nhảy. Dù nhảy không có hướng phía dưới áp lực, lập tức theo gió trôi hướng phương xa, biến mất trong bóng đêm. Túng vân thê. Vương Húc rời đi dù nhảy, cả cá nhân nhanh chóng hạ xuống. Sắp rơi xuống tại trên đại điện lúc, hắn chân trái bên phải trên chân nhẹ nhàng một điểm, cả cá nhân ngạnh sinh sinh rút lên đến cao 3 mét, chim đại bàng đồng dạng hướng về phía trước lật một cái. Lại quay đầu đã rơi vào trước đại địa diện. Thanh âm nhỏ như vậy, hẳn là không làm kinh động người khác ca. Vương Húc rơi trên mặt đất về sau, tựa ở trên vách tường quan sát đến chung quanh. Hắc Mộc Nhai là Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn, phòng ngự từ trên xuống dưới, đến đỉnh núi ngược lại thư giãn xuống, chung quanh một người thủ vệ người đều không có. Vương Húc nhìn một hồi an tâm, nghĩ thầm dạng này cũng đúng, chân núi cùng sườn núi phòng ngự nghiêm mật như vậy, chỉ sợ Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng, cũng không tin có người có thể vô thanh vô tức chạy vào. Cứ như vậy, trên đỉnh núi liền không có trọng binh chấn giữ cần thiết, những này thế giới võ hiệp người cũng không biết, trên đời có loại quần áo gọi là phi hành áo. Nhìn thấy không làm kinh động người khác, Vương Húc tướng phi hành áo giải khai, lại lấy ra một thanh súng laser. Đây là 22 thế kỷ khoa học kỹ thuật sản phẩm, đặt ở nghịch thế giới chung cũng là công nghệ cao, năng bắn ra một loại màu đỏ tia laser, một thương đủ để xuyên thấu một khung người máy chiến đấu. Vương Húc đuốt ve thân súng, Đông Phương Bất Bại liền là võ công lại cao hơn, một thương xuống dưới cũng phải chơi xong. Bất quá, Vương Húc cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, hắn dùng súng laser giết Đông Phương Bất Bại là một chút, Đông Phương Bất Bại tất cả đều là ra tay giết hắn cũng là một hai cái. Hắn duy nhất chiếm ưu thế địa phương, liền là Đông Phương Bất Bại không biết cái gì gọi là súng laser, thứ nhất lần liền toàn lực xuất thủ khả năng không cao, cao hơn có thể là muốn bắt sống hắn. Trung tâm trí não, phát động nóng thành giống, dò xét chung quanh có không có người. Vương Húc giải khai phi hành áo, lại không có lấy rơi nón bay, bởi vì đây cũng là hắn dám đến ỉ vào một trong. Trung tâm trí não rất nhanh bắt đầu làm việc, từ nhiệt lượng tạo thành nóng thành tượng đồ, rất nhanh bị chuyển tới trên màn hình. Từ màn hình trông được đi, đỉnh núi phương viên 300 mét, chỉ có hai cá nhân tại, mà lại đều ở trong đại điện. Đại điện hết thể có nội ngoại hai tầng, ngoại tầng một cá nhân đều không có, tầng bên trong thì là phòng ngủ đồng dạng cách cục. Tại Vương Húc nóng thành giống trên tấm hình biểu hiện ra, tầng bên trong trong đại điện hai cá nhân, hẳn là nằm ở trên giường chính rúc vào với nhau. Hắc Mộc Nhai bên trên đại điện, là Hắc Mộc Nhai tối cao kiến trúc, ở tại trong này hai cá nhân, đoán chừng liền là Đông Phương Bất Bại cùng cái kia gọi Thi Thi cô nương. Phim bản Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, Đông Phương Bất Bại có một vị ái thiếp gọi Thi Thi, theo hắn đã nhiều năm, cho tới nay thường bạn tả hữu. Vương Húc nhìn xem trên tấm hình nóng thành giống, không có đi tiến đại điện ý tứ, mà là chậm rãi giơ lên họng súng, chuẩn bị cách xa nhau trăm mét, tướng Đông Phương Bất Bại nhất cử đánh giết. Ồ! Vương Húc vừa muốn bóc cỏ, liền phát hiện nóng thành giống bên trên bóng người, có cái từ trên giường đứng lên. Giáo chủ, ngươi làm sao không ngủ? Đại điện phía sau trong nội thất, hất lên sao y Thi Thi ngay tại ngủ say, kết quả trong ngực khẽ động, phát hiện Đông Phương Bất Bại đã thức dậy. Đừng nói chuyện! Đông Phương Bất Bại có chút đưa tay, thấp giọng nói, có sát khí. Bị cảm ứng được sao? Vương Húc trên màn hình, một cái nóng thành giống tạo thành bóng người, ngay tại trong phòng đi tới đi lui. Vương Húc thấy âm thầm kinh hãi, hắn nơi này khoảng cách bóng người vị trí, nói ít có hơn 100 mét. Nếu là Đông Phương Bất Bại sớm cảm ứng được, vậy coi như thật sự là lợi hại, võ công của người này so với hắn nghĩ còn cao hơn. Mặc kệ, coi như ngươi cảm ứng được cái gì, cách xa nhau hơn 100 mét, lại có mấy đạo tường làm cách trở, ta cũng không tin ngươi năng phát hiện ta. Vương Húc có chút meo mắt lại, giơ lên trong tay súng laser. Hướng về Đông Phương Bất Bại ngắm đi qua. Không được. Ngay tại trong phòng dạ bước, chỉ cảm thấy tâm thần không yên Đông Phương Bất Bại, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác nguy cơ, không chút nghĩ ngợi né qua một bên. Cùng một thời gian, đang muốn nổ súng Vương Húc, đặt ở trên cò súng tay đột nhiên dừng lại, kinh dị nói, chuyện gì xảy ra, ta vừa mới nhắm chuẩn hắn, hắn liền né tránh rồi. Vương Húc không tin tà, một lần nữa khoa chặt Đông Phương Bất Bại vị trí, lần thứ hai giơ lên súng laser. Trong nháy mắt, hắn vừa mới khóa chặt Đông Phương Bất Bại, đứng tại góc tường Đông Phương Bất Bại, liền một cái lắc mình đứng ở trên xà nhà, lần thứ hai tránh khỏi hắn khóa chặt. Giáo chủ, ngươi thế nào? Không biết, đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, ta cảm thấy mình đứng tại nơi đó sẽ chết. Vương Húc không chút nào biết, liền hắn đang kinh dị đồng thời, trong phòng Đông Phương Bất Bại so với hắn còn muốn kinh dị, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 214, Tiếu Ngạo Giang Hồ kết thúc. Đây coi là cái gì, giác quan thứ 6. Vẫn là võ giả trực giác. Hai lần khóa chặt đều bị tránh đi, Vương Húc cũng phải thừa nhận, hắn vẫn là xem thường tông sư cấp cao thủ. Trên giang hồ nhất lưu cao thủ, súng ngắn ở chính diện liền đã vô dụng, trừ phi thi triển ám sát, không phải nổ súng trong nháy mắt, nhất lưu cao thủ liền có ngăn trở viên đạn khả năng. Vương Húc liền là nhất lưu cao thủ, mà lại đi là luyện thể lưu, hắn từ mình góc độ để suy đoán, biết thương giới rất khó đối kháng Đông Phương Bất Bại, lúc này mới từ nghịch thế giới lấy được súng laser. Chỉ là không nghĩ tới hai bên cách xa nhau hơn 100 mét, lại có mấy đạo tường làm chướng ngại, Đông Phương Bất Bại vẫn có thể sinh lòng cảm ứng, ngay cả súng laser đều khóa chặt không ở hắn. Lại đến. Vương Húc nhìn xem màn hình, cái này một lần không có nhắm chuẩn, đưa tay bắn một phát. Một giây sau, tia laser bắn ra, trong nháy mắt đánh xuyên qua 6 diện vách tường, thẳng đến Đông Phương Bất Bại ngược đi. Đông Phương Bất Bại tại nổ súng trong nháy mắt liền động, cả cá nhân phi thân mà ra, động tác nhanh khó mà nắm lấy. Vương Húc lại phát hiện hắn thời điểm, hắn đã xuyên phá cửa sổ chui ra ngoài, đứng ở đại điện trên nóc nhà. Tí tách, tí tách. Giọt giọt đỏ tươi huyết trâu, từ Đông Phương Bất Bại trên đầu ngón tay nhỏ xuống, rơi trên mặt đất hóa thành từng cái điểm đỏ. Đông Phương Bất Bại sắc mặt u lãnh, quét mắt mình thụ thương bả vai, nói nhỏ, thật là lợi hại ám khí. Hắn thụ thương, xem ra một thương này đánh trúng, chỉ là không có đánh trúng yếu hại. Vương Húc lưng tựa vách tường, ý nghĩ hiển hiện đồng thời, đưa tay lại là một thương. Siêu. Tia laser nổ bắn ra mà ra, cùng lúc đó, Đông Phương Bất Bại cũng xuất thủ. Ba cái ngân châm thành phẩm hình chữ, mang theo hàn quang bay vụt mà đến, mục tiêu rõ ràng là vách tường phía sau Vương Húc. Súng laser mặc dù hữu dụng, đánh ra xạ tuyến lại là đi thẳng về thẳng, rất dễ dàng tướng mình bộc lộ ra đi. Vương Húc súng vang lên trong nháy mắt, Đông Phương Bất Bại phi châm đã đến, hai người riêng phần mình truyền đến rên lên một tiếng, Vương Húc cầm ngực ngã trên mặt đất, Đông Phương Bất Bại cũng từ nóc phòng ngã xuống. Tĩnh, trong đêm tối hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Húc mang trên mặt dáng tươi cười, nhẹ nhàng mở ra tay phải của mình, chỉ gặp ba cái phi châm chính đinh hắn trên quần áo. Không được tiến thêm. Ta có nạ nổ phòng đâm phục, ngươi có cái gì? Vương Húc tướng ba cây ngân châm rút ra, nhẹ nhàng vứt trên mặt đất, dãy rủa lấy đứng lên. Mặc dù có nạ nổ phòng đâm phục chặn phi châm bên trên lực đạo y nguyên đánh nát Vương Húc xương ngực, để hắn có loại thở bất quá khí tới cảm giác. Vận khí ngạnh khí công nhanh chóng chữa thương, Vương Húc nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, dùng tay che, tay trong lòng tinh hồng một mảnh. Bất quá hắn như cũ tại cười, Đông Phương Bất Bại nhưng không có phòng đâm phục, bị súng laser chính diện đánh trúng, hiện tại không chết cũng là trọng thương. Đông Phương Bất Bại, xem ra thắng lợi vẫn là ta à? Vương Húc nóng thành giống trên màn hình, năng rõ ràng nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, trên người nhiệt lượng đang nhanh chóng biến mất, đây là người sắp chết biểu hiện. Loại này biến mất mắt thường không thể nhận ra cảm giác, nóng thành giống bên trong lại không chỗ ẩn trốn. Vương Húc xoa xoa khỏe miệng máu tươi. Dãy rùa lấy đi vào trong đại điện, đối diện lại đụng phải một nữ hài. Ngươi là ai, giáo chủ đâu? Cô gái này liền là Thi Thi, Đông Phương Bất Bại ái thiếp. Vương Húc không có trả lời, nhanh chóng một chỉ điểm ra, điểm vào Thi Thi định thân trên huyệt, đầu cũng không trở về tiến vào đại điện. Đại điện rất lớn, cũng rất trống trải, ngoại trừ cao cao tại thượng bảo tọa bên ngoài, đại điện bên trong không có bất kỳ vật phẩm trang sức. Vương Húc đứng tại chỗ nhìn lướt qua, tiếp lấy liền thẳng đến nội thất mà đi, ở bên trong tìm kiếm. Tìm được. Tại bên giường dưới bàn trang điểm diện, Vương Húc tìm được hai quyển bí tịch, theo thứ tự là Thái Cực Quyền Kinh cùng Dịch Cân Kinh. Nhìn thấy Dịch Cân Kinh bí tịch, Vương Húc vui mừng khó mà nói nên lời, tranh thủ thời gian mở ra nhìn qua hai lần, phát hiện trên dưới hai sách đều ghi tạc quyển sách này bên trên. Ngươi, ám khí của ngươi kêu cái gì? Vương Húc chính muốn rời khỏi thời điểm, sau lưng chuyển đến khàn khàn thanh âm. Nhìn lại, Đông Phương Bất Bại che ngực, trong ánh mắt một mảnh tăng dã, chính tựa ở đại điện trên cửa điện. Tí tách, máu tươi không cầm được lưu. Vương Húc túi đầu mắt nhìn mặt đất, chỉ là mấy câu nói đó công phu, Đông Phương Bất Bại dưới chân liền có thêm một vũng máu, sắc mặt càng là mất đi huyết sắc tái nhợt. Chỉ có như vậy, Đông Phương Bất Bại như cũ tại dáng chống đỡ, tựa như không nghe được đáp án liền không cam tâm chết đi đồng dạng. Súng laser, khoa học kỹ thuật tạo vật, Vương Húc nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời vấn đề này. Đông Phương Bất Bại ngã mặt xuống tới, mặt tái nhợt bên trên đột nhiên nhiều hơn mấy phần huyết sắc, cười nói, thật là lợi hại ám khí, ta tung hoành giang hồ không đâu địch nổi, không nghĩ tới cuối cùng chết tại ám khí bên trên, thực sự là châm chọc a. Một câu nói xong, Đông Phương Bất Bại nhắm mắt lại, triệt để không có khí tức. Vương Húc đi vào xem xét, Đông Phương Bất Bại ngực phải trên miệng đã bị súng laser triệt để xuyên qua, phía trên lưu lại nắm đấm lớn nhỏ huyết động. Người bình thường bị thương như vậy, khẳng định trước tiên liền chết, Đông Phương Bất Bại có thể sống đến hiện tại, toàn bằng một ngụm chân khí tại trèo trống, chân khí tản ra lập tức hồn quy địa phủ. Nếu như ta là cảnh giới tông sư, nhất định sẽ cùng ngươi chính diện đọ sức, đã phân sinh tử, cũng chia cao thấp. Dùng súng laser, ta thắng mà không võ, ta thắng, ngươi lại không có thua. Vương Húc thắng là ở lúc kết cục, Đông Phương Bất Bại không có thua, là hắn không có bại bởi võ công. Đông Phương Bất Bại nếu như biết súng laser là cái gì, nhất định sẽ không theo hắn so đấu ám khí, đến lúc đó kết cục như thế nào cũng không tốt nói. Vương Húc thắng ở mình hiểu khoa học kỹ thuật, mà Đông Phương Bất Bại không hiểu khoa học kỹ thuật phía trên. Dù sao đối với mấy cái này cổ nhân tới nói, bọn hắn năng nghĩ đến lợi hại nhất khoa học kỹ thuật, cũng chính là trên giang hồ độc môn ám khí, một bắt đầu điểm xuất phát liền là sai. Xảy ra chuyện gì, đỉnh núi trên đại điện có động tĩnh, cùng đi xem nhìn. Đại điện ngoại chuyện đến tiếng ồn ào, hiển nhiên là Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ đến. Vương Húc cũng có cùng những người này liên hệ ý tứ, quét mắt Đông Phương Bất Bại thi thể, trực tiếp mở ra xuyên thẳng qua cửa. Bạch! Vừa xài bước ra, chính là hai thế giới, Vương Húc đảo mắt liền trở về hiện thực. Tiếu ngạo giang hồ thế giới, theo Vương Húc rời đi, Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ xông vào đại điện, rất nhanh phát hiện Đông Phương Bất Bại thi thể, còn có bị tia sáng laser lưu lại tường động. Ngày thứ hai, Lôi Hải Sơn mang theo Nhậm Doanh Doanh trở về. Lúc này mới biết Đông Phương Bất Bại đã chết, Nhật Nguyệt Thần Giáo sắp đứng trước rắn mất đầu kết cục. Nhậm Doanh Doanh chiếm được tin tức này, tại chỗ phân tích lợi và hại, nói thẳng Nhật Nguyệt Thần Giáo cựu địch đông đảo, không có tông sư cấp cao thủ tọa chấn, sẽ chỉ bị các đại chính phái chạm thảo trừ căn. Hai ngày về sau, Nhậm Ngã Hành tái xuất, lần nữa tiếp nhận giáo chủ chức. Cùng một thời gian, bình tĩnh trên giang hồ tái khởi sóng gió, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần tấn thăng tông sư cấp, hiệu Triệu Ngũ Nhạc kiếm phái hợp hai là một, cũng ban bố đối đại đệ tử lệnh Hồ Xung lệnh truy sát. Giang hồ, vẫn là cái kia giang hồ, chưa từng bởi vì ai rời đi mà lắng lại, cũng chưa từng bởi vì ai chết đi mà thay đổi. Vương Húc cái tên này, ngoại trừ số ít người còn nhớ rõ bên ngoài, tại cái này dễ dàng tướng người lãng quên trong giang hồ, lại có ai sẽ biết. Bởi vì cái gọi là, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa ở vào giang hồ năm tháng thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Lão Bạch, đưa rượu lên A, khách nhân đều sốt ruột chờ. Quách Phù Dung, ta sẽ thiết xa trưởng, đang khi dễ ta một trưởng sợ chết ngươi, ngươi tin hay không? Tú Tài, Tú Tài, số 2 bàn khách nhân, điểm sao lăn hoa bầu dục ngươi làm sao không có ghi lại, không muốn tiền công đúng hay không? Trưởng quỹ, ta khẳng định là viết, tám thành là Lý Đại Truy đem quên đi, không tin ngươi đi trong phòng bếp nhìn xem. Giang hồ vẫn là cái kia giang hồ, Đồng Phúc khách sạn, vẫn là cái kia Đồng Phúc khách sạn. Tiểu nhị, đưa rượu lên A. Chương 215, lại vào dân quốc vị diện. Dân quốc vị diện. Bên trên một lần ta rời đi thời điểm, vẫn là năm 1941 tháng 7, chỉ trước mắt, đi ba cái thế giới, lại quay đầu đã đi qua một năm rưỡi, thời gian trôi qua thật nhanh A. Ngồi tại ven đường quầy ăn vặt bên trên, Vương Húc nhìn xem tờ báo trong tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Đập vào mắt, chỉ đăng báo trang đầu đầu đề, thình lình viết năm 1943 tháng 4, Hoa Bắc quân Nhật Bắc rút lui ba tỉnh Đông Bắc, quan nội tuyên cáo giải phóng tin tức. Vương Húc không có ở đây cái này một năm rưỡi bên trong, trong nước kháng chiến hình thức, thật sự là cây trúc nở hoa liên tiếp cao. Đầu tiên là lần thứ hai bên trên cắt hội chiến thắng lợi, Giang Nam một vùng quân Nhật chủ lực, bị ép hướng lên biển một vùng chuyển di. Sau đó là Quan Đông quân xuôi Nam, bị trang bị AK-47, cùng đại lượng 65 thức bộ binh pháo ta đảng, áp dụng chiến thuật du kích phân mà vây kín, đánh chính là hoa rơi nước chảy. Cùng chân chính lịch sử tiến trình so sánh, bởi vì Vương Húc xuất hiện, dân quốc lịch sử hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên là Bách Đoàn Đại Chiến, trong lịch sử Bách Đoàn Đại Chiến, mặc dù là bên ta thắng lợi, tiêu diệt quân Nhật lại không nhiều, chỉ có không đến 3 vạn người, mục đích chủ yếu là đánh vỡ địch nhân tuyến phong tỏa. Mà tại nơi này, bởi vì có quân Nhật bố phòng đồ, Vương Húc trợ giúp vũ khí bản vẽ, điện đài, dược phẩm hợp thành công thức một chút liệt hắc. Quân Nhật thương vong nhân số hỏa tốc lên cao, quan phương công bố đánh chết kích thương số lượng, cao tới 164,000 người, trong đó lấy Thái Nguyên làm trung tâm ngày chiến khu, càng là toàn bộ tuyên cáo thất thủ. Thụ này cổ vũ, tiết tướng quân thứ 9 chiến khu, khởi xướng lần thứ 2 bên trên cắt hội chiến nhân số, cũng từ 40 sư 50 dư vạn người, biến thành 60 sư gần 80 vạn người. Cái này hai lần chiến dịch thành công, chẳng những đánh rất quân Nhật phách lối khí diễm, càng là tiêu diệt cùng kích thương quân Nhật sinh lực tiếp cận 40 vạn người. Muốn biết tại thời kỳ này, không tính ngụy quân, xâm hoa quân Nhật nhân số mới 146 vạn, trong đó có 65 vạn là không thể tùy tiện kéo theo Quan Đông quân, cần phòng bị Liên Xô xuôi Nam. Cứ như vậy, tại toàn bộ Trung Nguyên trên chiến trường, quân Nhật có thể động dụng binh lực cũng liền tám khoảng 10 vạn người, cộng thêm ngụy quân bộ đội 150 vạn người. 40 vạn bộ đội tiêu giảm, tạo thành ảnh hưởng là kịch liệt xung kích. Càng ngày càng nhiều quân Nhật quan tướng đã từ 3 tháng chiếm lĩnh Trung Quốc ngộng đẹp bên trong tỉnh lại, bản thân thực tế nhận biết, Trung Quốc không còn là sự kiện lừa câu tiểu, không phát một thương liền có thể chiếm lĩnh Đông Bắc Trung Quốc, nó ngay tại càng đánh càng mạnh, càng đánh càng khổng lồ. Đúng. Tin tưởng đối với khổng lồ cái từ ngữ này, quân Nhật bộ tư lệnh nhất định thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Vương Húc cũng không biết, ta đảng làm sao tại một năm rưỡi bên trong, tướng bộ đội từ mấy mười vạn người, phát triển đến 300 vạn người. Muốn biết thời kỳ này, chính thông thế nhưng là Nam Kinh chính phủ. Liền là Nam Kinh chính phủ, tuyên truyền có 700 vạn bộ đội, ném ra ngoài những cái kia ăn không hướng, có bộ đội cũng bất quá 400 vạn trên dưới. Một cái không bị trung ương chính phủ thừa nhận, thỉnh thoảng đánh lên đạo tặc nhãn hiệu tồn tại, một năm dưới tổng số người phiên 4 lần, đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì đây không phải thêm giảm trò chơi, nhiều một cá nhân liền mang ý nghĩa nhiều há miệng, một cây thương, một cái cần cam đoan hậu cần. Mà ta đảng tại thời kỳ này, mọi người đều biết là không quá am hiểu kinh tế, Vương Húc thật hoài nghi khổng lồ như vậy bộ đội nhân số, mấy vị tổng giám đốc giải quyết như thế nào ăn cơm mặc quần áo vấn đề, cũng không thể tất cả mọi người tự mang lương khô, trên tay cầm lấy thương là gỗ à. Ta thỏ mỗi một lần bạo binh đều bất hắc, nhớ kỹ Lý Vân Long tiến đánh huyện thành thời điểm, huyện thành quân coi giữ mới hơn 3.000 người, hắn liền có hơn 7.000 binh lực, nhân số là huyện thành quân coi giữ còn nhiều gấp đôi, quả nhiên bất hắc truyền thống là một mạch tương thừa. Chỉ là bất kể nói thế nào, tình thế quốc nội đều một mảnh tốt đẹp, hai đảng cộng lại thực sự bộ đội cũng có 7,8 triệu, khó trách quân Nhật không phải bắc rút lui chú đóng ở ba tỉnh Đông Bắc, liền là Nam rút lui chú đóng ở Thượng Hải cùng Đông Nghiễm, đây là chịu không được a. Vương Húc ngồi tại bữa sáng trải ăn mì Hoành Thánh, từ báo chí cùng người chung quanh trong lúc nói chuyện với nhau, dần dần minh bạch dưới mắt hình thức là cái dạng gì. Người Nhật Bản bị đánh chạy, phía Bắc co đầu rút cổ tại ba tỉnh Đông Bắc, phía Nam co đầu rút cổ tại Thượng Hải cùng Đông Nghiễm nhất đại. Trung Nguyên hình thức cũng cơ bản rõ ràng, hai đảng rằng co hai phe, tới gần Duyên Hải tỉnh tại dân đảng trong tay, Tây Bộ đất liền tỉnh tại ta đảng trong tay. Trước mắt tất cả mọi người tương đối khắc chế, ta đảng tướng Xúc Tu đưa về phía ba tỉnh Đông Bắc, dân đảng tướng Nanh Đuốt đưa về phía Đông Nghiễm cùng Thượng Hải, hai bên đều tại tránh cho sớm quyết chiến. Các hương thân, bản nhân từ Phúc Quý, Thiên Tân Người, dân đảng thứ tư hai trong quân tướng quân giải. Thụ hiệu trưởng hậu ái, bản nhân tướng xuất lĩnh 42 quân toàn thể tướng sĩ, trấn thủ Thiên Tân Thành, có chúng ta đám huynh đệ này tại, người Nhật Bản rốt cuộc đừng nghĩ trở về. Sớm một chút chính ăn vào một nửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi. Một tên người mặc tướng quân phục người, chính đứng tại trên xe tải lớn tiếng nói chuyện. Vương Húc thả ra trong tay đũa, cùng thực khách chung quanh đồng dạng, đứng tại cổng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Từ Phúc Quý hắn không có nhìn thấy, chỉ thấy được thành quần kết đội xe cho quân đội, vô số súng ống đầy đủ dân đảng quân binh, chính nương theo lấy nói chuyện âm thanh tuần nhai an dân. Là Từ Phúc Quý tướng quân A, đây chính là trường các hội chiến đại công thần, trong chiến dịch kỳ sách thiếu tướng sư trưởng, chiến dịch kết thúc liền là bên trong tướng quân trưởng. Thứ 9 chiến khu tiếng tăm lừng lẫy hổ tướng A. Đây không phải trọng điểm là từ tướng quân là Thiên Tân Người, chúng ta người một nhà, lần này có ngày sống dễ chịu. Vương Húc đứng tại cổng thời điểm, Từ Phúc Quý đã sớm đi xa, chỉ thấy được đứng tại trên quân xa, không ngừng cùng hai bên bách tính ngoắc 42 sĩ quân binh. Nghe đám người nghị luận, nhìn trước mắt lái qua xe cho quân đội, Vương Húc trong lòng ý nghĩ đầu tiên không phải hâm mộ, mà là lại nghĩ Từ Phúc Quý trở về, chuyện này hứa ra chân biết không. Nếu là hắn không có nhớ lầm, Từ Phúc Quý làm giàu con đường, cũng không phải tại thứ 9 chiến khu đánh sinh đẹp cầm, mà là lấy tiết tướng quân bản ra chất nữ. Hứa ra chân nếu là biết, mình khổ đợi nhiều năm Từ Phúc Quý, đã ôm tiểu thê thành nhân sinh bên thắng, là nên khóc hay nên cười đâu. Đúng, dưới mắt là dân quốc, tam thê tứ thiếp người không phải số ít, mấy nữ nhân một cái nam nhân cũng có thể sinh hoạt. Nhưng là vấn đề lại tới, Từ Phúc Quý một cái diễn kịch đèn chiếu, ngạnh sinh sinh được để bạn thành tướng quân. Có thể thấy được tiết trưởng quan tại trong này ra nhiều ít khí lực. Tam thê tứ thiếp, Hứa Gia Chân mặc dù là trước nhập môn đại tỷ, có thể để tiết trưởng quan chất nữ làm tiểu, điều này có thể sao? Sư đệ, ngươi rốt cục trở về, ngươi đây là đi đâu a? Vương Húc mạch suy nghĩ còn không có triển khai, liền bị một tiếng kêu gọi đánh về hiện thực. Đập vào mắt, tọa trấn Thiên Tân Võ quán Tam sư huynh Trương Phàm, chính mang theo đại đội nhân mã chạy đến, nhìn một cái người quen không phải số ít. Nhìn xem những này khuôn mặt quen thuộc, Vương Húc trong lòng tràn đầy phiền muộn, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành yên lặng gật đầu. Hắn rời đi quá lâu, từ khi tiếp xúc đến nội lực, còn có khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao hơn nghịch thế giới, dân quốc vị diện tầm quan trọng đã bị giảm mạnh. Hắn thấy mình chỉ cần mất 3 cái thế giới, nhưng là tốn hao thời gian cộng lại là trọn vẹn 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi bên trong tin tức hoàn toàn không có, phảng phất nhân gian biến mất đồng dạng, phóng tới hiện đại cũng bị xem như người mất tích, huống chi là tại binh hoang mã loạn dân quốc. Một lời khó nói hết ta. Sư phụ lão nhân già ông ta còn tốt đó chứ? Vương Húc thu hồi tâm tư, đối Trương Phàm hỏi. Trương Phàm liên tục gật đầu, hồi đáp, sư phụ mọi chuyện đều tốt, một bữa cơm năng ăn 2-3 bát, chỉ là cái gì? Nhìn thấy Trương Phàm muốn nói lại thôi, Vương Húc trong lòng có loại không tốt cảm giác. Trương Phàm cúi đầu thở dài một tiếng, hồi đáp, sư phụ đã lớn tuổi rồi, lại có ám thương mang theo, năm ngoái mùa thu bệnh một trận, người mặc dù không có việc gì, chỉ là đầu có chút hồ đồ rồi. Cái gì? Nghe được Hàn Mộ Hiệp lao ra tử hồ đồ rồi, Vương Húc chỗ nào còn nhớ được Hứa Gia Chân, vội vàng mở miệng nói, mang ta đi nhìn xem. Cái này Trương Phàm một mặt khó xử, như có nan ngôn chi ẩn. Vương Húc ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, thấp giọng nói, thế nào, là ta không thể đi, vẫn là ngươi muốn ngăn lấy ta. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, Vương Húc biến mất 1 năm rưỡi, từ người bình thường thành trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Bị hắn ánh mắt một chằm chằm, Trương Phàm liền có loại bị manh thú nhìn chăm chú ảo giác. Phảng phất mình một câu nói sai, trong khoảnh khắc liền sẽ bị xé nát đồng dạng, đằng sau lời muốn nói cũng nói không ra ngoài. Chương 216, gặp lại lao gia tử. Sư phụ, đệ tử tới thăm ngươi. A. Vương Húc đuổi tới lao gia tử trong nhà thời điểm, nhìn thấy chính là một vị ánh mắt ngốc trễ, giữ lại nước bọt xí ngốc lão nhân. Lao gia tử đã nhận mơ hồ người, nhìn xem Vương Húc một hồi lâu, lắc đầu nói, ngươi là ai nhà, ta không biết ngươi. Nhìn trước mắt Hàn Mộ Hiệp lao gia tử. Vương Húc cái mũi có chút mỏi nhừ, đã từng lao ra tử thế nhưng là dân quốc thập đại cao thủ, cùng Hoắc Nguyên Giáp nổi danh tân môn đại hiệp, bây giờ lại ngay cả mình đồ đệ cũng không nhận ra. Mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng đầu bạc, từ xưa thời gian nhất vô tình. Vương Húc ngồi tại bên giường, lôi kéo Lao Gia Tử tay, thấp giọng nói, Lao Gia Tử, ta là Vương Húc à, ngài đóng cửa đệ tử, ngài còn có thể nhớ lại ta sao? Lao Gia Tử không nói chuyện, nhìn Vương Húc một hồi lâu, mê mang lắc đầu. Trương Phàm đi đến Vương Húc bên người, thấp giọng nói, sư đệ, Lao Gia Tử có chút hồ đồ rồi, thường xuyên ký ức hỗn loạn, một trận thanh tỉnh một trận hồ đồ thời điểm ai cũng không biết. Các ngươi đều là ai vậy, ta đây là ở đâu a? Trong phòng đi tới người hơi nhiều, Lao Gia Tử rất là sợ hãi, không ngừng nhìn xem chung quanh. Lao Gia Tử cháu trai hòn đá nhỏ, đi nhanh lên tới đứng ở phía trước, mở miệng nói, Gia Gia, đây chính là chúng ta Gia, sư thúc của ta cùng sư bá, cũng chính là ngài các đồ đệ đến xem ngài. Bọn hắn là đồ đệ của ta. Lão Gia Tử trong ánh mắt mang theo mê mang, quay đầu đối hòn đá nhỏ hỏi, vậy ngươi là ai a? Gia Gia, ta là tôn tử của ngài a. Hòn đá nhỏ dở khóc dở cười, cười rất là xấu hổ. Lão Gia Tử nghiêng đầu nghĩ, lắc đầu nói, các ngươi không phải đồ đệ của ta, ta chỉ có một cái đồ đệ, gọi tôn trung nghĩa, ta không biết các ngươi. Nói đến nơi này, Lão Gia Tử liền muốn xuống giường, trong miệng lẩm bẩm, đồ đệ của ta đâu, ta võ quán đâu. Mọi người ở đây nhìn nhau. Riêng phần mình biểu lộ đều có chút xấu hổ. Ngươi nói Lão Gia Tử hồ đồ liền hồ đồ đi, hết lần này tới lần khác còn nhớ rõ mình võ quán, còn có đại sư huynh tôn trung nghĩa. Những người còn lại, có một cái tính một cái, đừng nói đồ đệ, liền ngay cả mình nhi nữ đều không nhớ được. Mọi người nhịn không được lúng túng đang nghĩ, chẳng lẽ tại Lão Gia Tử trong nội tâm. Võ quán cùng đại đệ tử mới là trọng yếu nhất, bọn hắn những người này thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Lão Gia Tử, ngài muốn làm gì đi a? Nhìn thấy Lão Gia Tử đi giày xuống giường, chung quanh đồ đệ đồ tôn nhóm lên mau nâng. Lão Gia Tử một tay lấy mọi người đẩy mở, lực tay vẫn còn lớn, hét lên, ta không biết các người, ta muốn đi võ quán, tìm ta đồ đệ đi. Sư đệ, ngài nhìn cái này Trương Phàm biểu lộ rất xấu hổ, muốn nói lại thôi lắc đầu. Vương Húc thở dài một tiếng, đối đám người khoát tay áo, mở miệng nói, Lão Gia Tử muốn đi võ quán, mọi người liền bồi cùng đi chứ. Đám người nhao nhao gật đầu, một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Bởi vì có Vương Húc tài chính duy trì, đại giang nam bắc bên trong, bát quái môn võ quán mở mấy trăm gia. Trong đó, nam ở Thiên Tân tổng quán chẳng những quy mô lớn nhất, mà lại cũng là điều kiện tốt nhất một nhà. Cổng hai con sư tử đá, màu đỏ thắm sắc 4 mét trên cửa chính, treo hàn thị bát quái môn bảng hiệu. Vương Húc vị lão gia tử đi tới thời điểm, trong viện còn có mấy trăm vị tuổi trẻ đệ tử tại luyện võ, nhìn một cái, mai hoa thùng, có gỗ, giá binh khí, hơn ngàn mét vuông trong sân, khắp nơi đều tràn ngập hô á âm thanh. Đây là cái nào a? Nhìn xem thật tốt. Lão Gia Tử mặc dù hồ đồ rồi, nhưng là dù sao luyện cả một đời võ, dạy cả đời đồ đệ, nhìn thấy nhiều người như vậy tại luyện võ, kìm lòng không được liền lộ ra dáng tươi cười. Vương Húc cùng Trương Phàm một trái một phải, đỡ lấy Lão Gia Tử đi lên phía trước, hồi đáp, sư phụ, đây chính là ngài võ quán, hàn thị bắt quái môn tại Thiên Tân Tổng Quán. Đây là ta võ quán. Lão Gia Tử mắt lộ ra mê mang, thầm nói, không đúng, ta võ quán rất nhỏ. Làm sao cái này bao lớn rồi? Lão Gia Tử ký ức rất mơ hồ, lờ mờ còn nhớ rõ mình võ quán, trong sân đánh quyền đều không thi triển được, mà nơi này chạy xe lửa đều đầy đủ. Sư phụ, quán chủ, các vị sư huynh, mọi người ngồi xuống nói đi, có lưu thủ tổng quán các sư đệ, từ trong hành lang chuyển ra cái ghế. Cái ghế xếp thành một hàng, đặt ở võ đài phía trước, chính đối ở phía dưới luyện võ các đệ tử. Lão Gia Tử cùng Vương Húc ngồi tại phía trước nhất, sau đó dựa theo bối phận sắp xếp chỗ ngồi. Mọi người ngồi bên này tốt, liền có nhị đại các đệ tử, bưng lên đặt vào trà nóng cùng điểm tâm hoa quả bàn nhỏ. Nhị đại đệ tử không đủ tư cách lên bàn tử, cũng không cần đi tới diện cùng đệ tam đệ tử luyện võ, tự động chia hai hàng đứng ở phía sau, đối với mình sư phụ nháy mắt ra hiệu. Mọi người trùng trùng điệp điệp ngồi xuống, vãng hai bên xem xét, khá lắm, chừng 20-30 người. Lão Gia Tử trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, hỏi, các ngươi đều là đồ đệ của ta có nhiều như vậy sao? Sư phụ. Đại đa số các sư huynh đệ, trời Nam biển Bắc tọa trấn các nơi phân quán, không kịp gấp trở về, không phải người so cái này còn nhiều đâu. Vương Húc chủ động vì Lão Gia Tử giải hoặc, cũng không biết Lão Gia Tử có thể hay không nhớ kỹ. Lão Gia Tử giống như tại nhận thức đồng dạng, ánh mắt từ những này diện khổng thượng đảo qua, lại hỏi, đồ đệ của ta có bao nhiêu người a? Lên danh sách có vài trăm người, không có bên trên đi học đệ tử càng nhiều, tới tới đi đi, đoán chừng mấy ngàn người là có. Trương Phàm ở bên cạnh trả lời một câu. Sau đó lại bổ sung, sư phụ, võ quán tại Vương sư đệ dẫn đầu dưới, hiện tại là muốn tiền có tiền, muốn người có người, phân quán quán chủ đều có 100-200 người, ngài đồ tử đồ tôn càng là biển đi, Hoắc Nguyên Giáp cũng không sánh nổi ngài. Lão gia tử lúc tuổi còn trẻ cùng Hoắc Nguyên Giáp nổi danh, cũng được xưng là tân môn đại hiệp, rất nhiều người đều thích cầm hai so sánh. Về sau, Hoắc Nguyên Giáp sáng tạo tinh võ môn, danh tiếng như ngày giữa bầu trời, dần dần liền cùng lão gia tử kéo dài khoảng cách. Lão gia tử trước kia ngoài miệng không nói, trong nội tâm vẫn là rất thất lạc, bởi vì Hoắc Nguyên Giáp người ta là càng hôn càng tốt, hắn ngược lại là càng hôn càng kém. Nếu không phải Vương Húc bái sư, đại lực chỉnh hợp bắt quái môn. Dựa theo lịch sử bình thường quy tích, lão gia tử hẳn là nghèo rất mùng tơi, năm 1947 thời điểm sinh bệnh đều không có tiền trị liệu, cuối cùng không có tiếng tăm gì chết bệnh tại trên giường. Mà tại nơi này, bởi vì Vương Húc xuất hiện, lão gia tử vận mệnh đã cải biến. Hai năm này bắt quái môn mọc lên như nấm, rất có trung nguyên thứ nhất võ quán tư thế, mọi người nói lên bắt quái môn thời điểm, ai không nói thêm một câu lão gia tử, lão gia tử danh khí cũng chậm chậm đến Hoắc Nguyên Giáp phía trên. Vương sư đệ là ai? Lão gia tử một bắt đầu cũng thật cao hứng, cười đáp đằng sau lại hồ đồ rồi, một mặt mê mang nhìn xem người chung quanh. Vương Húc mang trên mặt cười khổ, cùng nhau đi tới, hắn đem danh tự nói cho lão gia tử 7-8 lần, không nghĩ tới lão gia tử vẫn là đem quên đi. Sư phụ, mọi người nói là ta chính là ngài đóng cửa đệ tử Vương Húc, đương nhiệm bắt quái môn môn chủ. Vương Húc lời nhằm hai, lần nữa cho mình giới thiệu một chút. Lão gia tử nhìn hắn một hồi, trên mặt biểu lộ sụp đổ, nói, ta không biết ngươi, các ngươi là ai à, ta muốn về võ quán, ta võ quán đâu? Sư phụ thật sự là hồ đồ rồi. Ai nói không phải, ngoại trừ đại sư huynh bên ngoài, sư phụ hiện tại ai cũng không nhớ được. Nghe được lão gia tử thuyết pháp, ngồi tại hai bên đông đảo các sư huynh đệ, từng cái thấy thở dài không thôi. Vương Húc cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, vỗ vỗ lão gia tử mu bàn tay, mở miệng nói, sư phụ, nơi này chính là ngài võ quán, ta là của ngài đóng cửa đệ tử, truyền nhân y bát. Ngài kia võ quán, thanh danh, nhân mạch, còn có kia dân quốc thập đại cao thủ bảng hiệu, tân môn đại hiệp cờ xí, ngài đều chuyển cho ta, ngài còn nhớ rõ sao? Ta tại sao phải cho ngươi, các ngươi đều là ai vậy, ta không biết các ngươi. Lão gia tử nhìn về phía đám người, càng xem càng lạ lẫm, càng xem càng sợ hãi, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào. Vương Húc nhìn xem lão gia tử già nua dáng vẻ, còn có kích động phản ứng, thở dài nói, sư huynh, tướng lão gia tử đưa trở về đi, chúng ta đừng dọa đến lão gia tử. Chung quanh các sư huynh đệ nhau nhau gật đầu, lão gia tử hiện tại ai cũng không nhớ được, với hắn mà nói những này thần cận các đồ đệ, đều là không quen biết người xa lạ. Bị một đám người xa lạ vây quanh, lão gia tử một kích động, có nguy hiểm làm sao bây giờ, mọi người chẳng phải là thành khi sư diệt tổ. Chương 217, hứa ra chân chờ đợi. Đưa tiễn lão gia tử, Vương Húc trong lòng tràn đầy cảm khái. Lão gia tử đã từng cũng phong quan qua, không nói quát tháo phong vân, tối thiểu tại võ lâm trung là nổi tiếng nhân vật. Nghĩ đến lão gia tử chảy nước bọt, ngay cả người đều nhận không ra hình tượng, Vương Húc cũng không thể không cảm thán năm tháng vô tình. Chuẩn bị xe, ta phải đi ra ngoài một bận. Hiểu rõ xong võ quán cùng đồ cổ làm được hiện trạng, Vương Húc lại nghĩ tới Hứa Gia Chân, dự định đi qua nhìn xem xét. Đến cổng vừa xuống xe, Hứa Gia Chân còn không có nhìn thấy, liền thấy được nữ nhi của nàng Phượng Hà. Một năm rưỡi không thấy, Phượng Hà trưởng thành không ít, chính đeo bọc sách hướng trong nhà đi. Hai cái cùng với nàng không chênh lệch nhiều tiểu nam hài, truy đuổi sau lưng nàng đùa giỡn, Vương Húc bắt đầu còn tưởng rằng đây là Phượng Hà bạn chơi, một giây sau hắn lại phát hiện cũng không phải là dạng này. Tiểu giã chủng, không có ba ba tiểu giã chủng. Hai cái tiểu nam hài giật nảy mình, vây quanh Phượng Hà làm lấy mặt quỷ. Phượng Hà túi đầu không nói chuyện, chỉ là buồn bực không ra tiếng đi lên phía trước. Hai cái tiểu nam hài chẳng những không có buông tha Thu Hà, ngược lại một trái một phải đi túm bọc sách của nàng, cười đùa nói, tiểu giã chủng, bọc sách của ngươi xinh đẹp như vậy, có phải hay không là ngươi cha hoang mua cho ngươi, vẫn là mẹ ngươi lại đi trộm hán tử rồi. Buông tay, các ngươi buông ra. Thu Hà muốn đẩy ra hai người, kết quả bị đẩy ngã trên mặt đất. Phượng Hà quẳng xuống đất cũng không khóc, chỉ là ôm thật chặt lấy túi sách, không cho túi sách bị hai người cướp đi. Hai cái tiểu nam hải dùng sức dắt lấy, hai ba lần liền đem túi sách đoạt lại, một thanh nhét vào trên mặt đất, lớn tiếng nói, mẹ ngươi trộm hán tử, ngươi cũng không phải người tốt, ngươi là con hoang. Ta không phải con hoang, ta không có cha hoang. Thu Hà từ dưới đất bò dậy, một tay lấy bên trái tiểu nam hải đẩy cái té ngã. Tiểu nam hải bị đẩy ngã trên mặt đất, vô vô đất trên người đứng lên, hỏi ngược lại, học đường học phí đắt như vậy, chúng ta đều lên không dạy nổi học, ngươi vì cái gì có thể lên, còn không phải ngươi có một cái cha hoang. Ta không có cha hoang, các ngươi không được nói bậy. Phượng Hà nhịn không được khóc, trong tiếng khóc như cũ tại lớn tiếng phản bác. Tiểu nam hải dùng chân tại túi sách bên trên đạp mạnh, từng đạo dấu dày, rõ ràng là cấn tại vải hoa túi sách bên trên, miệng bên trong không buông tha mắng, mẹ ta kể, mẹ ngươi cho ngươi tìm cái cha hoang, ngươi mới có thể đi đi học, không phải ngươi cũng cùng chúng ta đồng dạng không đi học nổi. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Phượng Hà từ dưới đất nhặt lên cái miếng đất, hướng về phía Tiểu Nam Hải một thanh ném ra bên ngoài. Ai u. Miếng đất đánh vào khóe mắt, Tiểu Nam Hải đau bụng mặt con mắt. Phượng Hà nhân cơ hội này, chạy lên đi đoạt túi sách liền chạy, một bên chạy còn tại một bên hô, ta không phải con hoang, ta không có cha hoang. Chạy mau mấy bước, Phượng Hà đi tới cổng, thấy được đứng tại nơi này Vương Húc. Vương Húc ngồi xổm trên mặt đất, quét mắt không dám lên đến hai cái Tiểu Nam Hải, hỏi, Phượng Hà, còn nhớ ta không? Người là ai? Một năm rưỡi không thấy, Phượng Hà đã không biết Vương Húc, chẳng qua là cảm thấy người này có chút quen mặt. Vương Húc vừa muốn mở miệng, bên tai liền truyền đến tiếng mở cửa, Hứa Gia Chân từ bên trong thò đầu ra. Nhìn thấy Vương Húc, Hứa Gia Chân sửng sốt một chút, nửa ngày mới mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Ghé thăm ngươi một chút. Vương Húc sờ lên Thu Hà đầu, đối Hứa Gia Chân hỏi, đã lâu không gặp, còn tốt chứ? Trước tiến đến đi. Hứa Gia Chân tránh ra đại môn, lôi kéo Thu Hà đi vào bên trong. Vương Húc theo ở phía sau, vào cửa sau lại đem cửa sân đóng lại, theo Hứa Gia Chân đi vào trong phòng. Một năm rưỡi không đến, Hứa Gia Chân già vẫn là như cũ, nhìn không ra có thay đổi gì. Ngược lại là Hứa Gia Chân tiểu tụy một chút, trong ánh mắt mang theo hóa không đi ưu sầu, phảng phất trong nội tâm đè ép làm việc. Dạo này thế nào? Vương Húc ngồi tại trên giường, tự mình đốt điếu thuốc. Hứa Gia Chân ôm Thu Hà, hồi lâu mới thấp giọng nói, còn có thể, ta tại đồ cổ phường hội bận làm cơm, mỗi sáng sớm đi giữa trưa trở về, buổi chiều lại đi một chuyến làm cơm tối, rất thanh nhàn, bình thường còn có thể mình làm chút gì. Nói nơi này thời điểm, Hứa Gia Chân dùng khỏe mắt liếc mắt mắt ngăn tủ. Vương Húc thuận nàng ánh mắt nhìn pháp, phát hiện tại trong hộp tủ đặt vào một thanh cái kéo, còn có rất nhiều kéo tốt giấy cắt hoa. Trong đó lấy chữ phúc chiếm đa số, số ít là kim đồng ngọc nữ, còn có một số nhiều loại tiểu động vật. Vương Húc đi đi qua cầm lấy một chương nhìn một chút, thật không tệ, thế là cười nói, lúc nào học. Có hơn nửa năm, nghe người ta nói cắt giấy kiếm tiền, ta tìm nghĩ lấy mình cũng thử làm. Một bắt đầu cắt không được há, chỉ có thể tặng không cho người khác, hiện tại có chút bộ dáng. Một chương cắt giấy có thể bán mấy phần tiền, một ngày xuống tới cũng không ít kiếm. Hứa Gia Chân túi đầu, ánh mắt nhìn xem ngực, tựa như không dám nhìn tới Vương Húc đồng dạng. Vương Húc buông xuống cắt giấy, lẳng lặng nhìn Hứa Gia Chân, hai người ai cũng không có nói chuyện. Một lát về sau, Thu Hà nháo muốn đi làm bài tập, lúc này mới phá vỡ song phương bình tĩnh. Thu Hà ngoan, hôm nay đi trái phòng viết đi, tránh khỏi nhau nhau đến ngươi. Hứa Gia Chân muốn cho Thu Hà đi trái phòng, nhưng lời này vừa nói ra, Vương Húc liền phát hiện Thu Hà nhìn hắn ánh mắt thay đổi. Có hoài nghi, có chán ghét, còn có kháng cự. Thu Hà ôm túi sách không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ căng cứng, nói ra, ta không đi, ta ngay tại cái này. Ngươi thế nào? Thu Hà biểu hiện khác thường, để Hứa Gia Chân rất là không hiểu, ngược lại là Vương Húc nhìn ra điểm lông mày. Không đi, liền là không đi. Thu Hà hung tợn nhìn xem Vương Húc, ôm túi sách hướng trên giường chui. Hứa Gia Chân không thể làm sao, chỉ có thể không quan tâm nữ nhi. Đứng lên muốn hướng mặt ngoài đi. Nhìn thấy Hứa Gia Chân động tác, Thu Hà lập tức liền vọt lên, hỏi, nương, ngươi muốn đi đâu? Ta đi cấp ngươi Vương Thúc Thúc rót cốc nước, ngươi hảo hảo làm bài tập đi, viết không hết, ngày mai lão sư lại nên đánh tay ngươi tâm. Hứa Gia Chân thuận miệng đáp một câu, kết quả còn không có ra cửa, Thu Hà liền từ trên giường nhảy xuống, ôm lấy bắp đùi của nàng, ta không cho ngươi đi. Ngươi cái này hài tử là thế nào? Hứa Gia Chân mở miệng gian dạy, một câu liền đem Thu Hà huấn khóc. Thu Hà một tay ôm Hứa Gia Chân chân, một tay chỉ vào Vương Húc, khóc ròng nói, hắn có phải hay không là ngươi dã nam nhân? Nói bậy bạ gì đó. Hứa Gia Chân tức giận, một tay lấy Thu Hà lôi ra. Thu Hà không buông tha lại ôm vào đi, khóc lớn tiếng nói, ngươi nói ta học phí là Vương Thúc Thúc cho, có phải hay không cái này Vương Thúc Thúc, hắn có phải hay không là ngươi dã nam nhân, ngươi có phải hay không muốn cùng hắn làm phá hải? 3. Hứa Gia Chân đưa tay liền làm một bàn tay, tướng Thu Hà đánh bại trên mặt đất. Trong ánh mắt mang theo nước mắt. Thu Hà dù sao niên kỷ hoàn tiểu, căn bản không lý giải mình mẫu thân nỗi khổ tâm trong lòng, ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn, nói, ta không lên học được, ngươi để hắn đi, ta không muốn cha hoang. Không được nói bậy. Hứa Gia Chân cố nén lửa giận, trước ngực sơn phong kịch liệt chập trùng. Thu Hà ngồi dưới đất khóc, vừa khóc bên cạnh nói ra, ta không có nói bậy, mọi người nói ta là con hoang, ngươi ở bên ngoài trộm hán tử cung cấp ta đến trường, phải cho ta tìm cha hoang. Nương. Ta không muốn cha hoang, ta không lên học được. Hứa Gia Chân nghe nói như thế, nước mắt trong nháy mắt liền xuống tới. Nàng những năm này trôi qua nhiều khổ, chờ nhiều khổ, chỉ có chính nàng biết. Người khác nói những lời này Hứa Gia Trần không tức giận, nhưng nói như vậy là con gái nàng, nàng tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, cái này khiến Hứa Gia Trần sao có thể không thương tâm, nếu là nàng không chịu nổi tịch mịch lời nói, cũng sẽ không canh giữ ở cái viện này, khổ đợi từ phúc quý trở về. Thu Hà, ngoại nhân nói là không thể tin. Nhìn xem Hứa Gia Trần dáng vẻ, Vương Húc thở dài một tiếng, tướng Thu Hà đặt ở trên giường, mẹ ngươi là trên thế giới tốt nhất đường, ngươi mãi mãi cũng không biết nàng có bao nhiêu yêu ngươi. Lần sau đừng nói những lời này, miễn cho mẹ ngươi thương tâm. Thu Hà thấp giọng nức nở, đẩy ra Vương Húc tay, mình ghé vào ổ chăn bên trên khóc đi. Vương Húc nhìn xem lau nước mắt Hứa Gia Trần, trong lòng có rất nói nhiều muốn nói, lời đến khỏe miệng lại không thể nào mở miệng, một lúc sau mới thấp hỏi, tìm tới phúc quý sao. Hứa Gia Trần không có nói chuyện, chỉ là khẽ lắc đầu. Vương Húc lần thứ hai lâm vào trầm mặc, sau một hồi mới nói ra, đừng đợi, hắn sẽ không trở về. Chương 218, sau cùng khổ. Vương Húc đã xác định, 42 quân quân trưởng Từ Phúc Quý, liền là Hứa Gia Trần nam nhân. Trong phim ảnh, Từ Phúc Quý chỉ là cái hát kịch đèn chiếu, bị dân đảng bắt lính bắt được Nam Phương, tại trường cắt lăn lộn mấy năm liền trở lại. Mà tại nơi này, trước mặt kịch bản không thay đổi, đằng sau lại ngoặt một cái. Tiết nhạc chất nữ Tiết Sương, từ Trùng Khánh tiến về trường cắt du ngoạn, vô tình gặp Từ Phúc Quý. Từ Phúc Quý bản sự khác không có, hoàn khố thiếu gia xuất thân, sống phóng túng của nữ nhân là nhất tuyệt. Nghe Từ Phúc Quý mấy trận kịch đèn chiếu, trò chuyện một chút, hai người liền lăn ga giường, tới cái không phải quân không gả. Cứ như vậy, Từ Phúc Quý trước từ nhỏ úy phó quan làm lên, một tháng sau phía dưới bộ đội đảm nhiệm đại đội trưởng, ba tháng thăng doanh trưởng, năm tháng thăng đoàn trưởng, đảo mắt mấy năm công phu, liền thành 42 trong quân tướng quân trưởng, trường cắt hội chiến bên trong kháng Nhật anh hùng. Hiện tại, Từ Phúc Quý phụng mệnh đóng giữ Thiên Tân, trở thành Thiên Tân một đời tối cao quân sự trưởng quan, tiếng tăm lừng lẫy kháng chiến tân tinh. Dưới loại tình huống này, Từ Phúc Quý vẫn là không tìm đến Hứa Gia Trần, cái này nói rõ hắn sẽ không lại trở về, tựa như kịch nam bên trong hát chát đẹp án đồng dạng, lại là một cái vì Phú Quý, không tiếc vứt bỏ thê tử người. Ngươi làm sao biết, nhà ta Phú Quý sẽ không trở về rồi. Hứa Gia Trần vành mắt thường đỏ, trong ánh mắt mang theo chất vấn. Vương Húc không trả lời mà hỏi lại, hỏi, ngươi bình thường xem báo chí sao? Hứa Gia Trần lắc đầu, một phần báo chí mấy mao tiền, đều gặp phải một cân thịt heo. Dân chúng tầm thường, không phải quan lại gia đình hoặc là phú thương, ai sẽ hoa cái này tiền tiêu bổng phí, đây không phải là hoan đại đầu nha. Ngày mai báo chí, ngươi có thể mua một phần nhìn xem. Hôm nay 42 quân vào thành, cái này bao lớn sự tình, trên báo chí khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương. Làm 42 quân quân trưởng, cũng là Thiên Tân tối cao quân sự trưởng quan, Từ Phúc Quý 100% sẽ lên báo chí, Hứa Gia Trần đến lúc đó xem xét liền minh bạch. Tại trên báo chí, có thể tìm tới nhà ta Phú Quý. Hứa Gia Trần đầu tiên là không tin, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Vương Húc, nói, ngươi có phải hay không biết Phú Quý hạ lạc? Ta biết, ngày mai mua phần báo chí ngươi cũng có thể biết, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Vương Húc mập mờ suy đoán, trong ánh mắt mang theo tiếc hận. Hứa Gia Trần vui đến phát khóc, bắt lấy Vương Húc tay, ai tìm đường, ta chờ hắn 7 năm. Thu Hà đều 8 tuổi, ngươi còn muốn để cho chúng ta ngày mai sao? Ta Vương Húc không phải là muốn giấu giếm, mà là hắn sợ hãi Thu Hà không chịu nổi. Hứa Gia Trần đợi nhiều năm như vậy, là Từ Phúc Quý nhất định sẽ trở về tín nhiệm đang chống đỡ nàng. Vương Húc rất khó tưởng tượng, Hứa Gia Trần vị này kiên cường mà quật cường nữ nhân, nghe được mình nam nhân đã lấy vợ sinh con, cũng sẽ không trở lại nữa tin tức lúc, nàng đến tột cùng có thể hay không chịu nổi. Nói cho ta đi, van cầu ngươi. Hứa Gia Trần nhìn thấy Vương Húc do dự, nói liền muốn hướng trên mặt đất quỳ. Vương Húc một tay lấy nàng nâng lên, thở dài nói, hôm nay vào thành 42 quân. Bên trong tướng quân trưởng Từ Phúc Quý, ngươi nghe nói qua chứ? Hứa Gia Trần nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ không ra cái này cá nhân, cùng mình nam nhân lại quan hệ thế nào. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, Từ Phúc Quý liền là cái hát kịch đèn chiếu ăn chơi thiếu gia, ăn ngon, dễ uống, còn tốt cược, cùng kháng Nhật danh tướng là xoa không đến bên cạnh. Mặc dù nàng cũng nghe qua cái này Từ Phúc Quý, nhưng xưa nay không có hướng phương diện kia nghĩ tới, bởi vì vậy quá không hợp thực tế. Liền là hắn. Vương Húc khẽ gật đầu, thấp giọng nói. Hắn liền là Từ Phúc Quý, hát kịch đèn chiếu Từ Phúc Quý, Thiên Tân người Từ Phúc Quý. Hứa Gia Trần có chút há mồm, giống như nói lắp đồng dạng, đứt quăng nói ra, không, không có khả năng. Liền là hắn, ta đã xác định qua. Vương Húc lời này vừa ra, Hứa Gia Trần liên tiếp lui về phía sau, ngược lại không có trước đó vui sướng. Cái này Từ Phúc Quý, chính là nàng nam nhân Từ Phúc Quý, hai cá nhân nhưng thật ra là một cá nhân. Hứa Gia Trần chỉ cảm thấy đầu có chút loạn. Vị ngăn tủ mới không để cho mình ngã xuống đi, mờ mịt nói, nhưng ta nghe người ta nói, từ tướng quân kết hôn. trong giọng nói mang theo bối rối, giống như tại tự hỏi, cũng rất giống hỏi lại Vương Húc. Vương Húc khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, cưới chính là Tiết Nhạc tướng quân chất nữ, bằng không hắn liền là bản sự lại lớn, cũng không thể mấy năm liền lên tới bên trong tướng quân trưởng. Vậy hắn làm sao không tìm đến ta à? Hứa Gia Chân ánh mắt mờ mịt, cả cá nhân đều có chút tinh thần hoảng hốt. Vương Húc không có nói chuyện, bởi vì bất luận hắn nói cái gì, đều là tại Hứa Gia Chân trên vết thương sắt muối. Phú quý a. Hứa Gia Chân thở dài một tiếng, nhắm mắt lại ngã xuống. Vương Húc như thiểm điện xông đi lên, tướng Hứa Gia Chân ôm vào trong ngực, xem xét mới phát hiện Hứa Gia Chân tại đại bi đại hỉ phía dưới té xỉu. Mụ mụ, mụ mụ. Nhìn thấy Hứa Gia Chân đổ xuống, Thu Hà cũng đã nhận ra không thích hợp, khóc ròng nói, ngươi đối mẹ ta làm cái gì? Mụ mụ ngươi không có việc gì, ngủ một giấc liền tốt. Vương Húc an ủi một câu, đáng tiếc Thu Hà căn bản cũng không tin, xông lên vung vẩy lên nằm đấm, lớn tiếng nói, người xấu, thả ta ra mụ mụ, ngươi cái tên xấu xa này. Vương Húc chính là tâm phiền thời điểm, nào có tâm tư đi hống hài tử, trực tiếp một chỉ liền điểm ra ngoài. Một chỉ điểm tại Thu Hà huyệt ngủ bên trên, Thu Hà lập tức sủi xuống tới, bị Vương Húc ôm đồm trong tay. Một tay một cái, tay trái ôm Hứa Gia Chân, tay phải dẫn theo Thu Hà, Vương Húc đưa các nàng hai mẹ con đặt lên giường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến lúc buổi tối, Hứa Gia Chân mới từ trong mê ngủ tỉnh lại. Vương Húc đi ra phía trước, chỉ gặp Hứa Gia Chân ánh mắt không có chút nào tập trung, cả cá nhân tựa như mất hồn đồng dạng, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Khá hơn chút nào không, trước đó ngươi choáng đi qua. Nghe được Vương Húc, Hứa Gia Chân tại quần áo trên nút thắt sờ lên. Phát hiện nút thắt là buộc lên mới nhắm mắt lại. Nhìn thấy Hứa Gia Chân phản ứng, Vương Húc thở dài, Hứa Gia Chân quả nhiên vẫn là không tín nhiệm hắn. Ngươi định làm như thế nào? Vương Húc ngồi tại giường xuôi theo bên trên, tiếp lấy nói ra, ta lần này trở về chỉ đợi mấy ngày, lần nữa rời đi, lúc nào trở về liền không nói được rồi. Nghe được Vương Húc, Hứa Gia Chân con mắt giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì. Bầu không khí lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở như ẩn như hiện. Mười mấy phút về sau, Hứa Gia Chân chậm rãi mở to mắt, không có chút nào tình cảm nói ra, ta muốn đi tìm Phú Quý, thế nhưng là ta không dám đi. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp Hứa Gia Chân vùng vây bò lên, lắc đầu nói, cái gì cũng không cần nói. Hứa Gia Chân đi, ôm bị Vương Húc tỉnh lại Thu Hà, cái gì cũng không mang liền đi. Vương Húc không có rời đi, chỉ là ngồi trong phòng hút thuốc, một cây tiếp lấy một cây. Một giờ về sau, Hứa Gia Chân trở về, mang trên mặt nước mắt. Ôm một mặt ngây thơ Thu Hà. Vương Húc không hỏi đáp án, bởi vì từ Phúc Quý từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, đáp án là cái gì đã sớm có. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Vương Húc đứng dậy hướng về cổng đi đến, đọc lấy Hứa Gia Chân nghe không hiểu câu thơ. Nhanh đến cổng thời điểm, Hứa Gia Chân kéo hắn lại tay, thấp giọng nói, ban đêm lưu lại đi. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, nói nhỏ, ta lưu lại lại có ý nghĩa gì, ngươi yêu ta sao? Không, ngươi không yêu. Ngươi chẳng qua là cảm thấy thua thiệt. Quên đi thôi, ta không phải năm đó ta, Từ Phúc Quý cũng không còn là năm đó Từ Phúc Quý, chỉ có ngươi vẫn không thay đổi, ngươi nên sống cho mình. Vì chính mình mà sống. Hứa Gia Chân đọc lấy cái từ này, lôi kéo Vương Húc tay, không tự giác liền buông lòng ra. Chưa thử qua sao? Vương Húc quay đầu lại hỏi đến. Hứa Gia Chân khẽ lắc đầu, bên tai truyền đến Vương Húc cười khẽ, có thể thử một chút. Chương 219, thứ 9 vị diện. Hải Âu, Thủy Triều. Đá ngầm, thuyền buồm, rượu run, vẽ lấy nùng trang giá rẻ nữ nhân. Đương mấy cái này từ tổ hợp lại cùng nhau lúc, ngươi năng nghĩ đến cái gì, nhắm mắt lại cái gì cũng không cần nghĩ, cùng một chỗ lắng nghe biển cả kêu gọi. Trời bên dưới không trung lấy tiểu vũ, toàn thân áo đen Vương Húc, hành tẩu tại vũng bùn trên đường cái, đánh giá hai bên kiến trúc. Bởi vì trời mưa quan hệ, tầm nhìn không cao, trên đường cái người đi đường cũng không nhiều. Nhưng là từ hai bên kiến trúc, còn có trên bến tàu lờ mờ có thể thấy được buồm đến xem. Vương Húc cảm thấy mình là về tới cổ đại châu Âu, một cái hơi nước thuyền còn chưa từng xuất hiện niên đại. Cổ đại châu Âu, đây là cái gì thế giới đâu? Vương Húc dùng ngón tay để ép ép mũ, tốt đẹp trang phục, có thể để cho hắn tốt hơn dung nhập xã hội. Trong mưa phùn ngẫu nhiên có người đi đường trải qua, nhìn thấy trên người hắn lễ phục màu đen, khảm nạm lấy kim cương mũ về sau, cũng đều hèn mọn cúi đầu, thà rằng từ bên cạnh hắn đường vòng cũng sẽ không trực tiếp xông qua. Vương Húc trong tay chống văn minh côn, dạo bước trong mưa phùn. Mặc cho nước mưa đánh vào trên người hắn, trên mặt, mang theo từng tia thanh lương. Mấy phút về sau, đường nhỏ đi đến cuối con đường, lại hướng bên ngoài chính là mênh mông vô bờ biển cả, mấy cái bị nước mưa ướt nhẹp cánh hải âu, đứng tại bến tàu thượng thanh lý lấy lông vũ. Tiên sinh tôn kính, ngài cần trợ giúp sao? Canh giữ ở trên bến tàu quan trị an, nhìn thấy Vương Húc về sau từ trong nhà gỗ chạy đến, dùng quần áo che đầu hỏi. Vương Húc đánh giá người này hai mắt, phát hiện người này mặc màu đỏ đồng phục, ống tay áo bên trên đeo người Anh đế quốc kỳ. Nhìn thấy nơi này, Vương Húc thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, đây là nơi nào? Tiên sinh, nơi này là sở cảng, tiến về London cuối cùng một chỗ trạm tiếp tế, tiên sinh tùy tùng của ngươi đâu, các ngươi tao ngộ hải tặc sao? Vương Húc mặc rất thể diện, ít nhất tại quan trị An xem ra, liền là sở cảng tổng đốc ý rèn tức sĩ, cũng không có khảm nạm lấy kim cương mũ. Có tiền có thể muốn làm gì thì làm sao, đáp án là khẳng định. Quan trị An có chút túi đầu, hắn bản năng phát giác được, tới là một cái đại nhân vật, mình tốt nhất cẩn thận một chút hầu hạ. Sở cảng, hải tặc, tiến về London cuối cùng trạm tiếp tế. Vương Húc lẩm bẩm cái từ này, nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả. Một lát về sau, hắn thu hồi ánh mắt, đối quan trị An khẽ gật đầu, cảm ơn ngươi trả lời, đây là phần thưởng của ngươi. Vương Húc nhẹ nhàng vươn tay, quan trị An hô hấp dồn dập, tranh thủ thời gian bưng lấy hai tay làm cái tiếp thủ thế. Một giây sau, hai tiếng va chạm truyền đến, quan trị An con mắt trong nháy mắt híp một chút, đây là hai cái mê người kim tệ. À, trời ạ, tạ ơn ngài khẳng khái, quan trị An phải bạn, tùy thời nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, tôn kính thân sĩ. Phây bạt mặc dù là quan trị An, nhưng là hắn năng quản lý chỉ có bến tàu, phụ trách vì tổng đốc ỷ rèn tức sĩ thu thuế. Ngày bình thường đừng nói là kim tệ, liền ngay cả tiền xu hắn đều chưa từng gặp qua, nhìn dáng vẻ đó, hận không thể đi hôn Vương Húc dạy. Phây bạt, ta nghe ngươi cố ý nhắc lên hải tặc, như vậy sở bẹt cảng trị An thế nào? Vương Húc mới đến, mỗi một câu đều là tại thăm dò thế giới. Phây bạt biết gì trả lời đó, rất trả lời khẳng định nói, tiên sinh, nơi này khoảng cách London đã rất gần. Không có hải tặc sẽ đến quấy rối bến cảng, nơi này chỉ an thật tốt. Có thể cho ta nhìn người thương sao? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phẩy bạt phía sau súng kiếp. Phẩy bạt do dự một chút, bọn hắn có quy định súng kiếp không thể rời khỏi người, chỉ là rất nhanh loại quy định này liền bị hắn ném sau, tại vị này có tiền đại gia trước mặt, quy định lại coi là cái gì? Đương nhiên có thể vì ngài cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Phẩy bạt tướng súng kiếp lấy xuống, rất cung kính đưa cho Vương Húc. Đây chính là hai cái kim tệ mị lực. Vương Húc cầm súng kiếp kiểm tra một chút, đây là một thanh súng kiếp, một lần chỉ có thể nhét vào một viên đạn, nổ súng về sau muốn từ họng súng hướng nhét vào đạn dược, lợi dụng một cây gậy đâm đi vào. Nếu là hắn không có nhìn lầm, đây cũng là sớm nhất súng kiếp, 1547 năm xuất hiện, công nghệ cùng thiết kế trình độ cực đoan lạc hậu, thanh này vẫn là chưa cải tiến loại hình, thuộc về trên thế giới nhóm đầu tiên súng kiếp. Nhìn xem thanh này nguyên thủy nhất súng kiếp, Vương Húc suy đoán dưới mắt đoạn thời gian hẳn là tại 1550-1620 năm ở giữa. Giai đoạn này, Anh quốc kéo ra đại hàng hải mở màn, Tây Ban Nha hạm đội vô địch tung hoành thiên hạ, hải tặc cùng cướp đoạt thuyền hoành hành một phương, gọi tắt là thời đại đại hàng hải. Thời đại đại hàng hải sao? Vương Húc tướng súng kiếp trả lại, tại phầy bạt tiễn xa ánh mắt dưới, chống văn minh côn dần dần từng bước đi đến. Thời đại đại hàng hải, đây là một cái tư bản chủ nghĩa hưng khởi, thế giới ngay tại từ ngu muội chuyển hướng khoa học thế giới. Vương Húc trong đầu, có rất nhiều liên quan tới thời đại này phim, phim truyền hình, chỉ bằng vào thời đại đại hàng hải cái từ này, rất khó đánh giá ra đó là cái gì thế giới. Bất quá không sao, hắn có nhiều thời gian đi thăm dò, cũng biết nên từ nơi nào đi thăm dò. Đinh linh linh. Đẩy ra tiểu quán đại môn, tiếng chuông gió lập tức vang lên. Vương Húc dùng tay che mũi, thời đại đại hàng hải tử quán, cũng không có mọi người tưởng tượng tốt như vậy. Nơi này là hải tặc, thủy thủ, mạo hiểm giả cùng nhà thám hiểm tập kết địa. Người không thể trông cậy vào bọn này đại lao thô, sẽ cùng người hiện đại đồng dạng, ngồi tại trong tiểu quán nho nhã lễ độ tán gái, hoặc là vây xem một trận bóng đá tranh tài. Đại lực sĩ, đánh bại hắn, ta ở trên thân thể ngươi đè ép ba cái ngân tệ, đây là ta toàn bộ thân ra. Phật tổ, nếu như ngươi thằng cái này to con, đêm nay ta chính là ngươi. Mùi chân hôi, mùi nước hoa, thịt nướng bia vị, các loại mùi hỗn hợp lại cùng nhau, để Vương Húc có chút khó mà chịu đựng. Bất quá tiểu quán các thủy thủ lại không cảm thấy, bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc là uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là đánh bài tiêu khiển, hoặc là vật tay so đấu lực lượng, một đám người vô cùng náo nhiệt mười phần vui vẻ. Trung quanh càng có người mở ra bàn khẩu, để trong tiểu quán con ma men nhóm đặt cược. Mấy người mặc buộc ngực áo nữ nhân, kéo lấy thả có chén rượu khay, không ngừng trong đám người du đãng. Tiểu quỷ nhóm lấy đi chén rượu, đem đồng tệ đặt ở trên khay, ngẫu nhiên mấy cái lao sắc quỷ sẽ không làm như vậy. Thích tướng đồng tệ hướng nữ nhân trong áo lóc nhét. Những quán rượu này nữ lang cũng không nóng giận, nhao nhao trêu chọc lấy cùng những người này đùa giỡn, có mấy cái xem xét liền là lão quan hệ, sẽ còn chủ động ngồi tại đối phương trong ngực, lấy đi trên người bọn họ chỉ có đồng tệ. Nhìn một cái, ta phát hiện cái gì, một cái hư hư thực thực quý tộc dê béo, ra hiện tại giá rẻ trong tử quán, hắn chuẩn bị tại nơi này cử hành vũ hội sao. Hắc hắc, ngươi nói chuyện nhưng phải cẩn thận một chút, va chạm quý tộc thế nhưng là sẽ bị treo cổ, không chừng vệ binh một giây sau liền sẽ xuống tới. Theo Vương Húc xuất hiện, ngăn ở cổng tiểu quỷ nhóm nghị luận ở Mỹ, trên thực tế lại không có một cá nhân dám giao chi hành động. Nơi này là sở bạch cảng, không phải hỗn luận vô chủ trên đại dương bao la. Tại nơi này va chạm một vị quý tộc, trên đảo quan trị an cùng vệ binh, vài phút liền sẽ dạy ngươi làm người, nhẹ nhất cũng là dừng lại roi, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị treo cổ. Bằng hữu, mời ta uống một chén thế nào? Một tên mắt say lờ đờ ánh sáng ngông lung đầu đại hán, lung la lung lay đứng lên, hàm hồ nói, mời ta uống một chén, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Thôi đi giặc, ngươi năng biết đến bí mật, liền đã sớm không còn là bí mật. Nghe được đầu chọc đại hán, người chung quanh một trận ồn ào. Giác phảng phất bị chọc giận đồng dạng, song quyền trùng điệp đấm vào cái bàn, lớn tiếng nói, ta muốn nói bí mật, bảo đảm các ngươi chưa nghe nói qua, các ngươi bọn này cặn bã. Vậy ngươi ngược lại là nói a? Người chung quanh vẫn là ồn ào, kêu gào giặc mau nói. Giác ở rượu, phẫn nộ hóa thành dáng tươi cười, lắc đầu nói, nghĩ gạt ta bí mật, không cửa, ta chỉ nói cho mời ta uống rượu người, ít nhất một bình hoàng kim rượu run. Một bình hoàng kim rượu run, giá bán hai cái ngân tệ. Đối với trường kỳ uống rượu kém chất lượng thủy thủ tới nói, hai cái ngân tệ tuyệt đối là một cái giá tiền rất lớn. Ồn ào người nhao nhao ngồi xuống, nhỏ giọng nói phàn nàn nói, không có bất luận cái gì bí mật, giá trị một bình hoàng kim rượu run, không có. Có, chỉ là các ngươi không biết thôi, đây chính là liên quan tới Hắc Chân Châu hào thuyền trưởng, giác sở vạ rào bí mật. Giác nói đến nơi này, nghiêng đầu một cái ngã xuống trên mặt bàn. Chương 220, tì gì tốt the cả dịt bỉn thế giới. Giác sở vạ rào. Nghe được cái tên này, Vương Húc liền biết hắn ở đâu. Thời đại đại hàng hải, Hắc Chân Châu Hào, giáp thuyền trưởng, đây là tỷ gì tốt the cả dịt bỉn thế giới, một cái thuyền buồm cùng nữ nhân cùng rượu ngon thế giới. Tự bảo, vì hắn tỉnh rượu, ta muốn tại hắn tỉnh lại thời điểm, nghe được liên quan tới giáp thuyền trưởng bí mật, Vương Húc ngón tay búng một cái, một viên kim tệ phá không mà lên, ngạnh sinh sinh đính tại đi đài trên cây cột. Tự bảo bị tiếng xe gió giật nảy mình, nhìn lại, phát hiện là kim tệ mới, lông mày nét mặt tươi cười mở. Kéo một cái, không nhúc nhích tí nào, tại túm vẫn là bất động. Ở đây các thủy thủ nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem 1/3 lộ ở bên ngoài, 2/3 đính tại trên cây cột kim tệ, lại nhìn Vương Húc lúc ánh mắt liền thay đổi. Tiền còn lại, cho ta đến 1/1 nướng thịt dê sắp xếp, lại đến 1/1 các ngươi cái này rượu ngon. Vương Húc ngồi trên ghế, căn bản không nhìn phản ứng của mọi người. Thủy thủ thế giới trung lực lượng tối cao, chiêu này lộ ra, kính uy ánh mắt liền có thêm. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là, tiểu bảo bưng lên dê sắp xếp. Khoảng chừng 3 người phần, phía trên vung lấy hắc hồ tiêu cùng sốt cà chua, nhìn qua liền biết thành ý 10 phần. Tiên sinh tôn kính, chúng ta cũng có rất nhiều bí mật, ngài cảm thấy hứng thú không? Một trận trầm mặc về sau, có thủy thủ kích động mà hỏi. Vương Húc dùng dao nĩa cắt lấy dê sắp xếp, trong tay đặt vào hoàng kim rượu run, đầu cũng không trở về nói ra, chỉ cần cố sự thú vị, liền có thể cầm tới khen thưởng. Ta biết một cái liên quan tới U Linh Hải Âu cố sự, nghe nói chạy tại trong bóng tối thuyền buồm. Nếu như tại nửa đêm mất phương hướng, sẽ có được một mực U Linh Hải Âu chỉ dẫn. Nếu như ngươi tuân theo nó chỉ dẫn, ngươi sẽ tìm được mới đường thuyền, nhưng là trước ánh bình mình cần nỗ lực thù lao, đồng dạng để U Linh Hải Âu thích đồ vật, không phải liền sẽ chết một cá nhân. Một tên lão thủy thủ đi tới, nói ra bí mật của mình. Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu, cũng không đi quản thật giả, mở miệng nói, cho hắn một chén rượu, xem như thù lao của hắn. Lão thủy thủ mừng rỡ như điên tiếp nhận rượu. Những người còn lại xem xét thật có thù lao, lập tức mồm năm miệng mười nói mình biết đến bí mật. Có người nói biết hành tàu đến, năng soi sáng ra tuổi thọ của con người tới. Có người nói bong tàu quỷ hồn truyền ôn, giảng thuật một cái chết trên bong thuyền thủy thủ, tại lãng trong biển thanh tẩy bong tàu cố sự. Đám người lao nhau, có là tin đồn, có là hải tặc ở giữa nghe đồn. Càng có người là hiện học hiện mại biên cố sự, trước sau căn bản là tiếp không lên, chỉ vì từ Vương Húc nơi này lừa gạt một chén rượu. Vương Húc không có đi vạch trần bọn hắn, chỉ cần có cố sự cùng bí mật, hắn liền đến người không cự tuyệt cho ra thù lao. Nghe được cuối cùng, hắn nghe được rất nhiều trên biển truyền thuyết, những cái này truyền thuyết có là ba người thành hổ, có là đời đời kiếp kiếp truyền thừa cấm kỵ, trong đó có một cái cấm kỵ, là liên quan tới bay lượn người Hà Lan Hảo. Bay lượn người Hà Lan Hảo, là một chiếc cấm kỵ ma pháp thuyền, nó năng tại dưới nước đi thuyền, hộ tống linh hồn tiến về người chết thế giới, từ đáng sợ, năng điều khiển hải quái David Jones thuyền trưởng khống chế. Thuyền viên đoàn đều là dị biến quái vật. Chỉ bất quá, bay lượn người Hà Lan Hảo cũng không phải là một chiếc đúng nghĩa thuyền hải tặc, nó sẽ rất ít ăn cướp người khác, vận chuyển vong linh mới là trách nhiệm của nó. Nghe nói, nếu như ngươi năng gặp được bay lượn người Hà Lan Hảo, cũng gặp David Jones Stuckick, hắn sẽ hỏi ngươi có muốn hay không vì hắn hiệu lực, trả lời nguyện ý, ngươi liền sẽ bị vây ở trên thuyền 100 năm, trở thành bay lượn người Hà Lan Hảo một viên. Có người nói bay lượn người Hà Lan Hảo là trên thế giới thuyền nhanh nhất, chỉ có Hát Chân Châu Hảo từng tại trước mặt hắn đào tàu qua, những người khác có rất ít may mắn thoát khỏi tại khó người. Tại một tên thủy thủ trong miệng, Vương Húc nghe được liên quan tới David Jones truyền thuyết, cái này khiến hắn năng đối thời gian có cái tốt hơn phán đoán. David Jones ra hiện tại tỷ dịt tốt the cả dịt bình 2, tại bộ 3 thời điểm bị tiêu diệt, hiện tại còn lưu truyền liên quan tới hắn truyền thuyết, nói rõ nơi này không phải bộ thứ nhất thế giới liền là bộ 2. Vương Húc ăn dê sắp xếp, uống vào rượu run, hồi tưởng đến tỷ dịt tốt the cả dịt bình kịch bản. Hồi lâu về sau, Vương Húc ngừng vào ăn, nói nhỏ, dục vọng la bàn, bất lão tuyển. Tiên sinh, cần ta cùng ngươi uống rượu không? Vương Húc suy nghĩ bị người đánh gãy, một tên mặc quần áo bó nữ lang đi tới. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, thời đại đại hàng hải nữ tính, lưu hành một loại buộc ngực quần áo bó. Loại này y phục mặc ở trên người, sẽ lộ ra nửa cái viên cầu, bởi vì là buộc ngực áo quan hệ, xê cháo chén nhìn, cũng có thể giống dê cúp chén đồng dạng vĩ đại. Mà nữ nhân này trước mắt, để Vương Húc thật sâu minh bạch, vĩ đại cái từ này hàm nghĩa. Ta bà bối, liền cùng cây dừa đồng dạng lớn, ngươi không muốn hút một ngụm sao? Nữ lang ngồi tại Vương Húc bên người, một cái tay vướt lên mu bàn tay của hắn, dẫn dắt hướng mình ngực di động. Vương Húc dùng sức rút về tay, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, nói khẽ, thật có lỗi, ta có bệnh thích sạch sẽ. Nữ lang ngoại trừ vĩ đại bên ngoài, dáng dấp chỉ có thể coi là phổ thông, dù hoặc những này thủy thủ vẫn được, ở trong mắt Vương Húc cũng quá cấp thấp. Huống chi, Vương Húc rất dễ dàng liền đã nhìn ra, trước mắt vị này là nghề nghiệp, ai biết trên người có không có bệnh. Hắn cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân sơ ca, lại cấp sắc, cũng không cần như thế bụng đói ăn quảng đi. Thiên sinh, giả tỉnh. Vương Húc bên này cự tuyệt nữ lang, một bên khác, tiểu bảo cũng mang theo toàn thân ướt đẫm giặt đi đến. Vương Húc ngẩng đầu nhìn, giặt là bị người dùng nước dội tỉnh, một bên dãy rủa, một bên lớn tiếng mắng. Hai tên tiểu bảo kẹp lấy hắn, đem hắn đặt tại Vương Húc trên mặt bàn, giặt như cũ tại gào thét, ngươi là ai, ta không biết ngươi, ngươi muốn đối ta làm cái gì. Ngươi không cần nhận biết ta. Ngươi biết cái này là được rồi. Vương Húc nắm tay phải tại giặt trước mặt bông ra, ba cái kim tệ lăn xuống tại trên mặt bàn, đụng vào nhau lấy phát ra giòn vang. Giặt hô hấp dồn dập, nơi này rất nhiều thủy thủ, đều kiêm nhiệm lấy hải tặc công việc, hắn đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ba cái kim tệ, phóng tới trên đại dương bao la, đều có thể đổi ba đầu nhân mạng, một chiếc cỡ nhỏ thương thuyền tất cả giá trị cộng lại, cũng bất quá chỉ là cái dạng này. Nói cho ta giặt sở phạ rào hạ lạc, sau đó mang ta đi tìm hắn. Những này kim tệ sẽ là của ngươi. Vương Húc phất phất tay, ra hiệu tiểu bảo tướng đâm cạ dồn buông ra. Giặc bị buông ra về sau, một thanh hướng về kim tệ chụp tới, đặt ở miệng bên trong cắn một chút, mở miệng nói, không đủ, ta muốn 5 cái kim tệ, đây là chỉ có ta mới biết đến bí mật. Len ken 3. Lại là 2 cái kim tệ, bị Vương Húc tiện tay ném ra ngoài, lăn xuống trên bàn kim quang sáng chói. Giặc trong ánh mắt tham lam càng đậm, một bên đưa tay đi lấy kim tệ, một bên lần nữa nói ra, ta đổi ý. Ta muốn 10 cái, không, 20 cái kim tệ. Đinh ba. Vương Húc lời gì cũng không nói, nâng lên mình văn minh côn, trùng điệp đâm tại giặt trên bàn tay. Văn minh côn có khác càn khôn, dưới đây không phải bình, mà là một cái mũi nhọn. Trong nháy mắt, mũi nhọn liền đâm thủng giặt bàn tay, cũng đánh xuyên mặt bàn, thật sâu cắm vào bàn đá xanh bên trong. A, tay của ta, tay của ta. Bàn tay bị đính tại trên mặt bàn, đâm cả rồn điên cuồng kêu to, đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Vương Húc nắm lấy tóc của hắn. Đem hắn đầu đặt tại trên mặt bàn, nói nhỏ, ngươi làm ta là ai, có thể để ngươi tùy ý lường gạt tiểu lưu manh sao? Không, ta là một cái đáng giá tôn kính người, ngươi hẳn là tuân thủ ước định của chúng ta, nói cho ta giác sở phạ rào ở đâu, sau đó mang ta đi tìm hắn, không phải ngươi liền chết chắc, bằng hữu của ta. Chương 221, đây chính là đại lão. Là. Giác đau mồ hôi lạnh chảy ròng, rốt cục minh bạch trước mắt dê béo, trên thực tế không có hắn nghĩ như vậy vô hại. Vương Húc rút về mình văn minh côn, móc ra cái khăn tay nhét vào trên mặt bàn, nói khẽ, nói đi, giác sở phạ rào ở đâu, ngươi là thế nào tìm tới hắn. Hắn tại biển Caribe Azuba ở trên đảo, trải qua nghèo rất mùng tơi sinh hoạt, 3 tháng trước ta theo thuyền đi Azuba đảo, tại trong tiểu quán gặp hắn, một chút đem hắn nhận ra. Giác dùng khăn tay bao vây lấy tay phải, đối Vương Húc vấn đề biết gì trả lời đó. Vương Húc khẽ gật đầu, trong tay văn minh côn nhẹ nhàng điểm mặt đất, lại nói. Azuba đảo tổng đốc là ai? Vi sắt so tư vượng. Giặt nói xong về sau, lại bổ sung, hắn còn có một đứa con gái, gọi Elizabeth, được vinh dự cả dịt bỉn Minh Châu. Đúng rồi, đúng, cái này đúng rồi. Vương Húc nhớ tới Elizabeth là ai, nàng là trước hai bộ nữ nhân vật chính, đằng sau mấy bộ cũng thỉnh thoảng xuất hiện, trưởng phu là tương lai người Hà Lan hảo thuyền trưởng, thợ rèn xuất thân hiệu tụt nờ. Nghe được nơi này, Vương Húc liền biết giặt không có lửa hắn, có thể tìm tới bất lao tuyển giác ngay tại tòa kia ở trên đảo, trong tay cầm năng chỉ dẫn trong lòng dục vọng la bàn. Mang ta đi Azu ba đảo, tìm tới giác, ta sẽ cho ngươi 20 cái kim tệ, ngươi nguyện ý không? Vương Húc túi đầu nhìn về phía giác, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Giặc trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc, vẻ mặt cầu xin nói ra, đương nhiên nguyện ý, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Rất tốt, ta liền thích ngươi loại này bắt mắt người trẻ tuổi, có tiền đồ. Vương Húc mang trên mặt dáng tươi cười, một bộ ta xem trọng ngươi dáng vẻ. Có dẫn đường, từ London đến biển Caribe, cũng không phải muốn đến thì đến. Dĩ vãng hắn không phải dáng lâm tại nhân vật chính phụ cận, liền là tới gần kịch bản không xa địa phương. Đây là Vương Húc thứ nhất lần dáng lâm vị trí như thế sai lầm. Một chút liền lệch nửa cái Đại Tây Dương. London. Tiên sinh, chúng ta muốn đi biển Caribe chỉ có hai cái biện pháp, một cái là theo chân đi biển Caribe thương thuyền cùng đi, hoặc là có một đầu chính chúng ta thuyền, ít nhất cũng phải cỡ trung thuyền mới được, không phải không có cách nào vượt ngang Đại Dương. Hành tẩu tại London đầu đường, bên hai là giặc nhỏ giọng khuyên bảo. Vương Húc nghe được hai cái này biện pháp, càng có khuynh hướng có một đầu thuyền của mình, bởi vì hắn muốn để giặc giúp hắn tìm bất lão thuyền. Không có thuyền của mình đội quá không thuận tiện. Mang ta đi bán thuyền địa phương. Chúng ta cần một đầu thuyền của mình. Được rồi tiên sinh. Giặt là một tên thủy thủ, bán thuyền địa phương hắn cũng không lạ lắm, rất mau dẫn lấy Vương Húc đi tới một cái xưởng đóng tàu. Xưởng đóng tàu là tư nhân sản nghiệp, nhà máy chủ là một tên gọi bỡ lọc người Do Thái, hắn thích tại ngoài miệng ngậm hồng một cái tàu, trong ánh mắt mang theo xảo trá, xem ngươi ánh mắt tựa như là muốn đưa ngươi ăn hết đồng dạng. Mỗi một cái nam nhân đều hy vọng đi chinh phục biển cả, ta xưởng đóng tàu là London bên trong tốt nhất, không có chút nào thua kém hoàng gia xưởng đóng tàu. Bỡ lọc mang theo Vương Húc tham quan xưởng đóng tàu, nơi này là cái gần như cảng khẩu ụ tàu, bên trong tối thiểu có hơn ngàn tên công nhân, có thể đồng thời kiến tạo 5 chiếc thuyền lớn. Bái thời đại đại hàng hải ban tặng, xưởng đóng tàu tại dưới mắt 10 phần náo nhiệt, ưu tú thương nhân cơ hồ người người đều sẽ tồn thuyền, bởi vì hiện tại thuyền giá cả biến chuyển từng ngày, 10 năm trước năng mua được một chiếc thuyền lớn giá cả. Trước mắt chỉ có thể mua một chiếc cỡ trung thuyền. Ta nghe ngươi tùy tùng nói, ngươi là muốn đi biển Caribe, trung thực giảng, cái kia địa phương hải tặc hành hành, không có một chiếc thuyền lớn ngươi căn bản dọa không được bọn hắn, chỉ có thuyền lớn mới có đủ nhiều hỏa lực, vì ngươi cung cấp tốt nhất bảo hộ. Bỡ lọc mang theo Vương Húc một đường tham quan, sở tác sở vi, đều tại chào hàng hắn đại thuyền buồm. Vương Húc đối tiền tài không có khái niệm, hoa lại nhiều, đối với hắn mà nói cũng là mưa bụi, thế là cười nói, chỉ cần thuyền của ngươi đủ tốt. Giá cả liền không là vấn đề, coi như ngươi tướng hoàng gia hải quân cánh buồm chiến hạm bán cho ta, ta cũng có thể đưa nó mua lại. Thật. Bỡ lọc ánh mắt sáng lên, đi lên phía trước bước chân ngừng lại. Vương Húc tràn đầy trần trờ nhìn xem hắn, có chút kinh dị với bỡ lọc phản ứng, thấp giọng nói, ngươi sẽ không thật có phương pháp à. Đương nhiên, ta là một cái thương nhân, ta mãi mãi muốn đi tại thị trường phía trước, dạng này mới sẽ không bị người rơi xuống. Từ khi cánh buồm tàu chiến đấu xuất hiện về sau. Ta ngay tại đánh hoàng gia hải quân đơn đặt hàng chú ý, chỉ là đó cũng không dễ dàng, ta tạo tốt một chiếc tính năng cùng không sợ hào không kém bao nhiêu chiến hạm, nhưng hoàng gia hải quân cho là ta báo giá quá cao. Ngươi biết đến, đó cũng không phải lỗi của ta, hoàng gia hải quân xưởng đóng tàu, dùng gỗ đều là từ thuộc địa đưa tới, bọn hắn chỉ cần nỗ lực khai thác chi phí là được, mà ta cần cho nhà cung cấp hàng một số tiền lớn. Cánh buồm tàu chiến đấu xuất hiện tại 15 kỷ mạn, đây là một loại chuyên môn vì chiến tranh mà sinh. Có được trên 100 ổ hỏa pháo cường đại chiến hạm. Trước mắt tại Hoàng gia quân phục hải quân dịch không sợ hào tàu chiến đấu, liền là loại này có được trên 100 ổ hỏa pháo, mấy trăm tên quan binh trên biển cô máy giết chóc. Bất quá, tỷ gì tốt theo cả dịch biển thế giới, cũng không phải là đơn thuần khoa kỹ thế giới, nơi này có rất nhiều khó mà lý giải đồ vật. Tựa như bay lượn người Hà Lan hảo, nó mới có 44 ổ hỏa pháo, thật là chính sức chiến đấu, liền là hiện đại khu trục hạm cũng khó quên lưng. Dù sao, ngươi không thể trông cậy vào dùng khoa học, đi chiến thắng không khoa học đồ vật, bay lượn Hà Lan hảo là một chiếc vận chuyển vong linh ma pháp thuyền, minh giới đưa cho nó vĩnh viễn không đắm chìm, còn có chữa trị tổn thương hai loại đặc tính, cũng không thể hỏa pháo số lượng có thể cân nhắc. Bao nhiêu tiền, còn có nó hỏa lực thế nào? Vương Húc tới tinh thần, có hay không sợ cấp cánh buồm chiến hạm, cầm tới bất lao tuyển thì càng có nắm chắc. Toàn trường 63.5m, trọng tải 2.100 tấn, tổng cộng là 3 tầng bong tàu, trang bị hỏa pháo 101 cửa. Tuyệt đối chiến tranh sát khí. Bỡ lọc cho ra số liệu, có chút cùng loại thế kỷ 18, Hoàng gia Hải quân cấp 2 cánh buồm chiến hạm. Nếu như là truy cầu lịch sử, tại năm 1560 hôm nay, dạng này cấp 2 cánh buồm tàu chiến đấu, là không nói gì không nên tồn tại, kim loại công nghệ còn không đạt được tiêu chuẩn này. Bất quá tỷ gì tốt the cả dịch bỉn thế giới, làm sao cũng cùng lịch sử không hợp. Tỷ như nói tại trong phim ảnh, mấy lần đề cập tới Tây Ban Nha hạm đội vô địch, đằng sau lại có Đông Ấn Độ công ty xuất hiện. Bản thân cái này liền là tự mâu thuẫn sự tình, Tây Ban Nha hạm đội vô địch hủy diệt về sau, Anh quốc Hoàng gia Hải quân mới bắt đầu thống trị biển cả, thành lập Đông Ấn Độ công ty lũng đoạn mậu dịch. Mà trong phim ảnh, xuất hiện qua cố gắng hào cánh buồm chiến hạm, nguyên hình liền là thắng lợi hào cánh buồm chiến hạm, dựa theo 1:1 tỷ lệ một lần nữa phòng chế. Mà thắng lợi hào cánh buồm chiến hạm, xuất hiện tại năm 1765, biểu tượng Hoàng gia Hải quân huy hoàng nhất thời kỳ, 1800 về sau còn tại phục dịch. Lúc kia đã sớm không có hải tặc sinh hoạt thổ nhưỡng. Cho nên nói, đi gì tốt khe cả dịch biển thế giới, tự thân thời gian tuyến phi thường hỗn loạn, chăm chú ngươi liền thua. Đây chính là ta cần thuyền, bao nhiêu tiền, ta muốn. Nghe xong bờ lọc cho ra số liệu, Vương Húc đã không muốn lại đi nhìn khắc thuyền. Tại thời kỳ này, tiếng tăm lừng lấy Tây Ban Nha ba cột buồm đại thuyền buồm, trang bị hỏa pháo mới có 46 ổ hỏa pháo tả hữu, cùng tàu chiến đấu căn bản không tại một cái cấp bậc, có như thế cường đại hỏa lực. Đối đầu bay lượn người Hà Lan hào đều có thể chính diện quần nhau một hồi, chỉ có đồ ngốc mới có thể lui mà cầu lần. Được rồi tiên sinh, chỉ cần 86 vạn kim tệ, nó sẽ là của ngươi, bao khỏa phía trên hỏa pháo, ta đều sẽ vì ngươi phối tể. Bớt lóc cười hòa ái dễ gần, nghe giặt hô hấp gấp gáp. 86 vạn kim tệ, đây chính là gần 6 tấn hoàng kim, đầy đủ từ hoàng thất trong tay mua được một cái bá tước tước vị, lại mua đến một khối lớn thổ địa làm vương bên trong chi vương. Như thế một số tiền lớn. Liên đổi một chiếc cánh buồm chiến hạm, giặc nghĩ như thế nào đều cảm thấy đau lòng. Bởi vì hắn thấy, mở ra chiến hạm như vậy mỗi ngày đi cướp đoạt, đoạt cả một đời, có thể hay không cướp được nhiều tiền như vậy đều không tốt nói. Muốn biết hiện tại thế nhưng là năm 1560, nhân công lấy quặng, hoàn toàn không có cơ giới hóa, toàn cầu phạm vi hoàng kim còn không có bắt đầu tăng vọt. Hiện tại 6 tấn hoàng kim, chuyển đổi thành hiện đại ít nhất phải lật gấp 20 lần, tương đương với hậu thế 120 tấn. Thành giao vượt quá giặc hiện tượng, nghe được cái số này về sau, Vương Húc không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nhìn xem Vương Húc tắm rửa dư huy phía dưới, tản ra ánh vàng rực rỡ quang mang bóng lưng, giặc từ đáy lòng nghĩ đến. Có lẽ, đây chính là đại lao đi. Chương 222, Dương Buồm, xuất phát. Chậm một chút ngươi tên ngu ngốc này, ngươi phải giống như đối đãi tình nhân đồng dạng dịu dàng, tuyệt đối đừng cho ta làm hư. Này, nói ngươi đâu, ngươi là tới làm thủy thủ, không phải nhìn viên. Tranh thủ thời gian cho ta đi theo trên khán đài tới. Cánh buồm chiến hạm dừng sát ở bến cảng, rất nhiều thủy thủ chính hướng trên thuyền vận chuyển vật tư, từng dương rượu run, nhiều đợi bột mì, thịt khô, rau quả, hoa quả, tướng tạo thành thời đại đại hàng hải nhu yếu phẩm. Vương Húc trong tay bưng chén rượu, ngồi tại tầng cao nhất bánh lái bong tàu bên trên, nhìn xem giặc chỉ huy thủy thủ làm việc. Thanh lương gió biển chậm chậm thổi tới, mang theo biển cả hương vị, để cho người ta hể vải một chút đều không muốn động. Thuyền trưởng, chiến hạm của chúng ta quá lớn, ít nhất phải 230 cá nhân, mới có thể điều khiển cái này trên 100 ổ hỏa pháo. Nếu như ngươi cho phép, ta nghĩ lại chiêu mộ một chút thủy thủ, dạng này chúng ta liền có thể càng có sức chiến đấu. Giặc trên tay đeo băng, bên hông treo trường kiếm cùng hỏa súng, rõ ràng là phó nhị cách ăn mặc. Vương Húc khẽ gật đầu, tay phải vướt ve cái ghế lan can, lạnh nhạt nói, liền theo ngươi nghĩ đi làm. Vâng, thuyền trưởng. Giặc trước kia chỉ là cái thủy thủ. Nam mơ đều không nghĩ tới năng tại dạng này trên thuyền lớn đương phó nhì, bây giờ mộng tưởng đột nhiên thực hiện, để hắn toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình, sóng không kịp đợi muốn đi biểu hiện mình. Nói thật, Vương Húc thích có muốn biểu hiện nhìn người, loại người này càng thêm nhiệt tình, có sức sống, vất vả cần cù tựa như một con tiểu ong mật. Các thủy thủ kỷ luật tàn mạn, cần phải có dạng này người đi đốc xúc, không phải bọn này quỷ lười sẽ ở bong tàu bên trên ngủ ngon. Mọi người nghe cho kỹ, chúng ta hiện tại cần rất nhiều thủy thủ, các ngươi bọn này rất rưởi. Có hy vọng leo lên giặt gãi đầu một cái, hỏi, thuyền trưởng, chúng ta chiếc thuyền này tên gọi là gì tới, nó là tại Thái khó nhớ. Loại hoa hảo Vương Húc lúc đầu nhớ tới tên là Trung Quốc hảo, nhưng là cái tên này dễ dàng bị hài hòa, vẫn là ổn một điểm tốt. Nghe được Vương Húc trả lời, giặt đứng tại bong tàu bên trên, lần nữa cao giọng nói, các ngươi bọn này rất rưởi, sẽ có nhìn leo lên loại hoa hảo, trở thành chiếc thuyền lớn này bên trên một viên. Hiện tại ta tuyên bố yêu cầu, hội thao pháo pháo thủ. Có hàng hải kinh nghiệm thủy thủ, sẽ sử dụng trường kiếm cùng hỏa súng binh sĩ, sẽ bị ưu tiên trúng tuyển. Pháo thủ 1 tháng 5 cái ngân tệ, binh sĩ 3 cái, phổ thông thủy thủ 2 cái, vì thuyền trưởng nhân từ gieo họ đi. Vạn thuế, vạn tuế. Đứng tại loại hoa hảo phía dưới các thủy thủ, cùng nhau hoan hô vạn tuế khẩu hiệu. Phổ thông đội tàu pháo thủ. Một tháng chỉ có 3 cái ngân tệ, binh sĩ có 2 cái, thủy thủ chỉ có 1 cái. Nếu bọn hắn có thể được tuyển chọn, tướng mang ý nghĩa leo lên càng lớn thuyền, cầm tới cao hơn tiền lương, đây đều là thủy thủ tha thiết ước mơ sự tình. Ta gọi Lưu Mẫn, ta là rất lợi hại pháo thủ, từng tại hoàng gia quân phục hải quân dịch, ta nghĩ trên thuyền nên có vị trí của ta. Ta là lão bạc, bọn hắn đều gọi ta may mắn bạc, các ngươi đừng nhìn ta già, ta tung hoành biển cả 60 năm, chưa hề đều không có nhận qua tổn thương, ta chấp nhận tài công chức vị. Điều, thuyền ngày mục, ta sẽ khẩn cấp tu bổ, có ta ở đây có thể để ngươi thuyền chậm càng chậm một chút hơn. Ta là Louis, cái gì, ta quá béo, hỗn đản, ta là đầu bếp, các ngươi không cần ăn cơm không. Trên thuyền cương vị có rất nhiều, thủy thủ là một cái cách gọi, chia nhỏ xuống dưới lại có rất nhiều nhánh sông. Hoa tiêu, nhìn viên, tài công, pháo thủ, binh sĩ, tay lái buồm, đầu bếp, thuyền nghề mục, bác sĩ, thậm chí tại trên thuyền buồm còn muốn tăng thêm tính toán viên, có chút đi xa trên thuyền sẽ mang lên nữ kỹ hoặc là cha xứ. Vương Húc loại hoa hảo, liền là một chiếc đi xa thuyền lớn, muốn thúc đẩy nó cần rất nhiều người, tăng thêm nhân viên chiến đấu thì càng nhiều. Từ giữa trưa mãi cho đến buổi chiều, nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, thủy thủ cùng vật chất mới toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Giặc trên tay cầm lấy một đỉnh thuyền trưởng mũ, rất cung kính đi đến Vương Húc trước mặt, nhỏ giọng nói, thuyền trưởng, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hạ mệnh lệnh đi. Vương Húc tiếp nhận thuyền trưởng mũ, từ trên ghế đứng lên. Hắn đứng tại bánh lái bong tàu bên trên, từ trên xuống dưới nhìn xem phía dưới, đập vào mắt là vô số đứng tại bong tàu bên trên, ngay tại nhìn qua nước của hắn thủ môn. Giữ im lặng, tướng thuyền trưởng mũ đội ở trên đầu. Vương Húc vì chính mình điểm điếu xì gà, thở ra một hơi, dương buồm, xuất phát. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Các thủy thủ cơ mũ, vô số người cùng kêu lên hò hét. Giặc bước nhanh đi vào bong tàu bên trên, thực hiện phó nhì tuổi thọ, cao giọng nói, thu hồi mỏ neo thuyền, rơi xuống buồm, mục tiêu biển KGB. Các thủy thủ công việc lưu đủ lên, mười mấy cá nhân dắt lấy một cây dây thừng, ra sức tướng buồm dâng lên. Ba cái cánh buồm chính, hai cái điều khiển phương hướng phó buồm. Tại thủy thủ trong tiếng hét to chậm chậm triển khai. Đập vào mắt, ba cây màu trắng cánh buồm chính bên trên, riêng phần mình viết một chữ to, hợp lại chính là loại hoa hảo. Một giờ về sau. Thuyền trưởng, ngài sắc mặt có chút không tốt lắm, cần ta gọi bác sĩ đi lên sao? Không, không cần, ta cái này mấy ngày có chút cảm mạo. Vương Húc sắc mặt tái nhợt, chống Văn Minh Côn đi hướng phòng thuyền trưởng, toàn bộ đầu đều là vượng vượng hồ hồ, làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ say sóng. Đúng vậy, say sóng. Nghe vào nhiều không thể tưởng tượng nổi. Cũng làm cho Vương Húc thứ nhất lần nhận biết, mình chưa hề đều là cái vịt lên cạn, đừng nói là chinh phục biển rộng, liền liền ngay cả bơi lội cũng không biết. Mà nó, bị chơi khăm rồi. Khóa ngược lại phòng thuyền trưởng đại môn, Vương Húc cố nén buồn nôn cảm giác, mở ra tiến về nghịch thế giới đại môn. Nghịch thế giới vẫn là như cũ, yêu nạp tư tập đoàn phát triển không ngừng, sớm đã trở thành vật phẩm chăm sóc sức khỏe ngành nghề bá chủ. Phát giác được Vương Húc xuất hiện. Trong biệt thự chữa bệnh người máy nhanh chóng đụng lên đến, mở miệng nói, chủ nhân, thân thể của ngài bày biện ra không tốt phản ứng, căn cứ người máy phát tác, ta sẽ tại ngài không có cho phép trước đó, đối với ngài tiến hành trị liệu, để tránh ngài thường tổn tới mình thân thể. Chữa bệnh người máy một bên nói chuyện, một bên từ trong ngón tay bắn ra tiêm vào châm, tướng không biết tên dược vật tiêm vào tiến Vương Húc thể nội. Một châm xuống dưới, Vương Húc lập tức dễ chịu không ít, nằm trên ghế salon hừ hừ nói, có không có khắc phục biện pháp. Chủ nhân. Ta kiểm tra thân thể của ngài, phát hiện ngài triệu chứng cùng say sóng tương tự, đây là tiểu não tính cân đối không đủ, khí quan không phát đạt biểu hiện. Trước mắt y học cơ sở, còn không có biện pháp hữu hiệu tiến hành trị liệu, ta đề nghị ngài phục dụng T20 dược vật, loại thuốc này vật có thể trợ giúp ngài, tận khả năng vượt qua say sóng vấn đề. Chữa bệnh hình người máy thành thật trả lời, nghe được Vương Húc rất là thương tâm. Tiểu não không phát đạt, ảnh hưởng tự thân tính cân đối, còn có đối cân đối thích tương tính. Vương Húc á khẩu không trả lời được. Kiên quyết không thừa nhận đây là sự thực, mở miệng nói, tướng dược vật cho ta, không được tại sách cái đề tài này. Được rồi chủ nhân, đây là T20 kháng mê muội đặc hiệu thuốc, tan nước sau phục dụng, một ngày một viên, không có chút nào tác dụng phụ. Chữa bệnh hình người máy đi lên phía trước, từ trên ngực bắn ra một cái hộp, bên trong chứa mấy chục mai thủy tinh đồng dạng kết tinh. Vương Húc tướng kháng choáng thuốc lấy tới, mặt đen lên cất vào trong túi mình, hỏi, người máy nhà máy bên kia, đối với chiến đấu người máy giải tỏa tiến hành thế nào? Đã tiến vào cuối cùng, phỏng đoán cẩn thận lại có một đoạn thời gian, liền có thể phá giải người máy chiến đấu trí năng hóa, để bọn chúng vì ngài toàn thân toàn ý phục vụ. Trả lời là quản gia hình ra chính người máy, đây là một loại trợ giúp chủ nhân quản lý sản nghiệp quản lý người máy, cỡ lớn xí nghiệp nhu yếu phẩm. Vương Húc khẽ gật đầu, giải tỏa người máy chiến đấu về sau, hắn xuyên thẳng qua thế giới liền có trợ thủ. Chỉ bất quá so sánh cái này, Vương Húc còn có một cái phiền lòng vấn đề, theo sản nghiệp từng bước tăng nhiều, từng cái thế giới liên thông càng phát ra chặt chẽ. Xuyên thẳng qua cửa dùng tốt đồng thời cũng mang theo vấn đề khác, tỉ như nói cái này một lần tại tỷ dịt vóp the cả dịt bỉn thế giới, nếu như không phải cửa quá nhỏ, hắn hoàn toàn có thể đem lịch thế giới lơ lửng phi thuyền tiến vào đi, mà không cần mua xuống loại hoa hảo. Nhưng bởi vì xuyên thẳng qua cửa tiêu chuẩn vấn đề, trên dưới độ rộng vượt qua 2 mét, tả hữu độ rộng vượt qua 1 mét đồ vật, hắn căn bản là mang bất quá đi, không thể không nói đó là cái tiếc nuối, nếu có thể có không gian loại bảo vật liền tốt. Chương 223, Á Du Ba Đảo. Từ London xuất phát, độ đại Tây Dương, trải qua New Phần Lan đảo hướng Nam, đi ngang qua Bahamas quần đảo, đến biển Caribe, toàn bộ hành trình thời gian sử dụng 8 ngày. Trên đường đi, đội tàu hành hành vô kỵ, ngẫu nhiên bị hải tặc để mắt tới, đương hải tặc nhìn thấy loại hoa hào trọng tải, còn có kia trên trăm ổ đại pháo lúc, cũng sẽ quên không cắt thực tế dự định. Xuôi gió xuôi nước, một đường lái về phía biển Caribe, đến nơi này hải tặc thì càng nhiều, mà lại càng thêm điên cuồng. Thuyền trưởng, chúng ta lại bị để mắt tới, đây đều là hôm nay nhóm thứ tư người, những hải tặc này thật là nhiệt tình, bọn hắn coi là năng cướp bóc chúng ta sao. Đứng tại bong tàu bên trên, lão Bạt cầm lái đồng thời, không ngừng dùng kính viễn vọng một lô đánh giá phương xa. Vương Húc đặt chén rượu xuống, cầm lấy mình kính viễn vọng, nhìn về phía xa xa mặt biển. Đập vào mắt, hai chiếc không có đánh ra cờ hiệu cỡ trung thuyền, ngay tại chung quanh hải vực đi theo loại hoa hảo, xa xa dán tại mấy biển bên cạnh vị trí. Đối phương trên thuyền thuyền trưởng cũng tại cầm kính viễn vọng nhìn, thỉnh thoảng đối bên người thuộc hạ nói gì đó. Nơi này hải tặc cũng thật nhiều. Chỉ là nhìn thoáng qua, Vương Húc liền biết đối diện là thuyền hải tặc. Thương thuyền cùng thuyền hải tặc, giữa hai bên có rõ ràng khác nhau, cái trước kho hàng chiếm đa số, cái sau càng nhiều hơn chính là hỏa pháo. Cái này hai chiếc theo đuôi bọn hắn đi thuyền cỡ trung thuyền, trên thuyền hỏa pháo số lượng nhiều lắm, mỗi một chiếc đều có 30 mấy cửa, nghiêm trọng vượt ra khỏi cỡ trung thuyền tiêu chuẩn. Bình thường cỡ trung thuyền, bình thường chỉ có 10 mấy ổ hỏa pháo, lại nhiều liền sẽ ảnh hưởng tốc độ cùng trang bị năng lực. Chỉ dùng không cần đi xa, chỉ dựa vào cướp bóc mà sống cỡ trung thuyền hải tặc, mới có thể tướng tất cả buồng nhỏ trên tàu đều cải tiến thành hỏa pháo thất, làm cỡ trung thuyền hải tặc có được không thua tại cỡ lớn thương thuyền hỏa lực. Khởi động bong tàu pháo, đánh chìm bọn hắn. Vương Húc giơ kính viễn vọng, đầu cũng không trở về ra lệnh. Một giây sau, bong tàu bên trên 32 ổ đại pháo cùng nhau bị các pháo thủ đẩy ra, nhắm ngay tả hữu hai bên thuyền hải tặc. Nhắm chuẩn, lắp đạn, nhóm lửa ngòi nổ. Rầm 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 ba. Từ Vương Húc vị trí nhìn lại, nàng rõ ràng nhìn thấy đạn pháo xẹt qua bầu trời, hóa thành điểm đen đi xa đường vòng cung. Trong nháy mắt, vô số bọt nước tại thuyền hải tặc hai bên nổ tung, trong đó bên trái kia một chiếc, xui xẻo bị đạn pháo đánh trúng đuôi thuyền. Nương theo lấy gỗ bay loạn, hải tặc gào thảm hình tượng. Thuyền hải tặc liền giống bị cắn một cái bánh mì, thân thuyền bên trên xuất hiện rõ ràng lỗ hổng. Đánh trả, nhanh đánh trả. Không được à, bọn chúng dùng chính là 24 tờ HUNZ pháo, chúng ta lớn nhất hỏa pháo cũng chỉ có 4 tờ HUNZ, hoàn toàn đánh không đến bọn hắn. Thuyền càng lớn, có thể chứa chuẩn bị hỏa pháo cũng liền càng mạnh. Vương Húc loại hoa hảo là cấp 2 cánh buồm chiến hạm, lớn nhất đường kính có thể trang bị 32 tờ HUNZ pháo. Thuyền hải tặc mặc dù trải qua cải tiến, lại không cách nào che giấu bản thân nó, chỉ là cỡ trung thuyền thiết kế cách cục. Đừng nói 32 tờ HUNZ pháo, liền là 12 tờ HUNZ pháo để lên, đều sẽ chấn vỡ nó bong tàu, một pháo xuống dưới mình liền chơi xong. Cái này giống bắn hỏa kê đồng dạng, bọn hắn khẳng định hối hận đi theo chúng ta. Đại pháo phát ra từng tiếng gào thét, bong tàu bên trên pháo thủ nhảy cẫng hoan hô. Ba lượt hỏa lực về sau, khói đặc tán đi, trên mặt biển chỉ còn lại có thuyền hải cốt, đến chết những hải tặc này nhóm, cũng không thể tiến vào phe mình hỏa pháo tầm bắn, loại hoa hào lông đều không có đụng phải một cây, liền bị đánh ngã tại vùng biển này bên trong. Tiếp tục đi tới, mục tiêu A Du Ba Đảo, đến cảng sau nghỉ 2 ngày. Vương Húc thu hồi kính viễn vọng, trên khóe miệng mang theo cười lạnh. Các thủy thủ nghe xong có thể nghỉ, cơ mũ hoan hô lên, ai cũng không có để ý bị tiêu diệt hải tặc, bởi vì tại thời đại đại hàng hải bên trong, hải dương bản thân liền là nhược nhục cường thực địa phương, chết chỉ có thể trách mình không đủ mạnh, sợ hãi tử vong đi nông trường chen sữa bò tốt. A Du Ba quần đảo. Báo cáo thuyền trưởng, chúng ta đã đến A Du Ba quần đảo, lại có 20 phút, chúng ta tướng tiến vào A Du Ba hải cảng. A Du Ba là một tòa đảo lớn, liên tiếp chung quanh mấy chục tòa đại lớn nhỏ đảo nhỏ tự, gọi chung là vì A Du Ba quần đảo. Vương Húc đứng tại bong tàu bên trên, ăn rửa sạch anh đảo, nghe giặc báo cáo. Đập vào mắt, chung quanh trên đảo nhỏ, có rất nhiều ngư dân tại ra biển bắt cá, cũng có rất nhiều thương thuyền hướng bên này hội tụ. Tại đông đảo thuyền bên trong, loại hoa hào hình thể là khổng lồ nhất, chạy tại trong hải vực, tựa như xe tải nặng cùng xe cá nhân khác nhau. Rất nhiều trên đảo cư dân, còn có cái khác trên thuyền thủy thủ, đều đứng tại bong tàu hoặc trên lục địa, đưa cổ nhìn quanh loại hoa hào. Vương Húc các thủy thủ, rất hưởng thụ loại này bị vây xem cảm giác, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu làm bộ đang bận rộn, kỳ thực trong lòng đã sớm cười nở hoa. Thời đại đại hàng hải, dã man cùng ưu nhã cùng tồn tại, hỏa pháo cùng chân lý xen lẫn. Vương Húc đánh ra trước mắt đảo nhỏ, tại nhìn thấy năm cái bị dán tại trên cây, đã hong khô thành khô lâu người về sau, nhỏ giọng đọc lên câu nói này. Cái này năm cái quỷ xui xẻo là hải tặc, mà lại là kém cỏi nhất, bị hải quân bắt lấy hải tặc. Vương Húc vì sao lại biết? Bởi vì tại treo khô lâu dưới đại thụ, có một khối dài hơn 2 mét tấm bảng gỗ. Bảng hiệu bên trên rõ ràng viết, đây chính là đương hải tặc hạ tràng, mời nghĩ tinh tường đang hành động, không phải bị treo cổ người liền là ngươi. Hạ xuống buồm, thu hồi hỏa pháo, chúng ta phải vào cảng. Nương theo lấy gào to âm thanh, các thủy thủ tướng buồm xuống đến một nửa, lại dùng chống nước vải dầu tướng hỏa pháo che lại. Đây đều là nhập cảng quy củ, nếu như không làm như vậy, hải cảng hai pháo bờ pháo liền sẽ khai hỏa, tương lai cảng thuyền xem như hải tặc đối phó. Những quy củ này trên sách học là tìm không thấy, thuộc về chủ thuyền cùng hải cảng ở giữa chung nhận thức, dùng che kín hỏa pháo phương thức, biểu thị mình đối hải cảng không có bất kỳ ý tưởng gì. Vung xuống mỏ neo thuyền, tướng buồm triệt để thu lại, thêm chút sức bọn tiểu nhị, chúng ta liền muốn lên bờ. Theo từng tiếng mệnh lệnh, loại hoa hào chậm rãi dựa vào hướng biển cảng. Làm đại ương đế quốc, tại biển Caribe thứ nhất bến cảng, Aruba cảng 10 phần phồn vinh. Vương Húc đứng tại bong tàu bên trên dương mắt nhìn lại, trên 100 chiếc thương thuyền dừng sát ở bến cảng bên trên, hai bên còn có 5 chiếc hải quân chiến hạm đóng giữ. Cái này 5 chiếc hải quân chiến hạm, 4 chiếc là phân phối 56 ổ hỏa pháo 3 quỷ đại thuyền buồm, 1 chiếc là phân phối 100 ổ hỏa pháo cánh buồm tàu chiến đấu. Dạng này hỏa lực phân phối, mặc kệ là trấn áp thổ dân vẫn là tiêu diệt hải tặc, cũng có thể làm cho đại ương đế quốc cam đoan, biển Caribe ở vào trong lòng bàn tay của mình. Trên bờ hạm pháo tối thiểu có mấy trăm cửa, tăng thêm 5 chiếc hải quân chiến hạm, chỉ cần không phải quốc gia khác hải quân hạm đội quy mô đột kích, Aruba cảng liền vững như Thái Sơn. Một cái nho nhỏ biển Caribe, liền có như thế cường đại vũ lực, chớ nói chi là London bản bộ hạm đội, còn có Đông Ấn Độ công ty hạm đội, khó trách cấp 2 cánh buồm tàu chiến đấu cũng giảm bán. Nhìn trước mắt Aruba hải cảng, Vương Húc càng thêm hiếu kỳ, năng áp chế hoàng gia hải quân hạm đội vô địch, lại nên như thế nào phong thái. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, trời không trung đột nhiên chuyển đến tiếng kêu sợ hãi. Dương mắt xem xét, một người mặc bạch y nữ nhân, đang từ trên vách đá bay thấp xuống tới, đột nhiên rơi vào trong nước biển. Làm sao tình huống, tự sát? Vương Húc nhìn một chút trên vách đá diện, đây là bến cảng lối vào vách núi, phía trên chính là bến cảng bờ pháo trận địa. Mấy chục cái bóng người, chính đứng ở phía trên hướng phía dưới nhìn quanh, Vương Húc tại tiếng sóng biển bên trong, mơ hồ trong đó nghe được bọn hắn đang kêu lấy cái gì. Thanh âm của sóng biển quá lớn, nghe một hồi, cũng không nghe rõ những người này nói cái gì. Vương Húc đứng ở đầu thuyền hướng biển trông được đi, cũng không có nhìn thấy bạch y nữ nhân nổi lên mặt nước, thế là mở miệng nói, cứu nàng đi lên. Phù phù ba. Nghe được mệnh lệnh, mấy tên thủy thủ ra sức nhảy xuống nước, hướng về rơi xuống nước điểm bơi đi. Vương Húc giơ kính viễn vọng quan sát, ngay tại nước của hắn tay lúc sắp đến gần thời điểm, một cái bóng người lấy tốc độ nhanh hơn ép tới gần. Sau một khắc, bóng người phản siêu nước của hắn tay, đông nhiên chui vào trong nước biển. Mười mấy giây sau, bạch y nữ nhân thân ảnh một lần nữa nổi lên mặt nước, đồng thời hiện hiện còn có một cái mang theo khăn trùm đầu, trên cằm giữ lại rìa mép nam nhân. Chương 224, ạ gì sẽ trổ kim tệ. Này, hòa kế, ngươi có thể đem thuyền bán tới, kéo chúng ta đi lên sao, nơi này nước biển thật là mát. Rìa mép kéo lấy áo trắng nữ sĩ hướng bên này du, ôm một cá nhân đồng thời, còn có thể đối Vương Húc phất tay ra hiệu, cho thấy tuyệt hảo thủy tính. Vương Húc nâng lên kính viễn vọng, nhìn xem trong tầm mắt rìa mép. Tử sắc khăn trùm đầu, từng đầu bị cuốn thành bím tóc mái tóc màu đen, còn có cột vào bím tóc bên trên tảng đá mặt dây chuyền, đều thật sâu bán hắn. Giác sở bạ rảo. Vương Húc để ống nhòng xuống, lớn tiếng nói, tướng thuyền dựa vào đi, vung xuống dây thừng, kéo hắn đi lên. Loại hoa hảo chậm chậm tới gần, khoảng cách giác chỉ có xa mấy mét thời điểm, thủy thủ tướng dây thừng ném xuống. Giác một tay ôm bạch đi nữ nhân, một tay nắm lấy dây thừng, ngựa khí khinh bạc mở miệng nói, bọn tiểu nhị, cô nàng này làn da thật trượt. Bắt nàng tựa như trộn vũ lạc đồng dạng, xúc cảm cực kỳ tốt. Ha ha ha, chung quanh thủy thủ nhao nhao lớn nhỏ, nhìn như chỉ là nghe cái ăn mặn cho cười, trên thực tế dắt lấy dây thừng tay càng dùng sức, đều muốn nhìn một chút cái này xúc cảm rất tốt cô nàng dáng dấp ra sao. Vương Húc chống văn minh côn đi hướng bong tàu, vừa vặn nghe được dắt cùng thủy thủ đối thoại. Mắt nhìn ra sức lôi kéo các thủy thủ, hắn không có cảm thấy cái chuyện cười này rất ăn mặn, mà là cảm thấy rắc là cái hiểu tiên đoán kỹ xảo, rất biết mê hoặc nhân tâm người. Đi lên, mau đưa nàng ôm vào bong tàu. Đồ đần, không có nhìn thấy thuyền trưởng tới rồi sao, nơi này hết thảy đều là thuyền trưởng, đương nhiên là thuyền trưởng ưu tiên.
Đúng, đúng, thuyền trưởng ưu tiên, chúng ta nhìn xem là được rồi.
Tại thủy thủ lôi kéo dưới, rắc hai người bị tốn đi lên, sau cùng chuyện tốt thì để lại cho Vương Húc. Vương Húc không nói hai lời ôm đồng ra, tựa như bắt gà con đồng dạng, tướng Bạch Tỷ nữ nhân nâng lên bong tàu. Cái này xong, đã nói xong ôm công chúa đâu?
Không có ôm công chúa, ôm ngực ôm cũng được a, đây coi là cái gì sự tình.
Nhìn thấy Vương Húc đưa tay nhấc lên, trực tiếp tướng Bạch Tỷ nữ nhân nói tới, các thủy thủ nhao nhao trợn tròn mắt, nghĩ thầm muốn hay không như thế thân sĩ. Vương Húc không để ý đến người khác ánh mắt, mà là nhìn về phía nắm lấy dây thừng lên thuyền, đang đánh giá loại hoa hào giác. Mở miệng nói, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, giác sở họa rào thuyền trưởng.
Ngươi biết ta.
Giác đem lên áo cởi xuống, hai tay dùng sức uốn éo, tướng trên quần áo nước trên rơi, nói, cái này không công bằng, ngươi biết ta lại không biết ngươi, kết giao bằng hữu nhưng không có dạng này.
Ta gọi Vương Húc, ngươi có thể gọi ta Vương Húc thuyền trưởng, hoan nên ngươi đi vào loại hoa hảo.
Vương Húc lui lại mấy bước, dùng tay chỉ vào vải bạt bên trên danh tự.
Giác là cái thuyền mê, tại trong đời của hắn, thứ nhất quan tâm là thuyền. Thứ hai quan tâm là rượu, thứ ba quan tâm là bằng hữu ở giữa hữu nghị.
Nghe được chiếc thuyền này gọi loại hoa hảo, giác liền cái gì cũng không nói hoài tới, liền cùng Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên đồng dạng, sờ sờ nơi này, nhìn xem nơi đó, trong ánh mắt là không che giấu được yêu thích.
Thuyền này thật xinh đẹp, cái này đại pháo thật uy vũ, cái này bong tàu thật là rộng rãi.
Giác ngửa đầu, trong ánh mắt mang theo quyến luyến, nói nhỏ, ta trước kia cũng có một chiếc thuyền, mặc dù không có cái này bao lớn, không có tốt như vậy. Nhưng là tại ta trong lòng, nó vẫn là tuyệt nhất.
Khu khu, khu khu khu.
Thuyền trưởng, cô gái này tỉnh, các ngươi mau đến xem a.
Nương theo lấy tiếng ho khan, áo trắng nữ hải tỉnh lại, trạng thái lại không tốt lắm, ngay tại hướng ra phía ngoài lật bạch nhãn.
Giáp dùng sức vỗ trán một cái, từ một tên thủy thủ trên thân rút ra dao găm, tại nữ hải trên quần áo vẽ một chút.
Kích ba.
Vạch phá thuộc ra thanh âm truyền đến, ngay tại lật bạch nhãn nữ hải, trong nháy mắt liền thở phào một cái. Con mắt rốt cục không hướng ra phía ngoài lật ra. Nàng mặc chính là quần áo bó, mà lại là siết chặt nhất cái chủng loại kia, nghe nói tại London quý phụ nhân bên trong, có người bị tươi sống ghìm chết qua, mặc vào đây là không thể há mồm thở dốc.
Giáp giải thích một câu, sau đó tướng giao găm còn cho thủy thủ, đối nữ hải cười nói, đứng lên đi, không cần cảm tạ ta, ngươi đã không sao.
Vương Húc quét nữ hải một chút, cô gái này liền là trước ba bộ bên trong nữ nhân vật chính, Á Du ba đảo tổng đốc nữ nhi Elizabeth. Bất quá hắn tịnh không để ý cái này, hắn chỉ cần dắt vì hắn tìm kiếm bất lão tuyển, nữ nhân vật chính đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ dùng nào, dù là nàng thật rất xinh đẹp.
Nữ sĩ, người của ngươi tới tìm ngươi, nếu như ngươi không có chuyện có thể cùng bọn hắn đi.
Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía hải cảng, nơi đó đang có một đại đội binh sĩ, đứng tại bến cảng bên trên đối bên này mắc.
Elizabeth nhìn Vương Húc một chút, lại nhìn một chút hải tặc ăn mặc rác, mở miệng nói, ta là tổng đốc nữ nhi Elizabeth. Cảm tạ các ngươi đã cứu ta, chỉ cần các ngươi đưa ra yêu cầu, phụ thân của ta lại.
Vành ba.
Nói còn chưa nói hết, loại hoa hào rừng sắt ở bến cảng bên trên, đưa tới thân thuyền một trận lắc lư.
Elizabeth mất thăng bằng, mất đi trọng tâm hướng về phía trước ngã xuống, Vương Húc theo bản năng giúp đỡ một thành, vào tay cảm giác vô cùng tinh tế tỉ mỉ, còn có cái bén nhọn tiểu đồ vật, đè vào hắn tay trong lòng.
Túi đầu xem xét, Vương Húc lúng túng phát hiện, tay của mình chính dừng lại tại Elizabeth trên ngực.
Lúc này Elizabeth đã bị giắt dùng dao rạch ra quần áo bó, bên trong chỉ có một kiện thiếp thân tiểu y.
Bởi vì rơi xuống nước quan hệ, trên người nàng quần áo đã ướt đẫm, băng lánh nước biển để xạ cụ ra đào ngạo nghệ đứng thẳng, Vương Húc có thể cảm nhận được loại kia độ cứng.
Người không sao chứ?
Vương Húc buông tay ra, lại cởi xuống mình áo choàng, cho Elizabeth phủ thêm.
Elizabeth không dám nhìn tới hắn, túi đầu lắc đầu, lỗ tai đều biến thành phấn màu đỏ.
Vương Húc phất phất tay, ra hiệu các thủy thủ buông xuống thang trên tàu, mở miệng nói, trở về đi, đừng để người nhà của ngươi sốt ruột chờ.
Elizabeth. Thang trên tàu vừa mới buông xuống, một cái hơn 40 tuổi, mang theo tóc giả nam nhân liền vọt lên.
Cái này cá nhân là phụ thân của Elizabeth, Azu ba tổng đốc hệ tờ ơ bị hơn tước, sau lưng còn đi theo biển Kazi bê vực, hoàng gia hạm đội quan chỉ huy nọ gì tỉnh tổng chuẩn tướng.
Nhìn thấy nữ nhi của mình không có việc gì, hệ tờ ơ bị tổng đốc nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực.
Nọ gì tỉnh tổng cũng là như thế, bất quá bởi vì nghề nghiệp quan hệ, để hắn đang kinh hỉ qua đi, nhìn xem loại hoa hào như mày.
Đây là thuyền của ngươi.
Nọ Dị Tỉnh Tổng đánh ra chung quanh, đi đến một tôn bị vải dầu được hỏa pháo trước mặt, dùng tay mỏ sờ vải dầu hạ họng pháo, nói nhỏ, thật là lớn đường kính, đây là 24 tờ UNR pháo A.
Người muốn nói cái gì?
Vương Húc không thèm để ý mở miệng, hắn chiếc thuyền này là mua được, trên thuyền có giao dịch lúc lưu lại căn cứ chính xác kiện. Dựa theo Đại Ưng Đế quốc pháp luật, liền là tại chiến tranh trong lúc đó, Hoàng gia Hải quân điều động chiến hạm của hắn, cũng phải cấp hắn một số tiền lớn mới được. Về phần trên thuyền hỏa pháo, thật có lỗi, đây là đại hàng hải thời kỳ, không người nào dám trần thuyền ra biển, kia là hải tặc bia sống. Cho nên, hỏa pháo đường kính không tính là gì, cái này lại không phải dùng để buôn lậu, phóng tới lập tức hoàn toàn hợp pháp, liền ngay cả Đại Ưng Đế quốc bản thân, cũng cổ vũ bổn quốc vũ trang đội tàu, đi cướp đoạt quốc gia khác thuyền, trong đó người nổi bật thậm chí sẽ ban phát cướp đoạt giấy phép. Không có gì, chỉ là kinh dị ngươi thực lực, tốt như vậy thuyền liền là bảy biển cả trộm vương đô không có đủ, ngươi thật đúng là có tiền. Nọ Dị Tỉnh Tổng thân là hải quân chuẩn tướng, cũng biết cánh buồm chiến hạm giá bán. Chính là bởi vì giá bán nguyên nhân, loại chiến hạm này Hoàng gia Hải quân cũng chỉ có mười mấy chiếc, tất cả đều là khu vực quan chỉ huy hạm đội kỳ hạm, Hoàng gia Hải quân rong ruổi tứ hải biểu tượng. Nếu như ngươi nói xong, mời rời đi thuyền của ta đi, ta nơi này không chào đón người xa lạ. Vương Húc chỉ thang trên tàu, ra hiệu Nọ Dị Tỉnh Tổng có thể đi. Kỳ thật, hắn không phải không chào đón người xa lạ, mà là không chào đón đối với hắn người vô dụng. Nọ Dị Tỉnh Tổng, Elizabeth, còn có hệ tờ ơ bị tổng đốc, liền là với hắn mà nói không dùng được, hơn nữa còn sẽ thêm phiền phức người. Vương Húc lần này tới tỷ dịt tốt the cả dịt bỉn thế giới, vì bất lao tuyển, còn có dắt trong tay dục vọng la bàn, mà không phải tìm đến phiền phức. Bất luận cái gì tại hắn trong mắt, có thể trở thành phiền phức người, đều không tại hắn hoan nên trên danh sách. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Nọ Dị Tỉnh Tổng trọng trọng gật đầu, mang theo Elizabeth xoay người rời đi. Giáp đưa mắt nhìn ba người đi xa, tiến đến Vương Húc bên người, nhỏ giọng nói, đẹp như vậy nữ hải, ngươi cũng không quan tâm, không muốn đi qua một chút. Nàng là cái đại phiền thoái, mà ta chán ghét phiền phức. Vương Húc có chút quay đầu, nhìn xem Giáp ánh mắt. Vì cái gì? Giáp hỏi ngược lại. Vương Húc cười cười, nói nhỏ, cổ nàng bên trên mặt dây chuyền là ạ gì kẻ trổ kim tệ, đừng nói cho ta ngươi không có nhận ra, hoặc là nói không biết đại biểu cho có ý tứ gì. Chương 225 Dục vọng la bàn. 15 kỷ thời kỳ cuối, người Tây Ban Nha tiến công ạ gì kẻ trổ văn minh, ạ gì kẻ trổ người vì để tránh cho đồ sát, tướng tất cả hoàng kim đều tụ tập lại, chế tạo thành ạ gì kẻ trổ kim tệ, dùng để hối lộ ngay lúc đó Tây Ban Nha viễn trinh hạm đội. Tây Ban Nha viễn trinh tư lệnh hạm đội, gheo nạ đồ tổng đốc tiếp nhận kim tệ, cũng cam đoan ạ gì kẻ trổ người sẽ miễn ở đồ sát. Đáng tiếc ạ gì kẻ trổ người thất vọng, gheo nạ đồ lấy được kim tệ về sau, rất nhanh liền vi phạm với hiệp nghị. Phái ra quân đội bắt đầu tàn khốc máu tanh đồ sát. Bởi vì gheo nạ đồ tin tưởng vững chắc, ạ gì kẻ trổ người có càng nhiều tài phú, tuyệt không giống bọn hắn nói như vậy, tướng tất cả hoàng kim đều chế tạo thành ạ gì kẻ trổ kim tệ. Dục vọng luôn luôn vĩnh vô chỉ cảnh, bị tàn sát ạ gì kẻ trổ người, trước khi chết lớn tiếng phát ra nguyền rủa, bất luận cái gì lấy đi ạ gì kẻ trổ kim tệ người, đều sẽ cùng bọn hắn cùng nhau rơi vào địa ngục. Từ kia về sau, ạ gì kẻ trổ kim tệ mấy chuyến chuyển tay, kim tệ chủ nhân nhao nhao gặp bất hạnh. Gần nhất truyền thuyết tại 30 năm trước, một đám hải tặc có được ạ gì kẻ trổ kim tệ, bị nguyền rủa bọn hắn quyết tâm vùi lấp kim tệ, khiến cái này bị nguyền rủa kim tệ không tại lại thấy ánh mặt trời, cũng lưu lại lấy đi kim tệ người, sẽ lâm vào vô tận hối hận bên trong dạng này truyền thuyết. Không nghĩ tới ngươi như thế mê tín, ngay cả hoang đường truyền thuyết đều tin tưởng. Giác sở họa giờ hơi bĩu môi, lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Vương Húc đưa tay đỡ trên vai của hắn, đụng lên đi nhỏ giọng nói, đây không phải là mê tín, mà là sự thật. Người ta đều biết, lấy đi ạ gì kẻ trổ kim tệ người, liền là đương nhiệm hắc chân châu hào thuyền trưởng Ba Bát Tát. Bọn hắn đã bị nguyền rủa, chỉ có tướng 10 vạn mai kim tệ, toàn bộ mang về ạ gì kẻ trổ người thánh địa, mới có giải trừ nguyền rủa khả năng. Vì thế, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, công kích có được kim tệ người, cô gái này trên tay kim tệ, liền là thứ 10 vạn mai kim tệ, cũng là cuối cùng một viên, ngươi hẳn là so ta càng tin tưởng. Hắc chân châu hào là một chiếc đắm chìm ma pháp thuyền. 12 năm trước Giác tìm được đắm chìm Hắc Chân Châu Hào, cũng thỉnh cầu bay lượn người Hà Lan hào thuyền trưởng David Jones, tướng Hắc Chân Châu Hào vớt đi lên đưa cho hắn. Vì thế, Giác hứa hẹn 13 năm về sau, phải đi người Hà Lan hào phía trên phục dịch 100 năm. Đáng tiếc không như mong muốn, Giác vừa mới làm 2 năm thuyền trưởng, liền bị lái chính Ba Bác Tắt làm phản, đưa đến Hắc Chân Châu Hào bị đoạt. 10 năm này, Giác một mực tại cố gắng, muốn tướng Hắc Chân Châu Hào cướp về. Nhưng là cái này quá khó khăn. Ba Bác Tát phản bội Giác về sau, đã tìm được Giác dùng dục vọng la bàn tìm tới ạ gì kẻ trổ kim tệ, tất cả thủy thủ bao quát Hắc Chân Châu Hào, đều tại nguyền rủa bên trong biến thành bất tử vong linh, người bình thường cùng phổ thông thuyền căn vốn không pháp tới kháng cự. Cho nên, cứ việc Zắc biểu hiện ra đối ạ gì kẻ chỗ kim tệ khinh thường. Vương Húc lại như cũ biết cái này tất cả đều là diễn kỹ, không có người so Zắc càng tình tưởng ạ gì kẻ chỗ kim tệ lực lượng, hiểu rõ nhất ngươi người vĩnh viễn là của ngươi địch nhân. Ngươi là ai? Thiên tri sao? Zắc một mặt hoài nghi, không nghĩ ra Vương Húc làm sao biết nhiều như vậy. Vương Húc cũng sẽ không nói cho hắn biết, đây đều là từ trong phim ảnh xem ra, mà là bình tĩnh nói ra, Zắc, ta cần ngươi vì ta tìm tới bất lão tuyển, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới nó, ta sẽ vì ngươi đoạt lại Hắc Chân Châu Hảo, đây là ước định của chúng ta. Trước giúp ta đoạt lại Hắc Chân Châu Hảo, không phải không bàn nữa. Zắc không biết Vương Húc vì cái gì biết nhiều như vậy, nhưng là hắn minh bạch đó là cái cơ hội, cầm lại âu yếm Hắc Chân Châu Hảo cơ hội. 10 năm qua, Zắc một mực tại đem hết khả năng. Nam Ngộng cũng nhớ cầm lại thuyền của mình, trừng phạt phản bội mình ba bác tát. Nhưng hắn cái gì cũng làm không được, Hắc Chân Châu Hào đến vô ảnh, đi vô tung, hắn ngay cả Hắc Chân Châu Hào cái bóng đều không có thấy qua, chớ nói chi là đánh bại bị nguyền rủa thành vong linh, căn vốn không pháp chiến thắng ba bác tát. Không, nếu như ta giúp ngươi đoạt lại Hắc Chân Châu Hào, ngươi sẽ biến mất vô tung vô ảnh, mà không phải mang ta đi tìm bất lão tuyển. Zắc, ta hiểu rõ ngươi, biết ngươi là người nào, ngươi trò vật đối ta vô dụng. Vương Húc phủ định hoàn toàn đề nghị của Zắc, hắn thực tế quá hiểu rõ ra hỏa này, nếu để cho hắn cầm tới Hắc Chân Châu Hào, hắn trước tiên liền sẽ chơi mất tích, lại nghĩ tìm tới hắn cơ bản không có khả năng. Ngươi cứ như vậy đối đại vĩ đại, thành tín Zắc sở vạ rảo thuyền trưởng, cái này thật làm cho ta thương tâm. Zắc khoa tay múa chân, nói đến đằng sau dùng ngón tay điểm một cái mình khoe miệng, trên mặt lại đổi thành nghiêm mặt, chém đinh chặt sắt nói ra, ngươi muốn cầm đến bất lão tuyển, liền muốn trước giúp ta cầm tới Hắc Chân Châu Hào, đây không phải thỉnh cầu. Mà là giao dịch. Vương Húc lâm vào trầm mặc, tự hỏi lợi ích được mất. Hồi lâu về sau, hắn khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói, kế hoạch của ngươi không đủ, ta muốn tại tăng thêm dục vọng la bàn. La bàn. Giác ánh mắt có chút híp một chút, chỉ là so sánh dục vọng la bàn, hắn càng muốn hơn cầm tới Hắc Chân Châu Hảo, cắn răng nói, thành giao. Vương Húc vươn tay ra, đối giác lung lay. Giác hít sâu một hơi, từ trong ngực móc ra một cái màu đen la bàn, lòng tràn đầy không cam lòng đập vào Vương Húc trên tay. Dục vọng la bàn tới tay, Vương Húc không kịp chờ đợi mở ra nó, quét về phía trên kim đồng hồ. Cái này kim đồng hồ năng chỉ hướng dục vọng trong lòng, nếu như ngươi rất muốn nhất một bình rượu, nó liền sẽ chỉ hướng rượu vị trí, ngươi muốn nhất là một phần tài bảo, nó liền sẽ vạch tài bảo phương hướng. Vương Húc lặng lặng nhìn kim đồng hồ, màu đỏ kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, chuyển động mười mấy vòng sau chỉ hướng phương Tây. Phương Tây, ta nếu là không có nhớ lầm, bất lao tuyển hẳn là tại phía Nam A. Vương Húc không biết bất lao tuyển vị trí cụ thể, thế nhưng là trong phim ảnh 3 lần 4 lượt đề cập qua, bất lao tuyển nằm ở Nam Phương. Nhìn một hồi lâu, Vương Húc khẽ lắc đầu, đối giác hỏi, kia là bất lao tuyển vị trí sao? Không, ta đi qua bất lao tuyển, nó không tại phía Tây. Giác khẽ lắc đầu, đánh gãy Vương Húc cho nên huyễn tưởng. Vương Húc trong lòng tràn đầy kỳ quái, trước đem la bàn hộp đóng lại, 3 giây về sau lần nữa mở ra. Đập vào mắt, la bàn kim đồng hồ vẫn là chỉ hướng phương Tây. Mà không phải bất lao tuyển tồn tại Nam Phương. Dục vọng la bàn sẽ chỉ dẫn ra ngươi bên trong trong lòng khát vọng nhất đồ vật, ngươi xác định ngươi khát vọng nhất đồ vật là bất lao tuyển sao? Nhìn xem Vương Húc la bàn trong tay, Giác đứng ở bên cạnh xen vào một câu. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, lần nữa tướng la bàn đóng lại, hồi lâu đều không nói một lời. Hắn khát vọng trường sinh bất lão, nhưng là hắn càng thêm khát vọng là trở thành trường sinh bất lao thần chỉ. Tại cái này có được ma huyễn sinh vật, có được thần linh tồn tại tỷ dị tốt khe cả dịch bỉn thế giới, chúng thần cùng trường sinh cũng sẽ không tiếp tục là truyền thuyết, đơn thuần trường sinh lại thế nào so ra mà vượt thần linh bất hủ. Chỉ là ý nghĩ này rất không đáng tin cậy, chưa hề xuất hiện, lại phảng phất ở khắp mọi nơi bỏ xây đồn, còn có kia trong cõi u minh vận mệnh, một mực để Vương Húc kiêng kỵ phi thường. Dù là biết đây là một cái tồn tại thần linh thế giới, Vương Húc cũng từ không có tính toán đi đụng vào thần linh cấm kỵ, bởi vì hắn biết lúc này mình còn rất nhỏ yếu. Dã tâm quá lớn cũng không phải là một chuyện tốt. Muốn mang vương miện, tất thụ trọng, huống chi là thần linh mũ miện. Vương Húc cũng không phải là trí khiến ngu ngốc người, cho nên đối thần linh huyễn tưởng chỉ chôn giấu tại đáy lòng, mục tiêu ổn định ở càng phù hợp thực tế bất lao tuyển bên trên. Tốt một cái dục vọng la bàn, xem ra kim đồng hồ vị trí, không phải chỉ hướng hải thần họ xây đồn mộ địa, liền là chỉ hướng hải dương nữ thần cạ lì sổ. Cái trước là rất nhiều trong thần thoại hải dương thống trị chi thần, cái sau là tà ác nữ hải thần. Đều không phải là dễ dàng liên hệ nhân vật, bằng vào ta thực lực bây giờ đi chỉ sợ không có kết cục tốt. Vương Húc thu hồi la bàn, không suy nghĩ thêm nữa thần linh vấn đề. Nhưng là rất nhanh, hắn lại có mới nghi vấn, giác dục vọng La Bàn, thế nhưng là phong ấn ma quỷ tổng đốc Xạ Lạ Giờ đạo cụ. Hiện tại La Bàn thay chủ, Xạ Lạ Giờ sẽ không bị giải phong đi. Mặc kệ nó, Xạ Lạ Giờ hận người là giác, cầm tới Hắc Chân Châu Hào về sau, liền để giác vẽ ra bản đồ hàng hải sau đó xéo đi, cũng không cần hắn đi hoa tiêu, dạng này chẳng phải triệt để thanh tịnh. Chương 226, không khoa học mà phát thuyền. Nghe giác, ta sẽ cho ngươi một giờ, để ngươi mang về ạ gì kẻ chỗ kim tệ, xin đừng nên lãng phí thời gian của ta, còn có ngươi thời gian. Vương Húc tướng dục vọng La Bàn đeo trên cổ, dùng ngón tay chỉ thang trên tàu, ra hiệu giác có thể đi. Giác nhìn một chút trên thuyền thủy thủ, lại nhìn một chút A Du Ba Đảo, nhún vai nói, ngươi không cho ta mấy cá nhân sao. Vương Húc khẽ lắc đầu, cười nói, ta tin tưởng ngươi có biện pháp cầm lại kim tệ, bởi vì ngươi là giác sở họa dạo thuyền trưởng. Cái này thật là vinh hạnh, ta cảm động đều muốn khóc. Giác xoay người rời đi, sắp xuống thuyền thời điểm lại đột nhiên quay trở lại, chạy lên bánh lái bong tàu, cầm đi Vương Húc hoàng kim rượu run. Ta nghĩ ngươi sẽ không ngại. Giác cầm bình rượu hung hăng rót hai cái, vụt đi chạy xuống thuyền, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt. Đưa mắt nhìn giác đi xa, Vương Húc thu hồi ánh mắt, đi trở về phòng thuyền trưởng bên trong ôm ra một dương kim tệ, mở miệng nói, mỗi người một cái kim tệ, đi ở trên đảo canh chừng một giờ, giác trở về sau chúng ta liền xuất phát. Dầm dầm ba. Một dương kim tệ bị đổ vào bong tàu bên trên, các thủy thủ cùng nhau tiến lên tranh đoạt. Rất nhanh, mỗi cá nhân đều lấy được mình kim tệ, mấy trăm người hô to lấy vạn tuế khẩu hiệu, châu chấu đồng dạng xông lên hải đảo. Vương Húc đưa mắt nhìn đám người đi xa, ngồi tại thuyền xuôi theo bên trên gió biển thổi, vớt ve trên cổ dục vọng La Bàn. Rất nhanh, một giờ đi qua, giác trở về thời điểm không phải lẻ loi một mình, bên người còn mang theo một vị người trẻ tuổi. Đây là trợ thủ của ta Hưu, ta muốn dẫn hắn cùng đi. Không có vấn đề a. Giác đi đến bong tàu, chỉ bên người người trẻ tuổi. Vương Húc không hề nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nam phối hợp diễn Hữu Tuner, tương lai bay lượn người Hà Lan hảo thuyền trưởng, Elizabeth Trượng Phu. Người này là một vị kiếm đạo cao thủ, phụ thân của hắn dây dày Hữu, là phản bội giác thuyền viên bên trong, duy nhất biểu thị phản đối người. Vì thế, dây dày Hữu dây dày bên trên, bị trói lên đại pháo, cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Ta mặc kệ ngươi lên thuyền mục đích là cái gì. Báo thù cũng tốt, khát vọng mạo hiểm cũng tốt, chỉ cần ngươi minh bạch một cái đạo lý, loại hoa hảo chủ nhân là ta, đừng cho ta gây phiền toái. Vương Húc nói xong lời này mắt nhìn bến cảng, thời gian một tiếng đã qua. Đi ra ngoài chơi các thủy thủ top 5 top 3 trở về. Vương Húc không quan tâm rắc hai người, chống Văn Minh Côn đi đến bánh lái bong tàu, lớn tiếng nói, rắc, kiểm kê nhân số, chuẩn bị xuất phát. Rắc triệu tập thủy thủ kiểm kê nhân số, phát hiện một cá nhân không ít, ngược lại nhiều mười mấy cá nhân. Thêm ra mười mấy cá nhân, là trong tiểu quán không nghề nghiệp thủy thủ, bọn hắn nghe được Vương Húc thuyền viên nói, loại hoa hảo là một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền, thuyền trưởng mười phần khẳng khái, tự phát quyết định cùng lên đến cùng một chỗ mạo hiểm. Đối với cái này, Vương Húc không có phản đối, mấy cái ngân tệ tiền lương, mấy cái kim tệ ban thưởng, với hắn mà nói chỉ là mưa bụi. Những người này chỉ cần nghe lời, năng gia tăng loại hoa hảo sức chiến đấu, Vương Húc cũng không cự tuyệt gia tăng người mới. Thu hồi mò neo thuyền, dâng lên buồm. Chuẩn bị xuất phát. Giác chỉ huy các thủy thủ hành động, tất cả mọi người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Giác mang theo Hữu đi đến bánh lái bong tàu, vớt ve loại hoa hảo bánh lái, lấy lòng mà hỏi, thuyền trưởng, ta nghe nói loại hoa hảo còn thiếu một cái lái chính, ngươi cảm thấy ta thế nào, ta cam đoan là tốt nhất lái chính. Ngươi không cần hát chân châu hảo nữa. Vương Húc ngồi trên ghế, cũng không ngẩng đầu lên uống vào nước dừa. Giác đi tới mình cũng cầm lấy một cái cây dừa, một bên dùng đao tướng cây dừa mở ra, một bên hồi đáp. Đương nhiên muốn, bất quá tại cầm tới hát chân châu hào trước đó, ta nghĩ ngươi cần một cái tốt giúp đỡ, mà ta là tốt nhất thuyền trưởng, cũng là tốt nhất lái chính, vừa vặn tìm cho mình một ít chuyện làm. Hít một hơi nước rửa, Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu, mở miệng nói, không có vấn đề, lái chính vị trí là ngươi. Đúng, tại ngươi có thời gian thời điểm, nhiều chỉ điểm một chút rằng, trình độ của hắn còn kém xa lắm đâu. Vậy cứ thế quyết định. Rắc một lời đáp ứng, sau đó sắp mở thuyền lao bạt chen đến một bên. Lớn tiếng nói, trở về nghỉ ngơi đi, nơi này không cần ngươi. Lão Bạch nhìn một chút Vương Húc, khi lấy được Vương Húc khẳng định về sau, nhún vai rời đi. Đạt được lái chính vị trí, còn có thể điều khiển loại hoa hào dạng này thuyền lớn, để giác biểu hiện rất hưng phấn. Từng tiếng mệnh lệnh, từ hắn trong miệng không ngừng hạ đạn, một hồi thí nghiệm cánh buồm cường độ, một hồi thí nghiệm tối cao tốc độ, một hồi thí nghiệm hỏa pháo tầm bắn cùng uy lực. Vương Húc ngồi trên ghế toàn diện ủy quyền, muốn nhìn một chút giác đang giở trò quỷ gì. 2 giờ về sau, giác rốt cục kiên tĩnh, trong tay cầm thủy thủ đưa lên rượu rum, nhỏ giọng nói, hòa kế, ta nhất định phải nói cho ngươi, chúng ta chỉ sợ có phiền thoái. Có phiền thoái, có ý tứ gì? Vương Húc nhìn như là đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế vẫn luôn tại tu luyện dịch cân kinh, không ngừng lớn mạnh lấy mình nội lực. Dịch cân kinh làm Thiếu Lâm tuyệt học, cũng là kim hệ trong tiểu thuyết thập đại nội công một trong, hiệu quả cường đại không cần nhiều lời. Cái này đoạn trong thời gian, hắn dùng ngạnh khí công còn có kim trung cháo tu luyện nội lực, liền bị dịch cân kinh hoàn toàn đồng hóa, biến thành một loại màu vàng kim nhạt chân khí. Loại này chân khí bảo lưu lại ngạnh khí công chữa thương hiệu quả, cũng bảo lưu lại kim trung cháo hộ thể công năng, càng tại hai phía trên hiện sinh ra loại thứ ba năng lực. Chân khí ly thể. Mà càng khiến người ta hưng phấn là, tiến hóa dịch đối tu luyện dịch cân kinh, cũng có đại bổ công hiệu, đồng dạng bởi vì đồng căn đồng nguyên, tu luyện dịch cân kinh sẽ còn kéo theo kim trung cháo tiến độ. Vương Húc mình đánh giá một chút, đại khái cần thời gian một năm, hắn liền có thể bởi vì chân khí tổng số lượng gia tăng, từ lượng biến đạt tới chất biến tình trạng, chính thức đột phá đến tông sư cấp. Kim trung cháo so cái này nhanh hơn, nhiều nhất lại có 3 tháng, hai bổ sung phía dưới, kim trung cháo liền có thể triệt để luyện thành, đạt tới tông sư trở xuống khó thương thân tình trạng. Ta tính toán loại hoa hảo số liệu, thuyền của ngươi rất lợi hại, phi thường lợi hại, nhưng là không đủ để đánh bại U Linh Hóa Ba Bát Tát. Cự ly xa pháo chiến, khẳng định là ngươi chiếm cư ưu thế, một khi để Hắc Chân Châu hảo tới gần, ngươi thủy thủ liền sẽ bị những quái vật kia giết chóc không còn, mà lại ngươi căn bản không vùng được nó. Giác vừa mới không ngừng ra lệnh, nhìn như là tại hồ nháo làm quái, trên thực tế là tại cân nhắc hai chiếc thuyền chiến lược so sánh. Hắc Chân Châu hào hỏa pháo số lượng rất ít, hết thể chỉ có 32 cửa 16 tờ HUNG pháo, đừng nói cùng cỡ lớn chiến thuyền so sánh, liền ngay cả một chút cải tiến cỡ trung thuyền hải tặc, có hỏa lực cũng không thể so với nó yếu. Chính là bởi vì dạng này, khi sinh hỏa lực ưu thế Hắc Chân Châu hào, đạt được biển cả ưu ái, có được để cho người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ gia trì. Giác kỹ càng tính toán một chút, Hắc Chân Châu hào tốc độ, ít nhất là loại hoa hào gấp 3 trở lên. Cái này mang ý nghĩa, nếu hỏa lực không đủ để áp chế Hắc Chân Châu hào, nó dựa vào tốc độ vài phút liền có thể dựa vào tới. Mà hiện tại Hắc Chân Châu hào, đã biến thành bị nguyền rủa tàu ma, đạn tháo căn bản đánh không đến Hắc Chân Châu hào, trực tiếp liền sẽ xuyên qua thân thuyền bay ra ngoài, cũng liền mang ý nghĩa muốn đoạt lại chiến hạm, ngươi nhất định phải cùng nó tiếp thân cận chiến, chiến thắng đám kia hóa thành khô lâu đám hải tặc. Cấp đi Hắc Chân Châu Hào quyền khống chế. Ta loại hoa hào, tối cao vận tốc đạt tới 11 tiết, Hắc Chân Châu Hào có nhanh như vậy sao? Nghe được giác thuyết pháp, Vương Húc cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, hiện đại tuần dương hạm thuyền nhanh cũng ngay tại 32 tiết tả hữu, Hắc Chân Châu Hào tốc độ, ít nhất là loại hoa hào gấp 3 trở lên, chẳng phải là so tuần dương hạm còn nhanh hơn. Cái này sao có thể, Hắc Chân Châu Hào thế nhưng là cánh buồm thuyền, dựa vào cánh buồm mang đến động lực, chạy so hiện đại tuần dương hạm còn nhanh hơn. Cái này cũng quá không khoa học đi. Hắc Chân Châu Hào là một chiếc bị trúc phúc thuyền, nước biển sẽ vì nó hủy bỏ lực cản, dòng nước sẽ mang theo nó bay về phía trước chạy, chỉ có đồng dạng nhận trúc phúc bay lượn người Hà Lan Hào, mới có thể tại trên đại dương bao la cùng nó sánh vai cùng. Vương Húc giảng khoa học, giác giảng ma pháp, đây quả nhiên là cái không khoa học thế giới. Nghe được nơi này, Vương Húc đã không lời nào để nói, bởi vì ở phía sau xuất hiện xạ lạ giờ, xoáy hạm của hắn trầm mặc mạ gì hào. Thậm chí năng tại không trung ngắn ngủi phi hành, tính toán chi ly có thể đem Liễu Tần tươi sống tức chết, ăn hết viết có lực vạn vật hấp dẫn định luật bản nháp. Chương 227, không theo sáo lộ ra bài. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Nghe xong hai chiếc thuyền so sánh, Vương Húc mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không sợ Ba Bác Tát sẽ đánh bại hắn. Lấy hắn nhất lưu đỉnh phong thực lực, phối hợp với Kim Trung Cháo, đứng kia để Ba Bác Tát đánh đều không phá được phòng ngự, khoảng cách gần giao chiến hắn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Giác không biết Vương Húc lực lượng, còn tưởng rằng đối phương bị mình hù dọa, mở miệng nói, ta có một cái hảo kế hoạch, chúng ta có thể lợi dụng ạ gì kẻ trổ kim tệ, tướng Ba Bác Tát những người kia dẫn tới trên hải đảo đi, từ đó trộm đi thuyền của bọn hắn. Chỉ là cái này cần phối hợp của ngươi, mọi người nhất định phải lên bờ, để Ba Bác Tát cho rằng trên biển không có uy hiếp, hắn mới có thể không quan tâm leo lên lục địa. Sau đó thì sao? Sau đó ta cùng ngươi biết điều khiển thuyền nhỏ leo lên Hắc Chân Châu Hảo, đoạt lại thuyền của ta. Nghe được giáp thuyết pháp, Vương Húc khẽ gật đầu, cũng mở miệng nói, lại sau đó, liền để ta cùng Ba Bác Tát tại trên hải đảo liều sống liều chết đi, chờ chúng ta phân ra thắng bại thời điểm, ngươi đã sớm mở ra Hắc Chân Châu Hào biến mất, ta ngay cả thuyền của ngươi đôi đều không nhìn thấy, đúng hay không? Giáp vểnh lên quyết miệng, biểu lộ từ chối cho ý kiến. Vương Húc xem xét bộ dáng của hắn, liền biết hắn thật sự là tính toán như vậy, tính tình tốt khả năng lưu lại bất lao tuyển hướng dẫn đồ, tính tình không tốt trực tiếp liền bốc hơi khỏi nhân gian. Giáp, ta cũng là không quay về, ngay tại vùng biển này bên trên, chờ đợi Ba Bác Tát cùng Hắc Chân Châu Hào tới. Đến lúc đó, ta sẽ đánh bại hắn, đoạt lại thuyền của ngươi, chúng ta một tay giao thuyền, một tay giao hướng dẫn đổ, cứ như vậy đơn giản. Vương Húc không để ý tới rắc sắc mặt, lớn tiếng ra lệnh, đem thuyền lái hướng trung tâm vùng biển, chúng ta muốn chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần các ngươi đánh thật hay, kim tệ tướng liên tục không ngừng thưởng xuống tới. Ngươi điên rồi, bọn hắn là bất tử vong linh, chúng ta sẽ bị giết chóc không còn. Rắc rụt cổ một cái, khó có thể tin nhìn xem Vương Húc. Vương Húc ngẩng đầu nhìn mặt trời, trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười, nói nhỏ, ngươi đang sợ, mà ta, không sợ hãi. Ngươi nhất định là điên rồi, ta cũng sẽ không bồi tiếp ngươi điên. Giác kêu lên hưu, hai người nhanh chóng đi xuống bong tàu, đưa tay đi giải dán tại trên thuyền lớn thuyền nhỏ, một bộ không bồi thường Vương Húc chơi dáng vẻ. Vương Húc đứng tại bánh lái bong tàu bên trên, đưa tay hướng xuống diện nhất chỉ, ra lệnh, đem bọn hắn hai cái nhốt vào địa lao, tại chiến đấu kết thúc trước đó, ai cũng không được rời đi. Giác, đây là kế hoạch của ngươi sao? Nhìn xem vây quanh thủy thủ, hưu rút ra trường kiếm. Giác liều mạng đi giải dây thừng, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, kế hoạch của ta là lợi dụng ạ gì kẻ trổ kim tệ. Khiến cái này người đi cùng ba bác tát chó cắn chó, hai chúng ta thừa dịp loạn lái đi hát Trần Châu Hảo, đem bọn hắn toàn bộ vây ở tử vong ở trên đảo. Ai biết cái tên điên này, lại để cho ở trên biển cùng ba bác tát quyết chiến, đây cũng không phải là chủ ý của ta. Bắt bọn hắn lại. Giết nha. Các thủy thủ cùng nhau tiến lên, bắt đầu đối rắc hai người vây công. Hữu cơ trường kiếm, muốn hiểm hộ rắc thời dây, vì hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Chỉ tiếc, chung quanh địch nhân nhiều lắm. Mấy chục cá nhân cơ binh khí cùng nhau tiến lên, Hưu cầm kiếm ngăn cản mấy hơi thở, liền bị các thủy thủ té nhào vào trên mặt đất. Nhìn thấy Hưu bị bắt, Giác liền biết lái thuyền rời đi là không thể nào, trực tiếp hướng về trong biển rộng nhảy tới. Một giây sau, sau lưng truyền đến quát khẽ một tiếng, một chương bắt cá dùng lưới lớn từ phía sau khoác lên đến, đuổi tại Giác nhảy xuống nước trước đó, liền đem hắn lưới tại lưới đánh cá bên trong. Ngươi còn có kế hoạch khác sao? Bị không người đặt ở dưới thân Hưu, nằm trên mặt đất nhìn xem Giác. Trong giọng nói mang theo hỏi thăm, Giác bị chùm tại lưới đánh cá bên trong, từ 6 cái đại hãn đem hắn nhấc trên bờ vai, mặt không thay đổi hồi đáp, ngươi cảm thấy thế nào? Địa lao. Ngươi nói với ta, là mang ta hướng giết chết phụ thân ta cửu nhân báo thù, cũng không có nói sẽ luân lạc tới bị người nhốt tại trong địa lao. Được rồi, kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa, nhanh lên giúp ta cắn mở dây thừng, chúng ta nhất định phải đuổi tại ba bác tắt đến trước đó rời đi, không phải chúng ta liền toàn xong. U ám trong địa lao. Giác cùng Hưu bị trói ở hai tay, đang ở bên trong nhỏ giọng thầm thì. Mượn nhờ yếu ớt ánh sáng, Hưu nằm sấp sau lưng Giác, ra sức dùng răng cắn lấy trói chặt trên tay hắn dây thừng. Ta răng chảy máu, dây thừng làm sao như thế rắn chắc. Đây là buộc chặt buồm dây thừng, ngươi muốn một chút xíu cắn, đem ngươi răng tưởng tượng thành cái cưa, chúng ta nhất định sẽ thành công. Ngón cái thô dây thừng bị một chút xíu cắn đứt, Giác yên lặng tính toán thời gian, trong lòng không ngừng mong mọi ba bác tát tối nay tới. Tốt không có. Xong ngay đây. Lần sau gặp lại loại sự tình này, đánh chết ta cũng sẽ không đi cắn dây thừng, ta thả rằng bị treo cổ. Không có vấn đề, lần sau ta giúp ngươi cắn, dạng này được đi. Ầm ầm ba. Hai người có kẻ mặc cả thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm rền. Giác nhìn xem trên đỉnh đầu lay động ngọn đèn, mang trên mặt vẻ hỏi thăm, nói nhỏ, ngươi nghe được không có? Nghe được, tựa như là sét đánh A. Hưu đầy miệng máu tươi, môi đều bị mài hỏng. Giác nghiêng tai lắng nghe. Lại nghe vài giây đồng hồ về sau, lớn tiếng nói, không phải xét đánh, là hỏa lực âm thanh, nhất định là ba bác tắt tới, nhanh lên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nghe được lời như vậy, Hưu tranh thủ thời gian túi đầu đi cắn, hắn cũng không muốn chết trên thuyền. Mười mấy phút về sau, hỏa lực âm thanh trở nên yếu ớt, dây thừng rốt cục bị cắn đứt. Giác hai tay khôi phục tự do về sau, vội vàng đi cho Hưu giải khai dây thừng. Song phương dây thừng đều bị cởi xuống về sau, hỏa lực thanh triệt đấy ngừng nghỉ xuống tới. Trong địa lao an tĩnh không ra bộ dáng, tiếng pháo giống như ngừng. Hưu vừa nói, một bên dùng tay mỏ sờ lợi, lập tức đau đến nghe răng nết miệng. Giác khẽ gật đầu, đem trên mặt đất dây thừng cầm lên sung làm vũ khí, rón rén hướng về cửa khoang, nhỏ giọng nói, một hồi ta sẽ lao ra, ngươi nhớ kỹ theo sát ta, chúng ta ra ngoài về sau trực tiếp nhảy xuống biển, ngàn vạn không thể rơi vào ba bác tắt trong tay. Hưu trọng trọng gật đầu, từ khi biết được phụ thân của mình là bị ba bác tắt tàn nhẫn giết chết về sau, hắn liền dốc lòng muốn vì phụ thân báo thù. Nếu như không cách nào báo thù, vậy sẽ phải giữ lại hữu dụng chi thân, chỉ cần lưu đến thanh sơ tại, không sợ về sau sầu không có củi đốt. Ta đến 3 lần liền sẽ đụng mở cửa, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tiếng thứ 3 chúng ta liền cùng một chỗ xông ra ngoài. Giáp tựa ở buồng nhỏ trên tàu trước, hít sâu một hơi, nói, 1, 2, 3. Bành 3. Một tiếng vang trầm truyền đến, đại môn không nhúc nhích tí nào. Bong tàu bên trên, chính cầm kính viễn vọng Vương Húc. Quay đầu mắt nhìn địa lao cửa khoang, trong ánh mắt lóe lên từng tia nghi hoặc. Thuyền trưởng, hoàng gia hải quân đã rút đi, bất quá tại trước khi rời đi, bọn hắn vẫn là phải cầu chúng ta, giao ra từ Elizabeth tiểu thư trong tay cướp đi kim tệ, không phải liền sẽ đối với chúng ta phát ra biển trộm lệnh truy nã. Không đi quản bọn hắn, thuyền của chúng ta là cấp 2 cánh buồm chiến hạm, biển Caribe vượt hoàng gia hạm đội, muốn ăn chúng ta cũng không có như vậy dễ dàng. Vương Húc để ống nhòm xuống, mang trên mặt từng tia cười lạnh. Đoạt Elizabeth dạ dịt kẻ trổ kim tệ, thế mà lại dẫn tới nặc lưng tần hạm đội, xem ra cái này nặc lưng tần đối Elizabeth tình hữu độc trung A. Bất quá thật đáng tiếc, loại hoa hảo cũng không phải thuyền nhỏ, mà là sức chiến đấu 10 phần cánh buồm chiến hạm. Lẫn nhau bắn một hồi thuyền pháo nặc lưng tần liền sợ, hắn cũng không dám bởi vì một viên kim tệ, liền xuất lĩnh hoàng gia hạm đội tiến đánh nguy hiểm như vậy mục tiêu. Dù sao, biển Caribe vượt hoàng gia hạm đội, bao quát nặc lưng tần kỳ hạm ở bên trong, cũng chỉ có một chiếc cánh buồm tàu chiến đấu, cộng thêm 4 chiếc cỡ lớn chiến thuyền. Tại giết địch 1000 tự tổn 800 tình huống dưới, nặc lưng tần căn bản không dám cùng hắn mạnh bính, không phải tổn thất quá lớn, hắn cái này tư lệnh hạm đội là phải bị đưa lên tòa án quân sự. Bành, bành, bành ba. Liên tiếp tiếng đập cửa, đánh gãy Vương Húc mạch suy nghĩ, cũng dẫn tới vô số thủy thủ vây lại. Vương Húc nhíu nhíu mày, đem trên tay xì gà ném vào trong biển, mở miệng nói, mở ra cửa khoang, xem bọn hắn đang dở trò quỷ gì. Bành. Lại là một tiếng đập cửa, địa lao đại môn bị phá tan, rắc cùng hữu từ bên trong sông ra. Đập vào mắt, trên trăm danh thủy tay cầm súng kiếp cùng đao kiếm, chính lít nha lít nhít vây quanh ở cửa khoang chung quanh, nhìn rắc lập tức le lưỡi, đây không phải hắn kịch bản A. Đã nói xong tàu ma đâu, đã nói xong ba bác tắt đâu, còn có đã nói xong đại hôn chiến đâu. Vì cái gì nơi này một mảnh tường hòa, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, không phải hẳn là hỗn loạn tương bừng à. Rắc, cái này tại trong kế hoạch sao? Hưu nuốt nước bọn, quay đầu đối rắc hỏi. Có chút sai lầm, bọn hắn không có theo sáo lộ ra bài. Rắc cũng phát hiện sự thật có chút vượt quá dự tính, nhìn xem không có hảo ý các thủy thủ, yếu ớt nói ra, các ngươi tốt, chư vị thân sĩ, ta chính là nghĩ ra được hỏi một chút. Đến ăn bữa tối thời gian A. Chương 228, báo tố. Hạ xuống buồm, giảm tốc đi từ từ, báo tố muốn tới. Ban đêm, trời không trung mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, cùng bạo gió biển giống như kèn lệnh đồng dạng, phát ra ô ô tiếng kêu, biểu thị báo tố sắp đánh tới. Từng đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời giáng xuống, đánh vào bong tàu bên trên rơi vỡ nát. Tại cái này mưa to gió lớn bên trong, hai cái cô tịch thân ảnh bị dán tại cột buồm bên trên. Theo gió biển nhẹ nhàng đong đưa, một người trong đó còn tại phóng sinh giống giận, để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Ngậm miệng A Giác, lúc đầu chúng ta có một vị ấm áp ổ nhỏ, mặc dù không tính rộng lớn nhưng cũng có thể che gió che mưa. Kết quả ngươi không phải muốn chạy trốn, hại chúng ta bị treo ở cột buồm bên trên, liền giống như cá ướp muối mặc cho gió táp mưa xa, đó căn bản không phải ta tưởng tượng bên trong báo thủ. Này, Hòa Kế, ngươi cho rằng đây là lỗi của ta? Không. Đây chỉ là kế hoạch bên ngoài một điểm nhỏ vấn đề, ngươi phải tin tưởng giác sở bạ rào thuyền trưởng, nhất định sẽ mang ngươi chạy thoát. Cao vút trong mây chủ cán bên trên, hai cái quỷ xui xẻo bị trói dừng tay chân, đầu hướng xuống treo ngược. Hai cái này quỷ xui xẻo, liền là giác cùng ưu, hai cái muốn chạy trốn, lại chạy không đúng lúc thẳng xui xẻo. Các thủy thủ, nhanh lên xuất ra vải che mưa đến, tướng bong tàu bên trên đại pháo che lại, đừng để nước mưa ướt nhẹp đại pháo cùng đạn tháo. Giác mặc dù bị treo ngược, lại không có một điểm thân là tù binh tự giác, giống thuyền trưởng đồng dạng lớn tiếng ra lệnh. Loại hoa hào bên trên, các thủy thủ bận rộn không ngừng, thời kỳ này đại pháo cùng thuốc nổ, cũng không phải hậu thế chống nước hàng. Nếu là không tại báo tô đánh tới trước đó, tướng đại pháo che tại vải che mưa phía dưới, bong tàu bên trên mấy chục cửa pháo, ngày mai là có thể xem như sắt vụn bắn mất. Động tác nhanh lên, tướng đạn pháo chuyển về buồng nhỏ trên tàu, một viên cũng không được lưu tại bong tàu bên trên. Nhìn viên ở đâu, lập tức đến trên khán đài đi. Mật thiết quan sát hoàn cảnh chung quanh, cẩn thận đá ngầm cùng địch quân chiến thuyền. Mưa càng rơi xuống càng lớn, Vương Húc đầu đội thuyền trưởng mũ, chân mang màu đen dày ủng, không ngừng trên bong thuyền dò xét. Từng người thủy thủ, hoặc là điều chỉnh buồm, hoặc là cho đại pháo đắp lên vải che mưa, tại trong mưa gió tựa như con kiến đồng dạng bận rộn. Vương Húc dò xét hai vòng, hài lòng nhẹ gật đầu. Những này thủy thủ rất có kinh nghiệm, biết làm sao đối mặt báo tố, bong tàu bên trên không có chút nào hiện bối rối. Bọn tiểu nhị động tác nhanh một điểm, đầu bếp đã chuẩn bị xong khoai tây đốt thịt bò, còn có các ngươi yêu nhất rượu rum, đừng đem thời gian lãng phí ở bong tàu bên trên. Vương Húc đứng tại cột buồm phía dưới. Thanh âm tại nội lực tác dụng dưới, có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Nghe được lời như vậy, các thủy thủ nhảy cẫng hoan hô, không có cái gì so vất vả một ngày, ăn được một phần khoai tây đốt thịt bò, lại phối hợp một chén rượu rum càng tiêu dao. Nếu có, cái kia chính là rượu run không hạn lượng, lại đến cái nữ kỹ mở một chút ăn mặn.
Thuyền trưởng, thuyền trưởng.
Bên hai truyền đến tiếng kêu, Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía dán tại cột buồm bên trên hai cái ngốc hàng. Đập vào mắt, Giác vẫn là như thế kiệt ngạo bất tuần, hơi hơi hi mắt, phảng phất tại hưởng thụ lấy sóng gió đột kích. Ngược lại là Hưu mặt mũi tràn đầy lấy lòng, lung lay buộc chặt hắn dây thừng, nhảy dây đồng dạng mở miệng nói, thuyền trưởng, chúng ta đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình rồi, có thể đem chúng ta buông ra sao?
Không được, các ngươi sẽ chạy trốn, ta không có thời gian cùng các ngươi chơi trò chơi mèo vờn chuột.
Vương Húc khẽ lắc đầu, Giác Sở Bạ Giảo cũng không phải người thành thật, cho hắn tự do vài phút liền có thể trốn được vô tung vô ảnh.
Thuyền trưởng, ta thể, ta không có chạy trốn, ta chỉ là muốn đối ba bác tát khởi xướng báo thù. Nếu như ngươi cũng có đánh bại ba bác tát ý nghĩ, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa đi theo ngươi.
Hưu vừa nói như vậy, Giác lập tức không vui, lớn tiếng nói, thủy thủ, ta mới là thuyền của ngươi trưởng, ngươi đây là phản bội.
Giác, ngươi vẫn là gặp quỷ đi thôi, ngươi ngay cả một chiếc thuyền đều không có, xem như cái gì thuyền trưởng.
Ta chỉ là đáp ứng ngươi, đi theo ngươi cùng một chỗ hướng ba bác tát báo thù. Hiện tại ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đắm chìm sao?
Phản bội, vĩ đại Giác Sở Bạ Giảo thuyền trưởng, lần nữa bị phản bội, hiện tại thủy thủ đều làm sao vậy, một điểm xấu hổ đều không có sao.
Hai cái bị dán tại cột buồm bên trên, vốn nên đồng cam cộng khổ cá mẹ một lứa, xào xào nháo nháo cơ hồ muốn ra tay đánh nhau đồng dạng.
Vương Húc giơ tay lên bên trong văn minh côn, điểm một cái hư mặt, cười nói, mặc kệ các ngươi đang chơi trò xiếc gì, cũng sẽ không cải biến lời ta từng nói. Ta nói muốn đem các ngươi dán tại cột buồm bên trên 3 ngày, 1 phút cũng không thể thiếu, ngươi nghe minh bạch rồi.
Ta liền nói không được, cái này biện pháp quá ngu, căn bản lừa gạt bất quá hắn.
Giác niết miệng, một mặt tiết khí mở miệng nói.
Hữu cũng rất bất đắc dĩ, bị dán tại cột buồm bên trên 3 ngày, đây cũng không phải là đùa giỡn, được hay không dù sao cũng phải thử một chút đi, nộ nhỡ có thể làm không phải liền tự do.
Thuyền trưởng, hỏa pháo đã đắp kín, ngài còn có cái gì phân phó sao?
Mưa gió càng ngày càng lớn. Giặt che lấy mũ, đối Vương Húc lớn tiếng hỏi.
Vương Húc nhẹ nhàng khoát tay, đứng tại sóng gió bên trong vững như Thái Sơn, hồi đáp, ngoại trừ nhìn viên bên ngoài, cái khác thủy thủ đều trở lại buồng nhỏ trên tàu đi, là thời điểm hưởng dụng bữa tối.
Vâng, thuyền trưởng.
Giặt nhận được mệnh lệnh, trên bong thuyền lên tiếng giống to, ngoại trừ nhìn viên, tất cả mọi người trở lại buồng nhỏ trên tàu, báo tố lập tức liền muốn tới, bất luận kẻ nào đều không được dừng lại trên bong thuyền.
Đi nhanh đi, ta quần áo đều ướt đẫm. Ở mức cục cục thật là khó chịu.
Ha ha, ta ngửi thấy bánh mì mùi thơm, ta hôm nay muốn ăn 3 khối bánh mì, còn có 1 mâm lớn khoai tây đốt thịt bò.
Bằng hữu, nghe nói ngươi không uống rượu, ngươi ly kia rượu run cho ta thế nào, ta dùng quả táo cùng ngươi trao đổi.
Ai nhìn thấy cái mũ của ta, nó bị gió thổi đi, ta muốn tìm tới cái mũ của ta.
Toàn thân ướt đẫm các thủy thủ, ôm đầu nhao nhao hướng trong khoang thuyền chạy, top 5 top 3 nhỏ giọng nói chuyện.
Vương Húc đứng tại bong tàu bên trên không nhúc nhích. Nhìn trước mắt nhân sinh muôn màu, phảng phất không sợ mưa gió pho tượng đồng dạng.
Mấy phút đồng hồ sau, bong tàu bên trên người đi hết, chỉ có 4 tên mặc áo mưa, đứng ở trên khán đài quan sát viên.
Vương Húc nâng lên kính viễn vọng, quan sát đến xa xa hải vực.
Đập vào mắt, giữa thiên địa nước thiên nhất tuyến, thỉnh thoảng xẹt qua thiểm điện chiếu sáng bầu trời đêm, mưa to để chung quanh tầm nhìn trở nên rất thấp.
Nhìn một hồi, Vương Húc phi thân lên, mũi chân tại cột buồm cùng buồm bên trên nhẹ nhàng một điểm, ngông trời rơi vào cột buồm đỉnh trên khán đài.
Bọn tiểu tử, hôm nay treo lên tinh thần đến, cái này đem là một cái đêm không yên tĩnh muộn.
Thuyền trưởng, ngài làm sao đi lên?
Phòng quan sát nằm ở đầu thuyền cột buồm bên trên, 2 người một tổ đổi cương vị, hết thể có 4 người.
Nhìn thấy Vương Húc đột nhiên xuất hiện, 2 tên thủy thủ đều bị giật nảy mình, trong tay kính viễn vọng đều kém chút bị ném ra ngoài.
Nhìn lại nhìn.
Vương Húc lơ đễnh mở miệng, sau đó có chút quay đầu, hỏi, tiểu thủy tay, ngươi lớn bao nhiêu?
2 cái nhìn viên một già một trẻ. Lão cái kia có hơn 40 tuổi, tuổi trẻ nhìn xem tựa như cái trai trai hải tử.
Ta 14 tuổi, có 2 năm đương thủy thủ kinh nghiệm, thuyền trưởng ngài đừng nhìn ta tuổi trẻ, ta là tốt nhất quan sát viên, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều lừa gạt bất quá ta.
Tiểu thủy tay mang trên mặt tàn nhang, lúc nói chuyện cũng rất tự tin.
Vương Húc mang trên mặt dáng tươi cười, dùng tay vô vô tiểu thủy tay mặt hẹp, khích lệ nói, làm rất tốt, luôn có một ngày, ngươi sẽ có một chiếc thuyền của mình, cũng trở thành giống ta dạng này thuyền trưởng.
Đúng vậy thuyền trưởng, có một chiếc thuyền là giấc mộng của ta.
Tiểu thủy tay khoác trên người màu đen áo mưa, khuôn mặt nhỏ tại trong mưa gió hơi có vẻ tái nhợt, trong ánh mắt lại bao hàm ánh sáng hy vọng.
Thời đại đại hàng hải, đây là một cái tốt nhất, cũng là xấu nhất thời đại.
Vô số nam nhân dương buồm ra biển, mang theo giấc mộng của mình cùng sinh mệnh, che giả măng mọc tiến vào hải dương.
Những người này thành công lác đác không có mấy, người thành công làm cho người ca tụng, kẻ thất bại táng thân bụng cá, mạo hiểm là thời đại này viết tắt, thủy thủ cùng hải tặc là thời đại này duy nhất, đây chính là thời đại đại hàng hải. Chương 229, Hắc Chân Châu Hào đột kích. Ta đương hải tặc thời điểm, có một lần cùng thuyền đi Italy, nơi đó cô nàng thật là nhiệt tình, nhất là một đôi chân dài, có thể tươi sống đem ngươi eo bẻ gãy. Nơi đó nữ nhân ngực lớn không lớn, ta quan tâm chỉ có ngực, tốt nhất năng có cây dừa kia bao lớn, gối lên đi ngủ nhất định hết sức thoải mái. Muốn nói mỹ nhân, chúng ta biển Caribe Minh Châu, Elizabeth tiểu thư thế nhưng là số 1 số 2, nhất là nàng mặc vào quần áo bó thời điểm, đơn giản có thể khiến người ta tướng ánh mắt trừng ra ngoài. Lại nói, buộc ngực quần áo bó là ai phát minh, ta thật sự là yêu chết nó, cái này phát minh người nhất định là dâm đãng lao nam nhân. Tầng dưới trong khoang thuyền, các thủy thủ vừa ăn bữa tối, một bên nghị luận nữ nhân. Đối với những người này tới nói, tiền tài, rượu ngon, cùng nữ nhân, liền là bọn hắn ra biển toàn bộ mục đích. Vương Húc ngồi tại chủ vị, dùng dao nĩa cắt lấy bò bít tết, nghe phía dưới người tiếng nghị luận. Trong đám người, có người nói muốn tích lũy tiền mua thuyền, về sau mình đương thuyền trưởng. Cũng có người nói lại cán mấy năm thủy thủ, liền trở lại nông thôn mua cái nông trường, cưới một cái không tính xinh đẹp, nhưng là rất hiền lành nữ nhân làm vợ, mãi mãi cũng không ở trên biển phiêu bạt. Nghe mọi người đối thoại, Vương Húc lẳng lặng ăn bò bít tết, cũng không phát biểu cái nhìn của mình. Thẳng đến mọi người ăn không sai biệt lắm, một tên lão thủy thủ mới mở miệng hỏi, thuyền trưởng, ngươi có tiền như vậy, vì cái gì còn muốn làm thuyền trưởng đâu? Các thủy thủ nhao nhao đặt dĩa xuống, rất nhớ biết Vương Húc trả lời. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Vương Húc dạng này kẻ có tiền, hẳn là sinh hoạt tại London trong thành bảo, bên người thê thiếp thành đàn, còn có rất nhiều người hầu hạ mới đúng. Nếu là bọn hắn có tiền như vậy, nhất định sẽ không ra đến sông sáo, làm cái ông nhà giàu tốt bao nhiêu. Tiền không phải văn năng, có chút đồ vật, tiền mua không được. Vương Húc nhấp một hớp rượu dùm, có ý riêng nói. Nghe được trả lời như vậy, một tên hơn 20 tuổi trẻ thủy thủ, chủ động cùng mọi người nói ra, thuyền trưởng nói nhất định là tình yêu, chỉ có tình yêu hoàn mỹ, là có tiền cũng không mua được. Xuyệt. Các thủy thủ nhao nhao giơ ngón tay giữa lên, tin tưởng tình yêu người sẽ chỉ bị tình yêu lừa gạt, tin tưởng kim tiền người mới sẽ bị tiền tài chiêu cố. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, tuổi trẻ thủy thủ tiết khí. Vương Húc cũng là khẽ lắc đầu. Tiền tài mua không được tình yêu, càng mua không được trường sinh bất lão. Nghịch thế giới khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, cũng chỉ là giảm xuống tật bệnh tỷ lệ tử vong, tướng tuổi thọ đẩy lên 120 tuổi đại quan, đáng chết thời điểm y nguyên sẽ chết. Nếu như không phải là vì bất lão tuyển, Vương Húc cũng sẽ không lái thuyền ra biển, hắn trong miệng tiền tài không mua được đồ vật, không phải tình yêu mà là thanh xuân. Đương nhiên, những lời này hắn là sẽ không nói, các thủy thủ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, quá có đầu óc chưa chắc là chuyện tốt. Đinh 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 đinh. Nghị luận ầm ĩ bên trong, bên ngoài vang lên gõ chuông thanh âm. Trong nháy mắt, vùng nhỏ trên tàu bên trong liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía trên đỉnh đầu ống sắt. Căn này ống sắt liên tiếp lấy tất cả buồng nhỏ trên tàu, chỉ cần có người đối nó lớn tiếng nói chuyện, thanh âm liền có thể truyền lại rất xa. Chuẩn bị chiến đấu, có thuyền hải tặc đến rồi. Một giây sau, ống sắt bên trong truyền đến gầm thét, tựa như tại nước sâu bên trong đầu nhập vào một viên bom, lập tức tất cả thủy thủ đều đứng lên. Có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu chiến đấu. Các huynh đệ, là thời điểm đại sát tứ phương. Ha ha, ta đại đao, đã sớm đói khát khó nhịn. Thời đại đại hàng hải thủy thủ, cơ bản đều kiêm nhiệm qua hải tặc. Những người này đối với chiến đấu cũng không e ngại, ngược lại có loại nhàn nhạt hướng tới. Biết được có thuyền hải tặc tới, đám người nhao nhao đặt dĩa xuống, nhao nhao cầm lên riêng phần mình vũ khí, chờ đợi lấy Vương Húc ra lệnh. Vương Húc ánh mắt có chút đảo qua toàn trường, bưng chén rượu lên tướng rượu run uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói, súng kiếp đội cùng kiếm sĩ đội bên trên bong tàu, pháo thủ ai vào chỗ nấy, thuyền nghề một chuẩn bị tu bổ tổn thương, bác sĩ đi phòng y tế chờ lệnh, tất cả mọi người hành động, nhanh 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 nhanh. Các thủy thủ nhao nhao bắt đầu hành động, súng kiếp đội cùng kiếm sĩ đội, đi theo Vương Húc bên người đi đến bong tàu. Lúc này sóng gió chính nồng, mưa to gió lớn bên trong, để cho người ta trên bong thuyền có chút khó mà đứng vững. Vương Húc đè ép trên đầu mũ, cầm lấy kính viễn vọng, đứng ở đầu thuyền xa xa nhìn ra xa. Đập vào mắt, một chiếc rách nát màu đen quay thuyền, nương theo lấy sóng biển nước chảy bèo trôi, chính một chút xíu hướng loại hoa hào tới gần. Hắc Chân Châu Hào, quả nhiên là ngươi. Vương Húc ánh mắt nhíu lại, đối bên người giặc ra lệnh, nã pháo. Giặc chạy mau mấy bước, kéo đầu thuyền bên trên ống sắt, giận dữ hét, nã pháo, nã pháo. Rầm 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 ba. Bởi vì bao tố quan hệ, thượng tầng bong tàu pháo tạm thời không thể vận dụng. Nhưng chính là như thế, trung tầng bong tàu pháo cùng tầng dưới bong tàu pháo cộng lại, ý nguyên có mấy chục cổ đại pháo phát ra gầm thét. từng phát đạn tháo, mang theo âm thanh xé gió gào thét mà ra, hóa thành điểm đen ẩn vào bầu trời đêm. Vương Húc lẳng lặng quan sát, chỉ gặp những này đạn pháo bị đánh ra ngoài, đối diện Hắc Chân Châu Hào lại một điểm phản ứng cũng không có. Chuyện gì xảy ra, không có đánh trúng sao? Có khả năng, báo tố bên trong tầm nhìn quá thấp, đánh không trúng tình có thể hiểu. Trung quanh thủy thủ châu đầu ghé thai, chỉ coi là tầm nhìn quá thấp quan hệ, đạn pháo mới đã mất đi chính xác. Nhưng là Vương Húc biết, sự thật cũng không phải là dạng này. Một phát đạn pháo gào thét mà ra, chính giữa Hắc Chân Châu Hào thân thuyền, lại giống đánh trúng huyễn ảnh đồng dạng mặc vào đi qua, mà không phải đánh trúng mục tiêu. Cái khác mấy cái đạn pháo cũng là dạng này, rõ ràng có thể đánh trúng, hết lần này tới lần khác liền là đánh không trúng, tựa như đối phương chỉ là ảo ảnh phản chiếu. Tàu ma, thật sự là đủ u linh. Vương Húc để ống nhòm xuống, ra lệnh, đình chỉ hỏa pháo, tuy có người bên trên bong tàu, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Tiếp mạn thuyền chiến. Các thủy thủ một mặt kinh ngạc, loại hoa hào là cấp 2 cánh buồm chiến hạm, không phải hẳn là dựa vào cường đại hỏa lực, cự ly xa xé nát địch nhân sao? Chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến, đây là mệnh lệnh. Vương Húc mở miệng lần nữa, cũng không có đi giải thích cái gì. Các thủy thủ nhao nhao lấy lại tinh thần, thuyền trưởng mới là trên thuyền lão đại, hắn muốn tiếp mạn thuyền chiến đương nhiên liền là tiếp mạn thuyền chiến. Cầm vũ khí, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Thuyền trưởng có lệnh, tất cả thuyền viên leo lên bong tàu, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Nương theo lấy tiếng hô hoán, các thủy thủ bắt đầu hướng về bong tàu hội tụ. Vương Húc lần nữa nâng lên kính viễn vọng, lúc này hai chiếc thuyền cách xa nhau bất quá vài trăm mét, Hắc Chân Châu Hào ý nguyên không có muốn khai hỏa dấu hiệu. Có chút suy nghĩ một chút, Vương Húc liền đã nhận ra tính toán của đối phương. Hắc Chân Châu Hào hiện tại là thụ nguyền rủa tàu ma, bao quát bạt bổ xạ ở bên trong các thủy thủ, cũng đều là vong linh chi thân, tiếp mạn thuyền chiến đối bọn hắn có rất lớn ưu thế. Loại tình huống này, chỉ có đồ ngốc mới có thể dùng hỏa lực công kích, những người này là dự định thông qua tiếp mạn thuyền chiến, trực tiếp chiếm lĩnh thuyền của bọn hắn. Bạt bổ xạ thuyền trưởng, đối phương đình chỉ pháo kích. Hắc Chân Châu Hào bên trên, rất nhiều hải tặc tụ tập ở đầu thuyền, bao vây người một vị mang theo thuyền trưởng mũ, trên bờ vai ngồi xổm cái hầu tử người. Cái này người liền là Bạt Bồ Xạ, bảy biển cả trộm vương bên trong hải chi vương, giáp đã từng thợ lái chính cùng kẻ phản bội, đương nhiệm Hắc Chân Châu Hào người sở hữu. Nghe thủ hạ trả lời, Bạt Bồ Xạ trên mặt lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, nhỏ nhẹ nói, bọn hắn không phải hải quân, không có nổ nát chiến hạm truyền thống, chúng ta lập tức muốn có được một chiếc cánh buồm chiến hạm. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Hải tặc cơ đau thương, trong ánh mắt vô cùng lửa nóng. Có được một chiếc cánh buồm chiến hạm, đây chính là mỗi cái hải tặc mộng tưởng, đáng tiếc có được cánh buồm chiến hạm mấy cái quốc gia, đều có chiến sự bất lợi nổ nát thuyền, không cho chiến hạm rơi vào hải tặc trong tay truyền thống. Lúc đến hôm nay, Hắc Chân Châu Hào tiêu diệt cánh buồm chiến hạm, không có 10 chiếc cũng có 8 chiếc, tù binh cánh buồm chiến hạm lại một chiếc cũng không có. Đám hải tặc, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến, giết sạch bọn hắn cướp đi chiến hạm. Bạt Bồ Xạ rút ra bên hông bảo kiếm, đứng ở đầu thuyền lớn tiếng gầm thét. Nghe tiếng, tất cả hải tặc đều lâm vào phân chấn bên trong, ngao ngao chu lên đập nện binh khí. Cùng một thời gian, Vương Húc cũng bắt đầu hạ lệnh, ra lệnh, kiếm sĩ đội phía trước, súng kiếp đội ở phía sau, chuẩn bị tiếp mạn thuyền. Chương 230: Tiến công Bạt Bồ Xạ. Ầm ầm ba. Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, báo tố bên trong, hai chiếc chiến hạm càng đến gần càng gần, tiếp mạn thuyền chiến đã gần trong gang tấc. Vương Húc hướng hai bên nhìn một chút, các thủy thủ nắm chặt trường kiếm cùng súng kíp, tất cả đều vận sức chờ phát động đứng tại bong tàu bên trên. Đám người sau lưng, bị dán tại cột buồm bên trên rắc hai người, ngay tại kêu to thả ta xuống, ta cũng muốn tham gia chiến đấu loại hình. Không nhìn rắc hai người la lên, Vương Húc lấy ngón tay gõ lấy thuyền xuôi theo, nhìn xem lái tới Hắc Chân Châu Hảo, còn có đứng tại trước nhất Bạt Bồ Xạ. 10 giây về sau, hai chiếc thuyền dựa vào nhau, Vương Húc cùng Bạt Bồ Xạ đồng thời mở miệng, giết sạch bọn hắn. Phanh phanh phanh. Vòng thứ nhất là súng kiếp lẫn nhau bắn, sau đó mới là song phương các kiếm sĩ, cơ đao kiếm giết cùng một chỗ. Loại hoa hảo có được thủy thủ 280 người, Hắc Chân Châu Hảo có được hải tặc hơn 70 người, song phương binh lực tỷ lệ cao tới 41. Nhưng là chiến tranh không phải từ nhân số quyết định, một vòng súng kiếp bắn nhanh về sau, xông lên hải tặc nhao nhao ngã xuống, ngay tại mọi người coi là lúc kết thúc, ngã xuống đám hải tặc lần nữa từ dưới đất bò dậy, cơ đao kiếm xông về trước giết. Đây là quái vật gì? Đánh như thế nào bất tử, ta rõ ràng đánh trúng hắn rồi. Đánh không chết hải tặc, đưa tới các thủy thủ một trận rối loạn, còn có đám hải tặc cười ha ha. Trong nháy mắt, hai cố dòng người đụng vào nhau, tựa như đập nện tại một chỗ thủy triều. Vương Húc đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt từ chiến trường khẽ quét mà qua, ra lệnh, bốn người một tổ, lợi dụng lưới đánh cá cùng dây thừng đem bọn hắn trói lại, những này bất tử sinh vật không có gì đáng sợ. Hắc Chân Châu Hào bên trên hải tặc, đều bị nguyền rủa thành không tử vong linh. Một đao xuống dưới, chém đứt một người cánh tay, người này đưa cánh tay nhặt lên, lại có thể một lần nữa lắp đặt trên tay. Vương Húc biết rõ muốn đánh bại những này vong linh, nhất định phải để bọn hắn mất đi năng lực hành động, lợi dụng dây thừng cùng lưới đánh cá đem bọn hắn trói lại mới được, liều tiêu hao là liều qua những người này. Nhanh lên cầm lưới đánh cá đến, ta đẻ lại ra hỏa này. Dây thừng. Ai có dây thừng, ta tìm không thấy dây thừng. Có Vương Húc mệnh lệnh, các thủy thủ nhanh chóng kịp phản ứng, lợi dụng nhiều người ưu thế bắt đầu chiếm thượng phong. Bạt Bồ xả ánh mắt đảo qua toàn trường, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tìm được đối phó bọn hắn biện pháp, âm lãnh mở miệng nói, người thông minh đều đáng chết, đám hải tặc, giết bọn hắn thuyền trưởng. Giết nha. Nghe được Bạt Bồ xả mệnh lệnh, một béo một gầy, hai tên hải tặc cơ đao kiếm xông lên. Vương Húc trên mặt lộ ra từng tia cười lạnh, đối bổ tới đao kiếm, vươn hai cánh tay của mình. Gia hỏa này chết chắc, ta một đao liền có thể chém đứt tay của hắn, đao thứ hai liền có thể lấy mạng của hắn. Mập mạp hải tặc khuôn mặt dữ tợn, đối bên người người gầy nói. Đúng, chém chết hắn, đem hắn chặt thành thịt nát, cất vào thịnh tương ớt trong bình. Người gầy là cái độc nhãn long, mắt phải là gỗ làm, cả người lại cao vừa gầy. Đinh ba. Một tiếng vang giòn truyền đến, hai thanh trường kiếm chém vào Vương Húc trên cánh tay, lập tức truyền đến một cỗ cường đại lực phản chấn. Mập gầy hải tặc tổ hai người, kìm lòng không được lui về phía sau hai bước, nhìn nhau một chút, đều không biết xảy ra chuyện gì. Giáp băng. Hai người vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy trường đao trong tay, từ thân đao trổ ứng thanh nhi đoạn. Mập mạp hải tặc rủi rủi con mắt, nhìn xem trên đất đoạn nhận, nói nhỏ, người gầy, gia hỏa này có chút quái thật đấy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Người gầy trọng trọng gật đầu, đưa tay từ bên hông xuất ra hỏa súng, lại bổ sung, bất quá đừng sợ, ta còn có cái này, một thương liền có thể lấy mạng của hắn. Đúng, nổ súng bắn chết hắn, sau đó lại băm, cất vào thịnh tương ớt trong bình. Tại mập mạp giật dây dưới, người gầy hải tặc giơ lên hỏa súng, đối Vương Húc liền là một chút. Trong nháy mắt, ra khỏi nòng viên đạn gào thét mà đến, Vương Húc nhanh chóng đưa tay chộp một cái, mang trên mặt từng tia cười lạnh. Ngươi bắt đến cái gì rồi? Nhìn xem Vương Húc động tác, mập gầy hải tặc đưa cổ nhìn tới. Vương Húc ngón tay có chút buông lỏng, màu đen sắc hoàn rơi xuống trên mặt đất, rất nhanh lấy thân thuyền lắc lư, không biết lăn đến đi nơi nào. Dùng tay bắt viên đạn, ta là đang nằm mơ sao? Mập mạp có chút quay đầu. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Người gầy nuốt nước bọt, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở nói, nếu như đây là mộng, ta hy vọng có thể sớm một chút tỉnh lại, cái này mộng quá kinh dị. Đi chết. Vương Húc cũng mặc kệ đối phương kinh dị, trong nháy mắt hai quyền liền đánh ra. Mập gầy hải tặc theo bản năng ngẩng đầu, chỉ gặp trước mắt có bóng đen đánh tới, sau đó là xương cốt đứt gãy tiếng vang. Đầu của ta rơi mất. Đầu rơi trên mặt đất, mập mạp y nguyên không có chết đi, mà là đối người gầy nháy mắt. Người gầy đầu cũng trên mặt đất, trong miệng huýt sáo, đối đứng tại cách đó không xa thi thể không đầu ra lệnh, uy, ta tại nơi này, mau đem ta thả lại trên cổ. A, cái này người nhấc chân làm cái gì? A, ta biết, hắn. Bành. Một cước đại lực giúp bắn, giá tại bong tàu bên trên hai cái đầu, liền bị Vương Húc đá bay ra ngoài. Đầu từ không trung xẹt qua, mập mạp còn tại ngạc nhiên nói ra, hắn là muốn đá đi đầu của chúng ta, ngươi nhìn, ta đoán đúng đi. Hai thằng ngu. Vương Húc khẽ lắc đầu, không biết cái này hai người như thế xuẩn, là thế nào tại cường giả vi tôn hải tặc bên trong sinh hoạt. Nếu là hắn không có nhìn lầm, mập gầy hải tặc tại trong phim ảnh phần diễn còn không ít, quán xuyên trước ba bộ, thẳng đến bộ bốn mới bị hắc dâu dịa giết chết. Là ta xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi còn không có thắng. Thủ hạ bị gọn gàng giải quyết hết, Bạt Bồ Xạ rốt cục quyết định tự mình đăng tràng. Vương Húc có chút quay đầu, mắt nhìn Bạt Bồ Xạ, sau đó quét mắt trên thuyền tình hình chiến đấu. Tại không sợ tử vong hải tặc trước mặt, thủy thủ thương vong rất lớn, còn sống không đủ hơn trăm người. Đám hải tặc cũng là như thế, từng người hải tặc bị trói tại thuyền trụ bên trên, hoặc là bị bắt sống tại lưới đánh cá bên trong, còn có người bị chém đứt tay chân vứt xuống biển. Liếc mắt qua, còn có thể đứng đấy hải tặc, chỉ có chút ít 20-30 người, bị vây khốn ở đầu thuyền bong tàu bên trên, khoảng cách bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra, chỉ là bất tử chi thân, tác dụng không có kia bao lớn. Thu hồi ánh mắt, Vương Húc nhìn về phía Bạt Bồ Xạ. Bạt Bồ Xạ chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, mang trên mặt lãnh ý, gật đầu nói, đúng vậy, cho nên chúng ta càng ưa thích pháo chiến, lần này để ngươi nhặt được cái tiện nghi. Thu nguyên rùa hát chân châu hảo, liên đối lấy thuyền viên ở bên trong, đều bị nguyền rùa thành không tử vong linh. Nhưng lời nguyền này, phóng tới trên thân người liền không có lợi hại như vậy, chỉ là đơn thuần bất tử chi thân, không có trên lực lượng tăng thêm. Cứ như vậy, khoảng cách gần tiếp mạn thuyền chiến bên trong, 3 năm người hợp lực, hoàn toàn có thể đem những hải tặc này ngăn chặn. dù sao bất tử chi thân lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là bất tử mà thôi, bị dây thừng cột lên y nguyên không cách nào tránh thoát, cho nên tại 4 lần nhân số trên lệnh dưới, hải tặc cũng không phải là như vậy mọi việc đều thuận lợi. Thân là thuyền trưởng, ta dùng tính mạng của mình cùng Hắc Chân Châu Hào làm tiền đặt cược, yêu cầu ngươi cùng quyết đấu, liền cược trên tay ngươi viên kia ạ gì kẻ trổ kim tệ. Bạt Bồ Xạ lấy xuống cái mũ của mình, trường kiếm trong tay có chút nâng lên, nói nhỏ, dám tiếp nhận sao? Nếu như ngươi không tiếp thụ, ta ngay lập tức sẽ hạ mệnh lệnh, để còn lại thuyền viên trốn hướng Hắc Chân Châu Hào, ngươi tương nên tiếp ta vĩnh vô chỉ cảnh trả thù. Vương Húc ngẩn ra một chút, giống như nhìn đồ đần đồng dạng, hỏi, ngươi xác định? Đương nhiên, ta mình võ nghệ phi thường tự tin, không ai có thể đánh bại ta. Bạt Bồ Xạ một mặt ngạo nghễ, cường đại vũ lực, là hắn tung hoành tứ hải ỷ vào. Vương Húc nghe xong lời này liền cười, nói, cùng ngươi đồng dạng, ta cũng đối với mình võ nghệ rất tự tin. Nói xong lời này, Vương Húc có chút quay đầu, ra lệnh, lấy ta trường đao đến, ta muốn cùng hắn một đối một đọ sức. Giác che lấy thụ thương cánh tay phải, chạy vào phòng thuyền trưởng mang đến Vương Húc trường đao. Một đao nơi tay, Vương Húc ánh mắt lập tức thay đổi, trở nên phảng phất ra khỏi vỏ trường đao đồng dạng sắc bén, mở miệng nói, tới đi. Xem kiếm Bạt Bồ Xạ vừa mới lao ra hai bước, đối diện liền nhìn thấy một đạo ánh sáng màu vàng nhạt bay tới. Một giây sau, Bạt Bồ Xạ có chút túi đầu, hướng về thân thể của mình nhìn lại. Đập vào mắt, đầu tiên là hai tay, sau đó là hai chân, cuối cùng là đầu. Ngắn ngủi hai giây bên trong, Bạt Bồ Xạ liền bị phân giải thành mấy khối, đầu ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng còn tại nói thầm lấy, vừa mới tia sáng thật chướng mắt, ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì. Chương 231, mục tiêu Bạch Lăng Cong. Bạt Bồ Xạ, ngươi thua, thua mất hết thảy. Vương Húc một tay xách đao, nhìn cũng không nhìn Bạt Bồ Xạ một chút, quay người hướng về dán tại cột buồm bên trên rắc đi đến, cũng mở miệng nói, đem hắn đầu soát bên trên kim sơn, treo ở thuyền trưởng của ta thất đi, đây là chiến lợi phẩm của ta. Thả ta ra, ta còn không có thua, ta nếu lại đánh với ngươi một trận. Bạt Bồ Xạ cũng là bất tử chi thân, đầu rơi tại bong tàu bên trên, còn đang kêu gào lấy muốn cùng Vương Húc một lần nữa quyết đấu. Chỉ tiếc, các thủy thủ cũng không cho hắn cơ hội này, hai người đè lại Bạt Bồ Xạ không đầu chi thân, một người ôm lấy đầu của hắn, rất nhanh tiếng chửi rủa liền biến thành ngăn chặn miệng tiếng ô ô. Bạch. Vương Húc đi mau hai bước đi vào cột buồm phía dưới, giơ tay chém xuống, dây thường ứng thanh nhi đoạn. Giác cùng Hựu kinh hô một tiếng, thân thể trùng điệp ném xuống đất, phàn nàn nói, ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút sao? Các ngươi không cần dịu dàng. Vương Húc đứng tại hai người trước mặt, trở tay tướng lưỡi đao gác ở giác trên cổ, lại nói, giác, ngươi chưa quên chúng ta giao dịch à? Đương nhiên, sẽ không quên. Giác nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, nắm vuốt tay hoa, chỉ Hắc Chân Châu Hào, vừa chỉ mình, ngươi giúp ta đoạt lại Hắc Chân Châu Hào, ta giúp ngươi tìm tới Bất Lao Tuyển, đây là rất công bằng giao dịch. Nói đến nơi này, giác lôi kéo Hưu liền đi, đầu cũng không trở về nói ra, ta cái này lên thuyền vì ngươi dẫn đường, chúng ta một hồi gặp. Cong. Giác vừa mới hướng phía trước đi ra mấy bước, Vương Húc trường đao liền đứng tại trước ngực của hắn. Giác duỗi ra hai ngón tay, tựa như con cua đồng dạng gõ lấy sống đao, nhỏ giọng thì thầm nói, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Hắc Chân Châu Hào tốc độ nhanh như vậy, nếu để cho ngươi lên thuyền, ngươi chạy làm sao bây giờ? Vương Húc tiến đến giác bên người, nhìn xem hắn trên mí mắt màu đen thuốc màu, cười nói, khi tìm thấy Bất Lao Tuyển trước đó, ta là sẽ không để cho ngươi lên thuyền, ngươi chỉ có thể đi theo bên cạnh ta. Thật làm cho ta thương tâm, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, vĩ đại giác sở họa rào thuyền trưởng, liền lại như thế không tuân quy củ tiểu nhân. Giác một mặt khó có thể tin, tựa như hắn là một cái thủ tín thân sĩ đồng dạng. Vương Húc khinh thường cười cười, không để ý tới làm quái giác, đối chung quanh thủy thủ ra lệnh, hạ xuống Hắc Chân Châu Hào buồm. Phá hủy Hắc Chân Châu Hào bánh lái, sau đó cho nó cột lên dây thừng, treo ở thuyền của chúng ta đuôi bên trên, chúng ta muốn kéo lấy nó đi tìm Bất Lao Tuyển. Tuân mệnh, thuyền trưởng các hạ. Các thủy thủ cùng nhau tiến lên, nhảy lên Hắc Chân Châu Hào bong tàu. Lúc trước đánh cược bên trong, Hắc Chân Châu Hào bị Bạt Bồ Xạ thua mất, Vương Húc làm cuối cùng người thắng, hắn mới là chiếc này tàu ma dưới mắt chủ nhân. Tại Vương Húc mệnh lệnh dưới, Hắc Chân Châu Hào trừ đi ẩn thân, rất nhanh bị các thủy thủ hạ xuống buồm, lại phá hủy khống chế phương hướng bánh lái. Nhìn xem các thủy thủ như thế tra tấn thuyền của mình, giác hô hấp dồn dập, vội vàng nói, đừng thô bạo như vậy, ta cam đoan vì ngươi tìm tới Bất Lao Tuyển, đừng đem thuyền của ta làm hư. Giác, ngươi cũng không đáng giá tín nhiệm. Cho nên, tìm tới Bất Lao Tuyển trước đó, Hắc Chân Châu Hào còn không phải thuyền của ngươi. Nghe giác, Hắc Chân Châu Hào vận mệnh quyết định bởi ngươi, mà không phải ta, chỉ cần ngươi thành thành thật thật giúp ta tìm tới Bất Lao Tuyển, ngươi mới có thể mở vui vẻ tâm đưa nó lái đi, mà trước lúc này ngươi tốt nhất thành thật một chút, thu hồi ngươi tiểu hoa chiêu đi. Vương Húc lấy cảnh cáo ánh mắt nhìn Giác, bởi vì gia hỏa này tín dự quá kém, cũng không phải là người đáng giá tín nhiệm. May mắn, Giác nhược điểm rất rõ ràng, cái kia chính là Hắc Chân Châu Hảo. Vì Hắc Chân Châu Hảo, Giác có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ có tướng chiếc thuyền này một mực khống chế lại, Vương Húc mới tin tưởng gia hỏa này sẽ vì hắn hiệu lực, đi tìm trong truyền thuyết Bất Lao Tuyển. Thích miệng đầy hoang ngôn người, luôn có một ngày sẽ bị hoang ngôn chỗ mệt mỏi, ta nhìn ngươi là tự thực các quả. Nhìn xem Vương Húc quay người mà đi bóng lưng, Vưu nhỏ giọng nói với Giác. Giác khịt mũi coi thường, từ chối cho ý kiến nhún vai. Muốn biết, tại hải tặc thế giới chung, liền là ngươi lừa ta gạt hoang ngôn thế giới. Giác trước kia cũng thuần chân qua, nhưng hắn đổi lấy không phải thật sự thành đối đãi, mà là bạt bổ xạ phản bội, còn có Hắc Chân Châu Hào bị đoạt. Từ kia một ngày bắt đầu, Giác liền minh bạch tại cái này tàn khốc thế giới chung, đơn thuần là sống không được, chỉ có hoang ngôn mới có thể để cho người đi càng xa. Chiến đấu lắng lại, theo bạt bổ xạ chiến bại, còn lại hải tặc từ bỏ chống cự. Vương Húc đi trên bong thuyền thống kê thương vong, người chết trận cao tới 86 người, người bị trọng thương 37 người, vết thương nhẹ viên 154 người, tham dự chiến đấu người cơ hồ người người mang thương. Hải tặc tình huống phải tốt hơn nhiều, có được bất tử chi thân bọn hắn, ngoại trừ một chút bị ném xuống biển cuốn đi quỷ xui xẻo, chừng hơn 40 người thành tù binh. Trong đó xui xẻo nhất là mập mạp cùng người gầy, hai người bọn họ được không dễ dàng ở trong biển tìm được đầu, lại trải qua ngàn tân bỏ lên trên thuyền. Kết quả, bọn hắn lên thuyền thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, chỉ có thể gọn gàng nhấc tay đầu hàng. Thuyền trưởng, giết ta đi, ta đau quá. Một tên thủy thủ ôm lấy Vương Húc giày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Vương Húc có chút túi đầu, tên này thủy thủ bụng bị xé ra, ruột treo ở trên quần áo đau chết đi sống lại, hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời khó mà chết đi. Thở dài một tiếng, Vương Húc giơ tay chém xuống, kết thúc tên này thủy thủ thống khổ, mở miệng nói, bác sĩ, tận lực cứu giúp người bị trọng thương, nếu như không cách nào cứu giúp, liền để bọn hắn thống khoái đi, thiếu thụ chút đau khổ. Đúng vậy thuyền trưởng, trên thuyền dược phẩm cứ việc 10 phần sung túc, nhưng là có thương binh thương thế quá nặng đi, ta không có bất luận cái gì biện pháp. Thuyền y là cái trung niên người, lúc nói chuyện tràn đầy bất đắc dĩ. Vương Húc khẽ gật đầu, thời đại đại hàng hải thủy thủ, đều là dẫn theo đầu đội phú quý người, đồ hèn nhát là không dám lên thuyền. Bất quá ra ngoài thuyền trưởng chức trách, Vương Húc tại dò xét một tuần về sau, y nguyên cam kết, lần chiến đấu này, các người đánh cho phi thường xinh đẹp, hẳn là thu hoạch được khen thưởng. Người đã chết, mỗi người tướng cấp cho 5 mai kim tệ, số tiền kia tướng giao cho bọn hắn thân nhân trong tay. Người sống, người bị trọng thương mỗi người cũng là 5 mai. Vết thương nhẹ viên 3 cái, không có tham dự chiến đấu bác sĩ, thuyền nghề mục, đầu bếp, mỗi người 2 cái kim tệ. Kim tệ ở thời đại này sức mua 10 phần sung túc, đừng nhìn Vương Húc mua loại hoa hảo, một lần liền hao tốn mấy 10 vạn kim tệ, đã cảm thấy cái này đồ vật không đăng giá. Sự thật hoàn toàn tương phản, phổ thông thủy thủ tại thời kỳ này, lương một năm mới 10 cái ngân tệ tả hữu, cái này đời lúc ấy liền là rất cao tiền lương. Phổ thông nhà 5 người, bớt ăn bớt mặc 1 năm 5 cái ngân tệ liền đầy đủ sinh hoạt. Một gia đình đi ra một tên thủy thủ, liền đại biểu cho áo cơm không lo. Nếu là kinh nghiệm tương đối phong phú pháo thủ, lửa thương binh, mấy năm xuống tới thậm chí năng tại nông thôn mua cái nông trường, trở thành để cho người ta hâm mộ đối tượng. Cảm ơn ngài nhân tử, có rất ít chủ thuyền, sẽ vì người chết cấp cho ban thưởng. Ca ngợi ngài, vĩ đại thuyền trưởng, ta vừa mới còn đang suy nghĩ bóp chết rồi, hắn một nhà lao tiểu nên làm cái gì, có 5 cái kim tệ lần này cũng không cần buồn. Nghe được Vương Húc. Các thủy thủ trên mặt buồn sắc hóa đi không ít, bởi vì ở thời đại này bên trong, thủy thủ cũng sẽ không có tiền trợ cấp. Dựa theo lập tức một viên kim tệ, hối đoái 16 mai ngân tệ tiêu chuẩn, 5 mai kim tệ năng đổi được 80 mai ngân tệ. Dùng ít đi chút, một cái nhà 5 người có thể dùng tới 15 năm, đầy đủ đời sau lớn lên trưởng thành. Làm một tên thuyền trưởng, ta phải cầu được đến công chính đãi ngộ, cái này không phù hợp thân phận của ta. Phòng thuyền trưởng bên trong, bị thoa lên kim sơn bạt bổ xạ chi sọ. Thay thế nguyên bản trang trí dùng đầu hiệu, bị treo ở phòng thuyền trưởng trên bàn công tác. Nhìn xem chỉ còn lại một cái đầu, còn có thể nói chuyện bạt bồ xạ, Giác vuốt ve mô hình địa cầu, nhỏ giọng nói, tôn kính thuyền trưởng, làm ta giúp ngươi tìm tới Bất Lao Tuyển về sau, có thể đem cái này đầu đưa cho ta sao? Không, đừng đáp ứng hắn, ta là tốt nhất thuyền trưởng, coi như chỉ còn lại một cái đầu, cũng có thể vì ngươi giải quyết rất nhiều vấn đề. Có ta ở đây, ngươi sẽ tại trên đại dương bao la thông suốt. Ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ tất cả bí mật, biết gì trả lời đó. Bạt bồ xạ biết mình rơi vào rắc trên tay, coi như không phải đương vật phẩm trang sức như vậy đơn giản, rắc khẳng định sẽ biến đổi hoa văn đối phó hắn. Chỉ tiếc quyền lựa chọn cũng không tại bạt bồ xạ nơi này, Vương Húc chỉ là hơi suy tính một chút, liền gật đầu nói, nếu có thể ở trong một tháng, giúp ta tìm tới Bất Lao Tuyển, ta liền đáp ứng ngươi.
Thành giao.
Giác cầm lấy trên bàn khăn lau, nhét vào bạt bổ xả miệng bên trong không cho hắn nói chuyện, tự mình mở miệng nói, bất lao tuyển giấu ở bạch lãng cong bên trong một tòa ở trên đảo, tòa đảo này ở phía xa là nhìn không thấy, từ một đám mỹ nhân ngư thế hệ thủ hộ. Chỉ cần ngươi có thể đối phó mỹ nhân ngư, ta chỉ cần nửa tháng, liền có thể mang ngươi tìm tới cái kia ẩn tàng hải đảo.
Mỹ nhân ngư.
Vương Húc ngón tay gõ lấy cái bàn, nghĩ đến đám kia đuôi dài sinh vật, gật đầu nói, vậy liền lên đường đi, giác sở vạ rào lái chính.
Chương 232, Mỹ nhân ngư tiếng ca.
Tại giác dẫn dắt dưới, loại hoa hảo ban ngày chuyến bay đêm đi, mục tiêu Bạch Lãng Loan. Bạch Lãng Loan tại trên địa đồ là không tồn tại, nó càng giống là cái chuyện thần thoại xưa, bị các thủy thủ truyền miệng, nghe nói là Mỹ nhân ngư quê hương.
Vương Húc lại biết đây không phải cố sự, mà là sự thật, giác tìm từng tới Bạch Lãng Loan. Cũng tại Mỹ nhân ngư tầng tầng chặn đánh dưới, tìm được để cho người ta trường sinh bất lao nước suối.
13 ngày sau.
Bọn tiểu nhị, nếu là ta không có nhìn lầm địa đồ, nơi này chính là Bạch Lãng Loan.
Đứng tại bánh lái bong tàu bên trên, rắc trong tay cầm bản đồ hàng hải, chỉ vào phía trước kia phiến hải vực.
Vương Húc nâng lên kính viễn vọng, đập vào mắt một mảnh trắng xóa, ngoại trừ bọt nước cái gì cũng không có.
Để ống nhòm xuống, Vương Húc nhìn rắc một chút, mặt không thay đổi hỏi, ngươi xác định?
Nhìn không thấy là được rồi. Bạch Lãng Loan chỉ là cái cách gọi khác, thay mặt chỉ mỹ nhân ngư nơi ở, phương viên 800 dặm đều có thể gọi là Bạch Lãng Loan.
Về phần có dấu bất lao tuyển cái kia đảo, ta nhớ được là tại mặt phía bắc, đúng, đây là cái phương hướng này, một tòa chỉ có dựa vào gần sau mới có thể nhìn thấy đảo nhỏ.
Mà lại, muốn cầm tới bất lao tuyển, còn cần hai loại đặc thù đạo cụ, mỹ nhân ngư nước mắt cùng cung phụng nước suối chén vàng.
Nghe được dắt trả lời, Vương Húc khẽ gật đầu.
Tì gì tốt khe cả dịch bỉn thế giới bất lao tuyển. Là một loại cần môi giới sinh mệnh chi thủy.
Hai cái chén vàng phân biệt đổ đầy nước suối, một chén nước suối nhỏ vào mỹ nhân ngư nước mắt, một chén nước suối không cần làm như vậy, phân biệt từ hai người uống.
Uống xong phổ thông nước suối người, tương đương với môi giới, sẽ bị mang đi minh giới, mà uống xong chứa mỹ nhân ngư nước mắt nước suối người, thì lại bởi vậy thu hoạch được vĩnh sinh.
Loại này vĩnh sinh, là hải thần Bỏ Sấy Đồn chúc phúc.
Tại thần thoại trong truyền thuyết, cái trước uống xong nước suối người, là hải dương nữ thần Cạ Lỷ Phổ Tác.
Thu hoạch được vĩnh sinh nàng, thành tâm thực lòng thờ phụng Họ Xây Đồn, cuối cùng trở thành Họ Xây Đồn người phục vụ, tí gì tốt the cả dịt bỉn thế giới nữ hải thần.
Vĩnh sinh, cỡ nào làm cho người hướng tới từ ngữ.
Vương Húc đứng tại bong tàu bên trên, trong ánh mắt mang theo mê luyến.
Người vì cái gì sẽ sợ chết, bởi vì không có người thích tử vong.
Người vì cái gì khát vọng cường đại, bởi vì tại chúng ta thực chất bên trong, có khát vọng cường đại ghen.
Mạnh lên không cần lý do, đây là nguyên thủy nhất bản năng. Trường sinh bất lão cũng là đồng dạng.
Mạnh như thủy hoàng đế người như vậy, còn không phải là vì trường sinh đem hết khả năng, thân là một cái tục nhân, Vương Húc lại làm sao có thể ngoại lệ.
800 dặm hải vực cũng không lớn, có minh xác mục tiêu về sau, còn lại liền là cẩn thận tìm kiếm.
Rất nhanh, loại hoa hào bắt đầu quay đầu, đạp bằng sóng gió, hướng về rắc vạch vị trí mà đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ giữa trưa đến xế chiều, lại từ buổi chiều đến ban đêm.
Ẩn tàng hải tặc một mực không có bị phát hiện. Thậm chí liền ngay cả mỹ nhân ngư đều không có nhìn thấy, hết thảy đều là như thế bình tĩnh.
Ban đêm, gió biển chậm chậm quét mặt hẹp, mang theo biển cả hương vị.
Vương Húc, Giác, Huy, Giác bốn người ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong, thưởng thụ lấy đầu bếp tỉ mỉ xào nấu đồ ăn, trò chuyện với nhau bước kế tiếp hành động.
Hôm nay chúng ta tìm tòi 80 trong biển, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày, liền nhất định có thể tìm tới cái kia hải đảo, trừ phi nó căn bản không ở đây.
Giác cái thứ nhất mở miệng, nói xong nhìn về phía Giác.
Giác ngay tại hưởng dụng thuộc về hắn đùi gà, nghe tiếng sau khẽ ngẩng đầu, hỏi, nhìn ta làm cái gì, ta cùng các ngươi là cùng một bọn, lừa ngươi có chỗ tốt gì sao?
Tại bất lao tuyển trước mặt, chúng ta muốn tề tâm hợp lực, nội chiến tính là gì sự tình?
Hiệu cũng đi theo mở miệng, ra hiệu tất cả mọi người tỉnh táo lại.
Vương Húc một mực không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhấm nháp rượu ngon, ngón tay gõ lấy cái bàn.
Nhìn thấy Vương Húc không có tỏ thái độ, ba người nhao nhao trầm mặt xuống, không cam lòng yếu thế căm tức nhìn đối phương.
Một lát về sau, Vương Húc lỗ thai có chút động hai lần, đưa tay dựng lên cái ra dấu im lặng.
Thế nào?
Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Giác cái thứ nhất dò hỏi.
Vương Húc y nguyên không có nói chuyện, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, làm ra lắng nghe động tác.
Ở đây ba người khác, cũng đi theo hắn lẳng lặng lắng nghe, ngoại trừ tiếng sóng biển bên ngoài cái gì cũng không có nghe được.
Giác buông xuống đùi gà, lén lén lút lút đụng lên đến, nhỏ giọng nói, ngươi nghe được cái gì rồi?
Tiếng ca, rất động lòng người tiếng ca. Để cho người ta kìm lòng không được muốn buông lòng.
Vương Húc nhỏ giọng mở miệng, mang trên mặt vẻ mê say.
Giác mấy người nhìn nhau, rất nhanh cũng nghe đến như ẩn như hiện tiếng ca, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Đây là dạng gì ca khúc, rõ ràng chỉ là đứt quãng lạp lạp âm thanh, lại có loại để cho người ta yên tĩnh ma lực. Tất cả mọi người yên lặng tại trong tiếng ca, phảng phất về tới mâu thân ôm ấp, vẻ vải không muốn tỉnh lại. Đây là mỹ nhân ngư tiếng ca, không thể nghe, sẽ không toàn mạng rắc rẽ rủa lấy muốn đứng lên, kết quả là cùng uống say đồng dạng, lay động hai lần lại ngồi trở xuống, cười láo linh nói, dễ nghe như vậy từ khúc, không nghe rất đáng tiếc, mất mạng cũng phải nghe à. Đúng vậy à, mất mạng cũng phải nghe. Vương Húc nửa câu đầu còn mang theo mê say, nửa câu nói sau liền thành tỉnh lại, ánh mắt ngưng tụ, ma âm thật là lợi hại. Nhấc lên trường đao, Vương Húc bước nhanh ra ngoài đi đến, một cước đạp ra đại môn. Sau lưng, Chính Lâm vào trong mê say rắc, tại Vương Húc sau khi đi cũng có chút lặng lẽ hạ con mắt, thầm nói, không phải đâu, ta dùng ngọn nến dầu phong bế lỗ tai, lúc này mới không nhận mỹ nhân ngư âm nhạc ảnh hưởng, hắn dùng chính là cái gì. Xong đời, kế hoạch chạy trốn lại phải bàn bạc kỹ hơn, thật chẳng lẽ muốn dẫn hắn đi tìm Bất Lao Tuyển. Phù phù, phù phù, phù phù. Vương Húc đi ra phòng thuyền trưởng thời điểm, bong tàu bên trên thủy thủ chính cùng hạ sủi cảo đồng dạng, một mặt mê say nhảy vào trong biển. Hướng trên mặt biển xem xét, vô số mỹ nữ lơ lửng ở trong nước, mặc vỏ sò chế tạo thành hung y y, ngay tại đối loại hoa hảo cùng kêu lên ca hát. Mỗi khi có thủy thủ nhảy xuống bong tàu, liền có một tên mỹ nhân ngư theo sau. Vương Húc kinh ngạc phát hiện, những này mỹ nhân ngư bắt được thủy thủ về sau, cũng không có trước tiên đem bọn hắn giết chết, mà là sẽ rách lấy quần áo bắt đầu giao hợp. Lạp 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 mỹ nhân ngư tiếng ca, từ bình tĩnh chuyển thành phấn khởi, phảng phất tại cử hành cái gì nghi thức đồng dạng. Vương Húc chỉ nghe vài câu, phía dưới liền có phản ứng, trong lòng dâng lên muốn phát tiết tà hỏa. Thật can đảm, an ta một đao. Vương Húc phi thân nhảy lên cột buồm, cơ trường đao, trùng điệp một cái bổ xuống. Trong nháy mắt, màu vàng kim nhạt đao mang, hóa thành trăng lưỡi liềm hình thái bay ra ngoài, trùng điệp chém vào mỹ nhân ngư hội tụ trên mặt biển. Oanh! Một tiếng oanh minh, mặt biển liền giống bị dẫn bạo đồng dạng, nổ lên chừng cao 10 mét bọt nước. Cùng một thời gian, mỹ nhân ngư tiếng ca cũng bị đánh gãy, hàng ngàn hàng vạn đầu mỹ nhân ngư nhao nhao tướng con mắt nhìn tới. Tuyệt mỹ dung nhan, không cách nào che giấu mỹ nhân ngư băng lánh ánh mắt, còn có bén nhọn răng nhọn. Tì gì tốt khe cả dịt bỉn thế giới mỹ nhân ngư, cũng không phải chuyện cổ tích bên trong, thiện chí giúp người mỹ nhân ngư, càng khuynh hướng truyền thuyết thần thoại. Tại thần thoại trong truyền thuyết, mỹ nhân ngư là một loại cực độ tà ác sinh vật, các nàng không có tình cảm, sẽ dùng tiếng ca mê say hàng hải người, sau đó tại trong biển rộng tới giao hợp. Nếu như ngươi cho rằng đây là diễm phúc, vậy liền 10 phần sai. Mỹ nhân ngư tại giao hợp về sau, sẽ ăn hết bị mê hoặc hàng hải người, giống như mẫu đường lang, vì mình thai nhi bảo đảm chất dinh dưỡng. T. Bị đánh gãy tiếng ca, mỹ nhân ngư phảng phất phẫn nộ, nhao nhao phát ra rắn đồng dạng tiếng gào thét. Rơi vào trong biển các thủy thủ, không có tiếng ca mê hoặc nhao nhao tỉnh lại, đập vào mắt chính là diện mục dữ tợn nhân ngư, còn có kêu bén nhọn răng nhọn. Đây là cái gì đồ vật? Một tên tỉnh táo lại thủy thủ, sững sờ nhìn trước mắt mỹ nhân ngư. Một giây sau, mỹ nhân ngư liền nhào tới, tướng thủy thủ kéo vào dưới biển sâu. Lộc cộc, lộc cộc. Thật nhiều khí no bụng hướng lên lan lộn, một lát về sau bọt khí không thấy, tùy theo mà đến là đỏ tươi nước biển, lấy thủy thủ biến mất vị trí khuyết tán ra tới. Chạy mau, là mỹ nhân ngư, tà ác mỹ nhân ngư. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, a nha. Các thủy thủ liều mạng chạy trốn, lại như thế nào thoát khỏi mọc ra đuôi cá mỹ nhân ngư. Vương Húc đứng tại cột buồm bên trên nhìn lại. Không ngừng có huyết thủy từ trong biển lăn lộn đi lên, không cần nghĩ cũng biết phía dưới xảy ra chuyện gì. Nhất vĩ độ giang. Một đao gọt sạch một tiết cột buồm, thân đao vỗ, cột buồm liền xông về mặt biển. Vương Húc phi thân lên, vững vàng rơi vào cột buồm bên trên, cả người giống như mũi tên, chợt quát lên, chết đi. Chương 233, loạn trong giặc ngoài. Một đao đảo qua, nam tên nổi lên mặt nước mỹ nhân ngư, trong nháy mắt liền bị Vương Húc chém đứt đầu. Cái khác mỹ nhân ngư thấy cảnh này, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại bị khơi dậy hung tính, nhao nhao gào thét nhào tới. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Vương Húc chân đạp cột buồm, cả người trên mặt biển nhanh chóng trượt, chuyên chọn nhân ngư hội tụ địa phương giết chóc, ngắn ngủi mấy phút bên trong, chết ở trên tay hắn nhân ngư liền vượt qua 100 đầu. TT. Mỹ nhân ngư nhao nhao quái khiếu, cơ xin cá, một thương, bén nhọn tảng đá loại hình vũ khí, muốn tiêu diệt kẻ xâm nhập này. Chỉ là cái này quá khó khăn. Tới càng nhiều Vương Húc giết đến càng nhiều, mỹ nhân ngư bị chặt thành hai đầu đồng dạng sẽ đổ máu, rất nhanh máu tươi liền nhuộm đỏ chung quanh hải vực. Ừm. Vương Húc ngay tại giết chóc bên trong, đột nhiên cảm thấy phía dưới có động tĩnh, không chút nghĩ ngợi phi thân lên. Một giây sau, bốn đầu nhân ngư xông ra mặt nước, bốn thanh trường thương hướng lên đâm tới. Vương Húc mang trên mặt lãnh sắc, người giữa không trung liền hướng phía dưới một đao, màu vàng kim nhạt đao mang trong nháy mắt chém xuống. Oeng! Bốn thanh trường thương nhau nhau bẻ gãy, liên đối từ đáy biển đánh lén nhân ngư, cũng bị Vương Húc một đao chém thành hai đoạn. Nhìn thấy cái này biện pháp không có tác dụng, nhân ngư nhau nhau phát ra tiếng gào thét, tựa như thương kỵ binh đồng dạng, đem trong tay trường thương tuột tay bắn ra. Đinh đinh đinh! Vương Húc người tại nửa không trung, một bên hướng phía dưới rơi đi, một bên cơ trường đao tướng một thương chặt đứt. 3 giây về sau, sắp rơi vào cột buồm bên trên, Vương Húc lại ánh mắt ngưng tụ, đuổi tại hạ xuống trước đó dùng ra túng vân thê, lần nữa giữa không trung mượn lực đằng không mà lên. Sư ba. Một tiếng vang trầm, hơn 10 đạo dây thường bay ra mặt nước, trói tại cột buồm bên trên. Rất nhanh trong mặt nước lộ ra 10 cái mỹ nhân ngư, các nàng mỗi người lôi kéo một đạo dây thường, cùng nhau dùng sức kéo một phát. Giang giác. Làm điểm dừng chân cột buồm, tại nhân ngư hợp lực dưới, trực tiếp bị tốn thành mảnh vỡ. Vương Húc khe khẽ hừ một tiếng. Mũi chân ở trên mặt nước một điểm, cả người bay ngược hướng bong tàu đồng thời, lại là hai đạo đao mang rời khỏi tay. Tướng hơn 10 người cầm dây thừng mỹ nhân ngư, một hơi toàn bộ chém giết tại trên mặt nước. Thuyền trưởng, người không sao chứ? Nhìn thấy Vương Húc trở về, sớm đã bị hắn kinh ngạc đến ngây người các thủy thủ, nhao nhao chen chúc tới. Vương Húc một tay cầm đao, đứng tại thuyền xuôi theo bên trên khẽ lắc đầu. Những này không sợ chết mỹ nhân ngư, thế mà lại còn hợp kích chi thuật, như có người đang chỉ huy đồng dạng, xem ra thủ lĩnh của các nàng liền ẩn tàng trong đó. Vương Húc mắt sáng như đuốc, trên mặt biển không ngừng đảo qua. Mỹ nhân ngư thủ lĩnh còn không có tìm được, hắn liền cảm giác được thân thuyền lung lay một chút, tầng dưới bong tàu bên trong truyền đến thất kinh thanh âm. Thuyền trưởng, không xong, nhân ngư tại dưới nước tạo thuyền, thật nhiều địa phương dỉ nước. Thủy thủ thất kinh chạy tới, nơi này chính là Bạch Lãng Loan, mỹ nhân ngư nơi ở. Nếu là thuyền tại nơi này bị đục chìm, ai có thể thoát khỏi mỹ nhân ngư truy sát, các nàng nhưng so sánh cá mập lợi hại hơn nhiều. Vội cái gì, thủy thủ đứng tại bong tàu bên trên xạ kích mặt biển, thuyền nghề một xuống dưới tu bổ buồng nhỏ trên tàu, pháo thủ tướng hỏa pháo đẩy ra hoành kích biển cả, mỗi người ai vào chỗ nấy. Vương Húc ra lệnh một tiếng, tự thân lại bất vi sở động, đứng tại trên mặt biển tìm kiếm lấy mỹ nhân ngư thủ lĩnh. Bởi vì hắn biết không tìm được nhân ngư thủ lĩnh, bất luận cái gì biện pháp đều chỉ là đang trì hoãn thời gian. Mỹ nhân ngư sớm tối có thể đem thuyền của bọn hắn đục hủy. Vành ba. Sóng biển dâng lên, nhân ngư thủ lĩnh còn không có nhìn thấy, một khối cối xay lớn nhỏ tảng đá liền bay đi lên. Vương Húc trong nháy mắt chém ra một đao, tướng tảng đá hóa thành hai nửa, cau mày nói, cái gì đồ vật, dưới nước có máy ném đá sao? Vành, vành, vành. Không ai có thể nói cho hắn biết, mỹ nhân ngư từ chỗ nào làm máy ném đá, chỉ có tảng đá đang không ngừng bay lên trên tới. Vương Húc một đao một cái. Du tẩu tại thân thuyền bên trên, không ngừng tướng bay tới tảng đá chém nát, phỏng đoán cẩn thận tại vùng biển này bên trong, máy ném đá số lượng cũng có 10 mấy đài. Xuất phát, rời đi vùng biển này, hỏa pháo ai vào chỗ nấy, oanh kích tảng đá bay ra ngoài vị trí. Vương Húc nhanh chóng ra lệnh, chỉ huy luống cuống tay chân các thủy thủ. Các thủy thủ vẫn là thứ nhất lần gặp được, không nhìn thấy địch nhân lại muốn chiến đấu tình huống, lại thêm mỹ nhân ngư hung danh truyền xa, sĩ khí sa sút là khó tránh khỏi. Vương Húc một bên chỉ huy chiến đấu, một bên chém xuống bay lên tảng đá, trong lúc nhất thời cũng là phân thân thiếu phương pháp. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến giải quyết đối sách, thủy thủ xuống biển không có khả năng đánh thắng được mỹ nhân ngư, mình cũng là không biết bơi vịt lên cạn, nhưng bạt bổ xạ thủ hạ đám kia bất tử sinh vật liền không nhất định. Nói cho trong địa lao đám kia vong linh, chỉ cần vì ta chiến đấu, ta có thể cho bọn hắn tự do. Vương Húc đối người bên cạnh phát ra mệnh lệnh, nghe được mệnh lệnh thủy thủ, tranh thủ thời gian hướng về trong địa lao chạy tới. Một lát về sau, thủy thủ trở về, có chút không dám nhìn Vương Húc sắc mặt, hồi đáp, thật có lỗi thuyền trưởng, những vong linh đó cự tuyệt. Vì cái gì? Vương Húc không rõ ràng cho lắm. Thủy thủ hít sâu mấy hơi, hồi đáp, bọn hắn nói lây không được gạ gì kẻ trổ kim tệ, bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào biến sẽ người bình thường, còn sống cùng chết không có khác nhau. Trừ phi ngài đáp ứng bọn hắn, nguyện ý vì bọn họ giải trừ người liền rủa, cũng phóng thích thuyền của bọn hắn trưởng, dạng này bọn hắn mới có thể vì ngài hiệu mệnh. Không phải liền cùng một chỗ chìm đến đáy biển đi. Bọn hắn đây là tại uy hiếp ta. Vương Húc trên mặt lộ ra cười lạnh, lắc đầu nói, đánh sai tính toán, ta có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó nhân ngư, chỉ là ta không muốn dùng mà thôi. Những người này coi là, bọn hắn có cò kẹ mặc cả chỗ trống, vậy liền 10 phần sai. Vương Húc có được xuyên thẳng qua cửa, liền là để nhân ngư đánh nát loại hoa hảo, cũng làm không xong hắn một sợi lông. Đồng thời, Vương Húc cũng đang hoài nghi, nhân ngư đến cùng có thể hay không tính người. Nếu là nhân ngư không thể tính người, bọn gia hỏa này liền muốn xui xẻo. Thuyền trưởng, đáp ứng vong linh thỉnh cầu sao? Thủy thủ mang trên mặt chờ mong, nếu là hắn có thể làm chủ, nhất định sẽ thay Vương Húc đáp ứng. Vương Húc khẽ lắc đầu, một ngụm bác bỏ đề nghị này, cười lạnh nói, không, không ai có thể uy hiếp ta, nhất là một đám bại tướng dưới tay. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Vừa mới hạ đạt mệnh lệnh này, Vương Húc liền phát hiện các thủy thủ nhìn về phía hắn ánh mắt thay đổi. Thuyền trưởng, ngươi hẳn là đáp ứng bọn hắn yêu cầu, dạng này chúng ta mới có thể sống sót. Đúng, ta cũng không muốn chết tại nơi này, ta thừa nhận ngươi là một cái thuyền trưởng tốt, nhưng là ta sẽ không vì ngươi đi chết. Thuyền trưởng, hạ mệnh lệnh đi, không phải chúng ta chỉ có thể thay ngươi hạ quyết định. Trung quanh thủy thủ nghị luận ầm ĩ, mang trên mặt khát vọng cầu sinh quan mang. Vương Húc ánh mắt đảo mắt một tuần, trong lòng không có bất kỳ phẫn nộ, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Phẫn nộ đến từ tình cảm, ở trong mắt Vương Húc, những này thủy thủ cũng không phải để hắn nỗ lực tình cảm người, chỉ có thể coi là một đám công cụ. Bị một đám công cụ uy hiếp, cái này khiến Vương Húc rất cảm thấy buồn cười, quả nhiên người đều là tự tư sinh vật, vì có thể sống chuyện gì đều làm ra được. Các ngươi bọn này rác rưởi, cảm thấy chỉ có vong linh mới có thể cứu vớt chúng ta, mà không phải tướng hy vọng đặt ở thuyền của các ngươi vươn người lên. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, quay đầu đối ra hỏi, ngươi nói, bọn hắn đây là hành động gì? Là phản bội, thuyền trưởng. Giác hít sâu một hơi, nâng lên súng kiếp chỉ hướng Vương Húc, lại nói, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, chỉ là nhân ngư thật là đáng sợ, chúng ta không thể tùy ý ngươi khư khư cố chấp. Phát sinh cái gì, thuyền viên của ngươi nhóm, cảm thấy ngươi là dư thừa. Giác từ trong đám người đi ra, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Vương Húc có chút quay đầu, cười nói, Giác, ngươi cũng tham dự. Không, đời ta, ghét nhất liền là phản bội, còn có chất vấn thuyền trưởng mệnh lệ. Giáp tiến lên một bước, rút ra trường kiếm bên hông, hỏi, cái này một lần, chúng ta muốn kể vai chiến đấu. Giáp, ngươi quả nhiên là người thông minh, không giống với những này không biết thời thế, bị nhân ngư dọa đến run chân đồng ốc. Nhìn xem đụng lên tới Giáp sở bạ dạo, Vương Húc thở dài một tiếng, quay đầu đối các thủy thủ nói ra, nếu như ta là thiện lương thủ tự trận doanh, ta sẽ giải thích với các ngươi. Ta có biện pháp đối phó nhân ngư, không cần cùng những vong linh đó có kẻ mà cả, cũng có thể dẫn đầu các ngươi chạy thoát, khẩn cầu các ngươi không muốn từ bỏ hy vọng, mọi người hẳn là chúng trí một lòng. Có ý tứ gì? Các thủy thủ nhìn nhau, không biết Vương Húc nói là cái gì. Vương Húc cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, tiếp tục hướng xuống nói ra, đáng tiếc, ta là trong hỗn loạn lở, trận doanh lệnh tà ác, cho nên. Nâng tay lên bên trong trường đao, Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, nói nhỏ, các ngươi bị sa thải. Tay nâng, đao rơi. Chương 234, người máy xuất động. Giơ tay chém xuống, màu vàng kim nhạt khí toàn lấy Vương Húc làm trung tâm, hóa thành sóng xung kích quét ngang tại chỗ. Bong tàu bên trên thủy thủ bị khí toàn xung lên, tựa như hướng trong nồi hạ sủi cảo đồng dạng, nhao nhao sợ hãi kêu lấy bay ngược mà ra, rơi xuống tại có được nhân ngư trong hải vực. Phản bội thuyền trưởng, hẳn là bị sống sờ sờ treo cổ trên bong thuyền, dạng này tính là tiện nghi các ngươi. Nghe phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Vương Húc khe khẽ hừ một tiếng, quay người hướng phòng thuyền trưởng đi đến. Giác sở họa rào đưa mắt nhìn Vương Húc đi xa, rón rén đi vào đầu thuyền, dương mắt hướng biển mì bên trong nhìn một cái. Chỉ gặp trên mặt biển khắp nơi đều là huyết thủy, ngẫu nhiên có mấy cái thủy thủ chạy thoát, cũng tại bơi mấy lần sau bị kéo vào đáy biển, nương theo lấy bọt khí mất tung ảnh. Nguyện biển cả phù hộ ngươi, thân yêu các thủy thủ. Giác nhắm mắt lại cầu nguyện, trong miệng cầu nguyện từ vừa mới niệm xong, bên tai liền truyền đến tiếng xé gió. Dương mắt xem xét, trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, máy ném đá đợt công kích thứ hai tới, mười mấy khối cối xay lớn nhỏ tảng đá bay vụt mà tới. Thuyền trưởng, ngươi đi đâu, nhanh lên ra chặt tảng đá A. Giác nhanh chân liền chạy, hắn nhưng không có Vương Húc võ công, bị tảng đá đập chúng nhất định phải chết. Siêu siêu siêu. Từng khối cự thạch nổ bắn ra mà đến, không có Vương Húc ngăn cản, nhao nhao đánh chúng đang trồng hoa hảo bên trên. Trong lúc nhất thời tựa như mưa rơi tỉ bà đồng dạng, đánh thân thuyền lung la lung lay. Bên hai là núi liền không dứt tấm ván gỗ đứt gãy âm thanh. Giác dọa đến lộn nhào, đã sớm không có truyền kỳ hải tặc phong thái, liền giống bị mưa đá dọa ngốc thỏ rừng đồng dạng, hoàng hốt chạy bừa tìm kiếm lấy chỗ ẩn ngốc. Giác, mau tới đây. Hoàng hốt chạy bừa bên trong, Giác nghe được quen thuộc tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, phát hiện là trốn ở pháo đỡ phía sau hưu. Nhìn thấy quen thuộc đồng bạn, Giác vội chạy tới, thở hồng hộc mở miệng nói, hòa kế, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Không chết cũng không sai biệt lắm. Hữu cười so với khóc còn khó coi hơn, hai tay chộp vào pháo trên kệ, dò hỏi, làm sao bây giờ, trong nước nhân ngư nhiều lắm, chừng hàng ngàn hàng vạn, phong tỏa toàn bộ hải vực, chúng ta làm sao chạy đi? Không trốn thoát được, trừ phi có kỳ tích. Rắc một câu còn chưa nói hết, liền nghe đến một tiếng oanh minh, phòng thuyền trưởng đại môn bị đánh bay ra ngoài. Một giây sau, theo chỉnh tề đạp bộ thanh, từng cái chừng 2 mét 5 cao, toàn thân bao vây lấy khôi giáp quái vật. Liên từ phòng thuyền trưởng bên trong đi ra. Đạp đạp đạp. Bước chân âm thanh đều nhịp, những này mặc khôi giáp quái vật, mỗi một bước dẫm trên bong thuyền, gỗ đều sẽ phát ra thống khổ rên rỉ, nói rõ trọng lượng của bọn hắn tuyệt đối không nhẹ. Giáp mang trên mặt mê mang, nhìn xem những này thân hình cao lớn mệ tàng vật, còn có bị bọn hắn nhấc trong tay, chừng 1m5 dài ngân sắc ống sát, theo bản năng hỏi, đây là quái vật gì? Phán định, mục tiêu vì nhân loại, cấm chỉ công kích. Phán định, mục tiêu nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới là cá, khác biệt độ 54/8, phán định vì sinh vật không phải người. Kim loại người máy tay cầm súng điện tử, trong hốc mắt mắt điện tử lóe ra hồng quang, không ngừng quét mắt cảnh sát chung quanh. Trùng hợp ở thời điểm này, một khối cối xay lớn nhỏ cự thạch từ trên trời giáng xuống, hạ xuống vị trí rõ ràng là giáp hai người ẩn thân địa. Trong nháy mắt, phát giác được cái hiện tượng này, một tên người máy liền có phản ứng, đưa tay đối cự thạch bắn một phát. Xì 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 ba. Màu ngà sữa điện tường, từ súng điện từ bên trong nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đánh chúng vào bay tới cự thạch. Chỉ ở trong chốc lát, đường kính vượt qua 1 mét cự thạch, ngay tại giáp hai người trong ánh mắt biến thành cho bụi, cường độ cao dòng điện sinh ra nhiệt độ. Liền ngay cả tảng đá đều bị hòa tan thành cho bụi. Nguy hiểm, bảo hộ nhân loại, tiêu diệt nguy hiểm nguyên. Nổ súng kim loại người máy, dùng thân thể ngăn tại giáp hai người trước người, đem miệng súng nhắm ngay mặt biển. Một giây sau, màu ngà sữa điện tương nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đánh vào trong nước biển gây nên kinh thiên bạo tạc đồng thời, cũng có vô số dòng điện bị truyền ra ngoài. Toàn bộ trên mặt biển một mảnh bạch quang, bóng đêm tăm tối đều bị chiếu sáng. Giáp cùng Hữu đứng tại người máy sau lưng. Nhìn xem mặt biển một mặt khó có thể tin, đây rốt cuộc là cái gì ma pháp, chẳng lẽ những kim loại này người là thiên thần vệ đội. Ngừng bắn, ta lấy thân phận của chủ nhân mệnh lệnh các ngươi tiến vào trong nước tướng còn sống nhân ngư toàn bộ bắt lên đến. Vương Húc chống văn minh côn, từ phòng thuyền trưởng bên trong đi ra, đối 24 đỡ người máy lớn tiếng ra lệnh. Người máy đều là nhà chế tạo vũ khí sản phẩm, tại sản xuất mới bắt đầu, chip liền bị cắm vào chung với chủ nhân mệnh lệnh. Vương Húc làm người máy chủ nhân. Tại không có vi phạm ba định luật tình huống dưới, mệnh lệnh của hắn người máy là không cách nào kháng cự, nhao nhao tuân theo mệnh lệnh nhảy vào trong nước biển. Cùng ta nghĩ không sai, tại người máy định luật bên trong, nhân ngư quả nhiên không tính người, tựa như tinh tinh không tính là nhân loại đồng dạng. Nhìn xem xông vào trong biển người máy, Vương Húc ở trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười. Giác cùng Hữu đã sớm nhìn trận tròn mắt, nhìn thấy Vương Húc xuất hiện về sau, vội vàng dò hỏi, thuyền trưởng, đây là cái gì đồ vật? Đây là ta tại thượng cổ trong di tích. Phát hiện một loại ma pháp binh khí, cũng không tệ lắm phải không? Vương Húc không có cho ra người máy khái niệm, bởi vì nơi này là thời đại đại hàng hải, nói người máy mọi người cũng nghe không hiểu, còn không bằng nói là ma pháp binh khí. Nghe được những này thân cao 2m5, toàn thân hất lên ngân sắc chiến giáp quái vật, là thượng cổ trong di tích ma pháp tạo vật, giáp cùng hữu nhau nhau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Muốn biết, đi gì tốt theo cả dịch bỉn thế giới chung, thế nhưng là có thần, có hải yêu, còn có thượng cổ truyền thuyết thế giới. Bất lao tuyển sở tại địa, nghiêm chỉnh mà nói cũng là thượng cổ di tích, những này không giống với lực lượng của phàm nhân, để người máy xuất hiện có rất tốt giải thích, dù sao tại nơi này người có thể không tin khoa học, nhưng là tuyệt đối phải tin tưởng thần linh, bởi vì bọn hắn chân thực tồn tại. Mau đem còn sống nhân ngư ném đi lên. Tại Vương Húc mệnh lệnh dưới, người máy bắt đầu bắt giữ nhân ngư, đưa các nàng nhao nhao nhét vào bong tàu bên trên. Nhân ngư là sinh vật biển, rời đi nước biển về sau, hô hấp lập tức trở nên khó khăn. Vương Húc ánh mắt khẽ quét mà qua, những này nhân ngư cái đỉnh cái xinh đẹp, ngoại trừ nửa người dưới bên ngoài, nhìn qua cùng nhân loại không có gì khác biệt. Ngồi xổm trên mặt đất, Vương Húc tuyển một vị xinh đẹp nhất nhân ngư, dùng tay đẩy ra nàng miệng. Nhân ngư miệng vải bố lót trong đầy răng nhọn, loại này bén nhọn răng nhọn giống như thực nhân ngư đồng dạng, xem xét liền 10 phần có tính công kích. Giang giác. Nhân ngư một cái lắc đầu, muốn đi cắn Vương Húc tay. Vương Húc tùy ý nhân ngư đem hắn ngón tay cắn, cười nói, không tệ lực cắn. Ít nhất là nhân loại gấp 3, người bình thường xương cốt đều có thể bị các ngươi cắn đứt, cắn buổi sáng cái gì là không cần suy nghĩ. Năng cắn đứt người bình thường xương cốt răng nhọn, cắn lấy Vương Húc trên thân lại tính không được cái gì. Hắn chậm rãi mở ra bị cắn ngón tay, hướng về nhân ngư miệng bên trong nhìn lại, phát hiện nhân ngư cũng là có đầu lưỡi, thậm chí ngay cả thóa tuyến đều có. Cảm nhận được Vương Húc động tác, nhân ngư dùng sức dãy rủa lấy, trong ánh mắt không có chút nào tình cảm. Vương Húc nghe qua một loại truyền thuyết. Nghe nói mỹ nhân ngư là không có tình cảm, các nàng trời sinh thiếu khuyết hỉ nộ ai ố. Vì chứng thực tin tức này thật giả, Vương Húc dùng tay bấm ở nhân ngư cổ, cẩn thận quan sát đến nàng ánh mắt. Không có sợ hãi, không có thống khổ, chỉ có băng lãnh chết lặng. Nhân ngư kịch liệt dãy rủa lấy, khát vọng miệng lớn hô hấp, hết lần này tới lần khác ánh mắt bên trong không có cầu khẩn cùng cứu hận. Vương Húc nhìn thấy nơi này liền biết, nhân ngư thật không có tình cảm, tối thiểu nhất tỷ dịt bóp the cả dịt bỉn thế giới chung, nhân ngư là cái dạng này. Không đúng, tại trong phim ảnh, có một đầu thụ thương mỹ nhân ngư yêu thủy thủ, cũng vì hắn lưu lại nước mắt. Cái này nói rõ, mỹ nhân ngư không phải không có tình cảm, mà là đối tình cảm năng lực phản ứng rất kém cỏi, sẽ không tùy tiện có tình cảm sinh ra, này mới khiến mỹ nhân ngư nước mắt trở nên như thế hy hữu. Vương Húc buông lỏng ra nhân ngư cổ, nhìn xem nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, dãy rủa lấy muốn chạy trốn mỹ nhân ngư, cười nói, nhân ngư nước mắt, thế nhưng là bất lão tuyển nhu yếu phẩm, xem ra cần thí nghiệm một chút. Chương 235, đổi mệnh.